Chương 82, lần thứ nhất nhìn thấy thần minh tên thật. Chương 82, lần thứ nhất nhìn thấy thần minh tên thật. Các ngươi không có sao chứ? Đường Lăng Xuyên nhìn xem ướt nhẹp ba người trầm giọng nói.
Không có việc gì, các ngươi cũng là bị dòng nước lao xuống.
Phương Thanh Vũ cởi xuống ướt đẫm quần áo, nhíu mày nhìn về phía trước đám người. Chọn vẹn mười mấy cái. Đồng thời thuần một sắc đặc huấn đám người viên.
Ừm, đi tới, liền bị xông tới nơi này.
Đường Lăng Xuyên ở một bên bất đắc dĩ nói.
Nơi này là chỗ nào?
Phương Thanh Vũ nghe vậy, quay người đánh giá một vòng chung quanh. Sau lưng rơi xuống ao nước chính oanh minh như sấm. Mái vòm vỡ ra to lớn khe phảng phất cự thú độc nhãn, ngân luyện giống như thác nước lôi cuốn đá vụn chút xuống, tại trong đầm nước kích thích cao khoảng một trượng trắng bệnh nước mặn. Bọn hắn thân ở trên bờ, chỉ có một cánh cửa. Chung quanh tất cả đều là màu đen vách đá. Hẳn là một chỗ mộ huyệt. Đường Lăng Xuyên trả lời, bọn hắn đến tương đối sớm, đã đem chung quanh toàn bộ khám xét một lần.
Vì cái gì chỉ có các ngươi, những người khác đâu?
Ngô Ngạn đến chung quanh nhìn một vòng cũng đi trở về, đột nhiên hỏi.
Hành động lần này thần quản cục cơ hồ dốc hết toàn lực.
Tới võ giả, thần giáo đồ tối thiểu có hơn trăm người. Lấy như vậy chạy xiết, đột nhiên xuất hiện dòng nước, không có khả năng một cái không trúng.
Không biết, ta là cái thứ nhất tới đây, ngoại trừ đặc vấn ban người, chưa từng thấy những người khác.
Đồng nhiên ở một bên vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu.
Cái này,
Phương Thanh Vũ ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Vừa mới cái kia đột nhiên xuất hiện dòng nước, chính là tại đặc biệt nhằm vào bọn hắn những này vẫn chưa hoàn toàn bước vào siêu phàm người. Đem bọn hắn tất cả mọi người tụ tập ở chỗ này, tụt cùng có mục đích gì không rõ ràng. Nhưng có thể có loại này vĩ lực tồn tại, làm sao có thể là bọn hắn có thể đối kháng? Hơn nữa vô tuyến điện trở cũng hoàn toàn không dùng đến. Nói một cách khác, đặc huấn ban gần như toàn thể thành viên ở chỗ này, thành tứ cô vô thần tồn tại, có đi ra biện pháp a?
Phương Thanh Vũ nghi cao mày hỏi.
Không có.
Đồng nhiên lắc đầu, chỉ mái vòm cửa hang.
Hiện tại ngoại trừ biết bay, đỉnh lấy dòng nước từ cái kia cửa hang bay ra ngoài, không phải vậy giống như chỉ có thể đi cánh cửa này. Theo sau đó xoay người nhìn về phía một bên cửa đá.
Phương Thanh Vũ nhìn về phía hoàn hảo không chút tổn hại đại môn, tao mày hỏi.
Vậy các ngươi tại cái này?
Theo lý mà nói, bọn hắn tương đối sớm đến. Mà đại môn là đường ra duy nhất. Vì sao còn đứng ở cái này ngồi chờ chết?
Chờ ngươi. Đồng nhiên nhẹ nhàng trả lời.
Hoàn toàn không có nửa điểm ngượng ngùng bộ dáng.
Ngoại trừ chờ ngươi, vẫn là có một chút may mắn đi.
Đường Lăng Xuyên thần sắc mười phần đắng chát.
Dù sao hành động lần này tới rất nhiều võ giả, thần giáo đồ. Kết quả một cái không đợi được.
Đã hiểu.
Dùng thời gian ngắn nhất, biết rõ ràng tình huống hiện tại sau.
Phương Thanh Vũ trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất.
Vậy liền chờ một chút đi, nhìn còn có hay không những người khác, ta trước nghỉ ngơi một chút.
Vừa giết chết địch trành không hao tổn quá nhiều khí lực,
ngược lại là ở trong nước dây rùa, mở ra vĩnh dạ màn che nhường hắn tình trạng kiệt sức.
Thừa dịp còn có thời gian,
không bằng khôi phục một chút thể lực.
Huống chi nói không chính xác, đợi chút nữa liền sẽ có người tới cứu bọn họ.
Mà một bên khác,
thần quản cục tổng bộ,
bên trong trung tâm chỉ huy đã loạn thành một bầy,
lập tức hướng sát vách thị thần quản cục cầu viện.
Nô Vũ thần sắc trầm tĩnh phát ra chỉ lệnh.
Kỳ thật từ cái thứ ba đặc huấn ban tiểu đội mất tích lúc, trong cục liền làm ra biện pháp, đồng thời mệnh khiến cho mọi người rút lui.
Nhưng quá nhanh không đến 10 phút, tất cả mọi người hành động máy ghi hình toàn bộ Hắc Bình Phong đồng thời mất đi liên hệ. Mà chiến trường chính bên kia mấy trăm ống kính chính tại kịch liệt lắc lư.
Ngay sau đó, Lô Vũ đem kênh cắt đến tư nhân.
Trần Tông Sư, ta hiện tại đem chiến trường chính quyền chỉ huy giao cho ngươi toàn quyền quyết định, một giờ bên trong, muốn kết thúc chiến đấu, có vấn đề hay không?
Không có.
Trần Tông Sư thanh âm rất ngắn gọn, nhưng mạnh mẽ.
Lô Vũ nghe hơi chút nhẹ nhàng thở ra, sau đó một thanh chụp về phía cái bàn.
Hiện tại, liên hệ tất cả võ quán giáo viên, còn có trong cục tất cả có thể động võ giả, giáo đồ, theo ta đi.
Đặc huấn ban cái kia hơn trăm người,
chính là thanh giản thị đời sau đứng đầu nhất siêu phàm người kế tục.
Nếu như hành động lần này dẫn đến toàn bộ mất mạng,
vậy liền mang ý nghĩa thanh giản thị bóp chết mệnh quỷ, dị thần giáo đồ đỉnh tiêm sức mạnh sẽ tuyệt tự.
Loại trách nhiệm này,
hắn gánh không nổi, cũng không dám gánh.
Lòng đất,
nửa canh giờ đã qua,
Phương Thanh Vũ bọn hắn vẫn là không đợi được người cứu viện.
Không nên a.
Ngô Ngạn cau mày, mắt trong mang theo bất an.
Hắn là hiểu rõ nhất thần quản cục.
Bọn hắn một nhóm người này biến mất, toàn bộ thanh giản thị hẳn là đều nháo lật trời mới đúng.
Làm sao lại đến bây giờ đều không người đến cứu viện?
Chờ một chút.
Nói không chừng nhanh một bên Đường Lăng Xuyên an ủi.
Phải nói, người chung quanh đều là như thế lẫn nhau an ủi.
Ở vào một cái hắc ám không biết không gian.
Đối mặt đem bọn hắn truyền tống đến cái này vĩ lực, trong lòng nói không tuyệt vọng đó là giả.
Chỉ có thể lẫn nhau an ủi.
Tận lực không làm cho khủng hoảng.
Kết quả không đợi Đường Lăng Xuyên nói xong.
Bọn hắn chỗ đứng yên chỗ này bình đại, đột nhiên lay động.
Đám người lập tức đứng dậy kinh nghi nhìn về phía mặt đất.
Phương Thanh Vũ tại cảm nhận được chìm xuống một khắc này, vọt thẳng hướng cửa đá.
Đồng thời miệng bên trong lớn tiếng hô hào,
"Đi mau!"
Đám người mộng một lần, cũng may rất nhanh phản ứng kịp.
Tranh thủ thời gian đi theo Phương Thanh Vũ sau lưng.
Ta hô 321, cùng một chỗ đẩy.
Phương Thanh Vũ đứng tại trong cửa đá ở giữa, hướng hai bên cùng một chỗ đẩy cửa võ giả nói ra.
Cao mấy mét cửa đá,
bị oanh nhiên thôi động.
Két, đám người hợp lực đem cửa đá đẩy ra một cái khe trong nháy mắt, sền sệt hắc khí như mạng nện từ trong khe cửa chảy ra. Nhưng vào lúc này cũng không đoán hoài tới bên trong có cái gì.
Đem cửa khe hở đẩy ra hai người lớn nhỏ.
Phương Thanh Vũ dẫn đầu đi vào,
người đứng phía sau chen chúc mà vào.
Cửa đá tại sau lưng ầm vang khép kín.
Đám người bắt đầu ngạc nhiên dò xét sau cửa đá chẳng cảnh.
Trước mắt là trường sân bóng lớn nhỏ thanh đồng cung điện,
18 cây bàn long đồng trụ chống lên mái vòm,
Mắt rồng bên trong khảm dạ minh châu sớm đã bị long đong, lại vẫn tại mặt đất bắn ra du lịch động bóng xanh. Cả tòa cung điện lấy một loại nào đó hắc rượu thạch lát thành, cực kỳ xa hoa. Nhìn phía trước, Ngô Ngạn đột nhiên thấp giọng hô. Đám người thuận lấy hắn ánh mắt nhìn lại, tại cấp 9 hắc ngọc cuối bậc thang. Xương trắng đắp lên vương tọa bên trên nghiêng người dựa vào lấy cái cung trang nữ tử. Nàng mang theo thất trọng tơ vàng châm cài tóc quan, màu đen phượng bảo bên trên kim tuyến thêu đầy tình đấu, rủ xuống váy dài ở giữa mơ hồ lộ ra thanh bạch đầu ngón tay. Nhất làm cho người hít thở không thông là mặt mũi của nàng. Gương mặt kia giống như là bị một loại nào đó vĩ lực cưỡng ép ngưng kết tại tử vong trong nấy mắt, môi son hé mở như muốn phát ra sắc lệnh, mi tâm huyết động trung nô ra một nửa vỡ vụn thanh đồng mũi kiếm. Vô số đỏ sẫm xiềng xích xuyên thấu tứ chi của nàng mới hải. Một chỗ khác chui vào mái vòm. Đồng nhiên ngay từ đầu cũng là nhíu mày đi theo nhìn. Nhưng nhìn nhìn xem, đột nhiên hoảng sợ rút lui nửa bước đụng vào đồng trụ. Miệng bên trong thanh âm trở nên bén nhọn. Thần thần minh. Thoại âm rơi xuống. Toàn bộ cung điện đột nhiên vang lên linh hoạt kỳ ảo chuông nhạc âm thanh. Vương tọa bên cạnh bộ kia bị long đong thanh đồng chuông nhạc bắt đầu không người từ mình. Phản phất tại tấu nhạc tỉnh lại nữ nhân. Mà khi Phương Thanh Vũ nhìn về phía nữ nhân đỉnh đầu một khắc này, trong lòng cũng như rơi vào hầm băng tôn hiệu, hữu huyết hà nương nương huyền âm thi mẫu, tấu chương xong, chương 83, cái thứ hai huyết hà nương nương. Chương 83, cái thứ hai huyết hà nương nương. Trong cung điện dưới lòng đất, tất cả mọi người là giết mệnh quỷ một tay hảo thủ, thậm chí trước khi tới cũng làm xong giết người chuẩn bị. Nhưng cái này hư hư thực thực còn sống thần minh, phải đánh thế nào? Không ai có thể cho ra đáp án này. Làm hoảng sợ trong đám người lên men. Sau lưng cửa đá đã đóng chặt. Tuy ý đám người như thế nào đẩy, đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Song, song đồng nhiên với tư cách giáo đồ ban đệ nhất nhân, tại lúc này, ngược lại là cái thứ nhất mất đi đầu trí. Với tư cách thần giáo đồ, hắn biết rõ thần minh vĩ lực. Đặt vấn ban những người này, cho dù là Phương Thanh Vũ, tại thần minh trước mặt, cũng bất quá là phù du thấy thanh thiên. Bất quá không chờ hắn tiếp tục điều động đám người khủng hoảng. Ba, một tiếng thanh thúy cái tát trước trong chúng nhân nổ vang. Tất cả mọi người cùng nhau xoay đầu lại. Phế bật. Phương Thanh Vũ mặt không biểu tình nhìn chằm chằm đồng nhiên. Gặp hắn vẫn là một mặt mê mang. Không chờ hắn nói chuyện, lại một cái tát. Ba, lần này đều không cần chờ đồng nhiên quay đầu nhìn. Phương Thanh Vũ một hơi quăng mấy bàn tay. Thẳng đến đồng nhiên chậm rãi túi lầu xuống. Phương Thanh Vũ mới quay đầu nhìn về phía đám người trầm giọng nói, quên thần quản cục tên đầy đủ sao? Đám người trầm mặc. Đúng. Ngô Ngạn đột nhiên ở một bên nhảy dựng lên. Chúng ta mẹ nó là thần minh tới lao tử đều quản cục người. Sợ cái chim này. Kỳ thật hắn cũng rất sợ. Nhưng hắn ngoại trừ sợ hãi bên ngoài, còn biết giờ phút này nếu như muốn sống sót, nhất định phải nghe Phương Thanh Vũ. Trong mắt mọi người bắt đầu có một chút điểm ánh sáng. Ngươi là cộng công tín đồ, nếu như cộng công nhìn thấy ngươi bộ này sợ dạng, ngươi cảm thấy ngươi xứng làm tín đồ của hắn. Phương Thanh Vũ lại quay đầu nhìn về phía đồng nhiên. Thời khắc này đồng nhiên cùng với các thần giáo đồ trong mắt mới thoáng có chút ý động. Đúng vậy, a một vị không biết tên thần minh. Bọn hắn với tư cách biết chắc tên thần minh tín đồ, có gì phải sợ? Kết quả, bầu không khí mới vừa vận chuyển từng chút một. Trong đám người đột nhiên vang lên một đạo khàn cả giọng thanh âm. Ai tín đồ thì có ích lợi gì, cái tiết nhưng là chân chính thần minh a. Các ngươi đến cùng có biết hay không thần minh kinh khủng? Ngô Ngạn nghe xong, trực tiếp vén tay áo lên xông đi lên muốn làm hắn. Bất quá Phương Thanh Vũ đã không dành phản ứng hắn. Quay đầu, nhìn về phía đại điện chung quanh hắc ám. Chân chính thần minh á vậy cũng không nhất định á trong bóng tối, màu đen huyết Phật danh hiệu như ẩn như hiện. Phía trước vương tọa bên trên nữ nhân danh hiệu phía dưới. Chân thị chi đồng tin tức biểu hiện cũng rất có ý tứ. Chết đi thần minh chân thân, tồn tại nhất định phục sinh khả năng đây là một vị chân chính thần minh không sai. Nhưng nàng giống như đã là người chết sống lại trạng thái, có thể phục sinh, lại tựa hồ như không thể động đậy. Cái này mang ý nghĩa, bọn hắn còn có cơ hội sống sót. Mà vừa mấy câu nói, chỉ là muốn nhường đám người hơi chút thanh tỉnh một điểm. Bởi vì, chung quanh huyết Phật tới. Địch tập. Làm Phương Thanh Vũ tiếng hét phẫn nộ ở trong đại điện nổ vang. Người chung quanh mặc dù vẫn là kinh hoàng, nhưng cũng có thể vô ý thức cầm lấy vũ khí trong tay, thuận lấy Phương Thanh Vũ ánh mắt hướng phía chung quanh nhìn lại. Ngô Ngạn lập tức buông xuống trước mặt lưỡi tử, chạy chậm trở lại Phương Thanh Vũ bên người. Không vài giây đồng hồ, chung quanh truyền đến chỉnh tề tiếng bước chân. Cơ hồ tất cả mọi người khẩn trương nhìn chằm chằm chung quanh. Có thể hay không sống, liền phải nhìn xuất hiện đến cùng là thứ quỷ gì. Làm bóng người thứ nhất từ trong bóng tối đi ra. Lân Hỏa vừa lúc liếm bên trên hắn trắng bệnh xương chế trên mặt nạ. Người khoác huyết bảo, mặt nạ hốc mắt chỗ sâu nhảy nhót lấy hai đóa u lục quỷ hỏa, đánh giá đám người. Giống như là kẻ săn mồi dò xét nuôi nhốt xúc vật ánh mắt. Rất nhanh, trọn vẹn trên trăm tên huyết bảo nhân, tại phía trước đem đặc huấn ban đám người ngăn chặn. Cầm đầu huyết bảo nhân xương chế dưới mặt nạ u hỏa bỗng nhiên tăng vọt, hắn nâng lên cành khô giống như bàn tay đặt tại ngực, thanh đồng trung lục lạc tại bên hông phát ra khiếp người khàn khàn tiếng vang. Canh giờ đã tới, lấy các ngươi cốt nhục làm dẫn, cùng nên huyền nữ quý vị. Huyết bảo nhân cùng kêu lên tụng niệm sát na. Có người càng khủng hoảng, có người thì là tử trí hiển thị rõ, dự định liều chết đánh cược một lần. Mà Phương Thanh Vũ thì là lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Chân nhân, sống. Uy hiếp cảm giác có, nhưng không là rất lớn. Cái kia liền có thể sống, chỉ bất quá chính mình vẫn là phải đánh cái dạng. Nếu không đằng sau những người này, căn bản cũng không biết cái gì gọi là mẹ nó phản kháng. Phanh, gạch bị bước ra một cái hố to. Chờ đám người đem chú ý từ người áo đen trên thân thu hồi, nhìn về phía Phương Thanh Vũ vị trí chỗ ở thời điểm, Phương Thanh Vũ đã không thấy. Màu mực lưỡi đao đã mở ra sền sệt không khí, không có lôi quang nổ tung, không có đao khí tung hành, chỉ có nhanh, nhanh đến mức giống như là thời gian bị kéo đi một tấm. Khi mọi người võng mạc một lần nữa bắt được cái kia đạo tàn ảnh, Mạc Đình đao đang từ huyết bảo nhân cổ ở giữa rút ra, mang theo một chùm huyết hoa. Bị chém đầu thân thể còn duy trì kết ấn tư thế, xương chế dưới mặt nạ quỷ hỏa nhảy lên kịch liệt hai lần, đột nhiên dập tắt. Răng rắc. Cổ vỡ vụn giòn vang lúc này mới truyền vào màng nhĩ. Huyết vụ tại Phương Thanh Vũ quanh thân bốc hơi, vàng bạc đường vân thuận lấy tay cầm đao cổ tay bò lên trên cái cổ, tại dưới làn da chảy ra huy quang. Phương Thanh Vũ đế giày ép qua lăn xuống mặt nạ. Xương vỡ tại gạch xanh bên trên lôi ra chói hai phá sát âm thanh. Lưỡi đao chỉ xéo mặt đất, huyết châu thuận lấy đỏ sẫm đao ránh nhỏ xuống. Đưa lưng về phía đặc huấn ban trong miệng mọi người khẽ nhả. Thấy được a, những này tạp phái là người. Bất quá là tại giả thần giả quỷ thôi. Tính mình dưới. Đặc huấn ban đám người rốt cục phản ứng kịp. Ngô Ngạn càng là giơ cao trường kiếm trong tay, cổ nổi gân xanh dẫn đầu giống lên câu. Giết mẹ nhà hắn. Đến tận đây, tất cả mọi người cùng nhau tiến lên. Trận này săn giết cùng phản săn giết. Giờ phút này mới chính thức bắt đầu thổi lên phản kháng kèn lệnh. Bắt giặc trước bắt vua. Không để ý tới những người khác tình hình chiến đấu sẽ như thế nào, Phương Thanh Vũ dưới chân điểm nhẹ, thẳng đến phía trước nhất đọc lên canh giờ đã tới huyết bảo nhân mà đi. Đi qua hôm nay huấn luyện, bản thân thuộc tính liền tăng gọn một lần, tăng thêm tiểu thành khí huyết pháp, cùng với đại thành long hổ kình gia trì. Cầm đầu huyết bảo nhân rất rõ ràng không có dự đoán được Phương Thanh Vũ chiến lực hội khủng bố như thế. Trong tay huyết thủy hiện hiện, chỉ có thể hóa thành các loại hình thái, không ngừng ngăn cản Mạc Đình lưỡi đao, nhưng cũng căn bản không phải Phương Thanh Vũ bật hết hỏa lực về sau đối thủ. Lưỡi đao rất nhanh đột phá đối phương cái này giống như đồng nhiên phòng thủ thủ đoạn. Nhưng mà, làm Mạc Đình đao cách huyết bảo thủ lĩnh xương cổ còn lại nửa tấc lúc, không khí đột nhiên nổi lên sóng nước chạm nếp vốn. Hai cây ngón tay nhỏ nhắn chống rông xuất hiện tại lưỡi đao quy tích bên trên. Đinh, kim thạch đụng nhau thanh âm rung động chấn động đến màng nhĩ đau nhức. Phương Thanh Vũ con người đột nhiên co lại, tái nhợt đầu ngón tay hiện ra ngọc chất lánh quang. Lưỡi đao mang theo cương phong nhấc lên huyết bảo thủ lĩnh ngũ trùng, lộ ra phía dưới lộ ra kinh hỉ thần sắc khuôn mặt. Nhưng cái kia ngón tay liên chiến đều không có rung động, ngược lại thuận lấy lưỡi đao nhẹ nhàng gạch một cái. Ầm. Chói mắt hỏa tinh tại đao sống lưng nổ tung, Phương Thanh Vũ hổ khẩu trong nháy mắt băng liệt. Hắn đang muốn rút đao biến chiêu, đã thấy cái tay kia ngón giữa đột nhiên co lại, tại thân đao khía cạnh hời hợt bắn ra. Cong. Mạc Đình đao phát ra chưa bao giờ có rên rỉ. Phương Thanh Vũ cả người bị cự lực lật tung, bay ngược trên đường, nhìn xem vị kia trải lấy ngã ngựa búi tóc cùng trang nữ tử đỉnh đầu tôn hiệu, hữu u huyết hà nương nương hàng thế pháp thân cái thứ hai huyết hà nương nương. Tấu chương xong, chương 84, điểm kỹ năng, cho ta thêm. Chương 84, điểm kỹ năng, cho ta thêm. Phương Thanh Vũ không thể không thừa nhận, giờ phút này trong lòng ba động là có chút sụp đổ. Đang hô hấp pháp chung, đối phương mang đến cho mình đại khủng bố, tối thiểu là siêu phàm phía trên. Bây giờ nên làm gì? Phương Thanh Vũ cái thứ nhất nghĩ tới chính là tập hợp đủ chúng nhân chi lực, nhưng chỉ là hơi chút bàn bạc một lần, trong lòng liền có đáp án. Đánh không lại, coi như đặc huấn ban tất cả mọi người cộng lại đều đánh không lại. Đối phương giết chết chính mình những người này, căn bản liền không cần hao phí cái gì thể lực. Chạy. Cửa đá bị nốt, không cách nào dung chuyển, nơi này căn bản không nơi chạy. Cái kia đổ phổ đâu? Phương Thanh Vũ nghĩ đến chính mình kim thủ chỉ. Phanh, trùng điệp rơi xuống mặt đất sau, lập tức đem nó lật ra. Chúc mừng ngươi đánh giết cửu u huyết hà nương nương huyền âm thi mẫu tín đồ huyết phật thu hoạch được một điểm kỹ năng. Chỉ là suy tư mỹ lì dây ở giữa, Phương Thanh Vũ trong lòng đột nhiên có một đáp án. Đứng dậy, dẫn theo Mạc Đình liền hướng chung quanh huyết phật phóng đi, đồng thời trong miệng gầm lên. Đồng nhiên, ngươi dẫn người đi ngăn chặn nữ nhân kia. Chỉ cần 3 phút. Đi qua vừa chính mình phiến cái kia mấy bàn tay, đồng nhiên hiện tại tối thiểu vẫn là có tâm tư chiến đấu, mà hắn là trước mắt ngoại trừ chính mình chiến lực cao nhất người, điểm ấy không cách nào phủ nhận. Xa xa đồng nhiên nghe xong sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía nơi xa lại xuất hiện một tên cung giả nữ nhân, nội tâm tại làm lấy kịch liệt đấu tranh. Có đi hay không? Đối mặt không biết tồn tại, Phương Thanh Vũ tại sao gọi là chính mình bên trên? Là không phải là yếu hại ta? Yên tâm, không chết được. Ngươi nhìn ta cũng chưa chết, ngươi lại không được sao? Ngươi muốn thừa nhận cộng công tín đồ không bằng ta một cái võ đồ. Phương Thanh Vũ ở phía xa thấy thế, một bên điên cuồng ngược sát trước mặt huyết phật, một bên ở trong đại điện giống giận. Cái này vừa nói tới, đồng nhiên lập tức mắt đỏ cắn răng, buông xuống trước mắt mục tiêu, hướng nữ nhân vào tới. Vốn là hai phiên chiến bại bởi Phương Thanh Vũ liền đủ khó chịu, tiến đến sau cửa đá chính mình không chịu nổi biểu hiện, lại bị đánh mấy bàn tay. Hiện tại vô luận như thế nào, không thể lại ném chính mình thân là cộng công tín đồ mặt. Phương Thanh Vũ thấy thế nhẹ nhàng thở ra, đem lực chú ý toàn bộ tập trung ở chúng quanh huyết phật trên thân, nhìn xem không ngừng tăng trưởng điểm kỹ năng. Trong lòng gầm thét, điểm kỹ năng cho ta thêm. Chúc mừng ngươi chức nghiệp hạch tâm kỹ năng cửu tiêu hồn nguyên quan tượng pháp một cảnh thăng đến Lv4, 2, 400, 3 điểm kỹ năng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, lần nữa bị thanh không. Trong chớp nhoáng này, Phương Thanh Vũ toàn thân cực chấn, chán nổi gân xanh lên. Làn da mặt ngoài nguyên bản như ẩn như hiện vàng bạc đường vân đột nhiên sôi trào giống như phun trào. Tại Dạ Minh Châu bạch quang dưới bộc phát ra sáng chói ánh sáng hoa. Đạm kim sắc đường vân như là nóng chảy kim dịch tại trong mạch máu trào lên, màu bạc trắng đường vân thì hóa thành du long tại vân da ở giữa xuyên thẳng qua. Lần này, không chỉ là lan tràn đến trên thân, làm đường vân lan tràn đến cả khuôn mặt. Phương Thanh Vũ tựa như miếu thờ trung thức tỉnh trợn mắt kim cương, tóc không gió mà bay, thậm chí liền trong tay Mạc Đình đều cuốn lên vàng bạc đường vân. Ha, long hổ kinh hóa cảnh tăng gọi sức mạnh, nhường Phương Thanh Vũ không tự giác thở ra một hơi. Tay trái tay không bóp nát vọt tới huyết tiễn, phải tay nắm lấy Mạc Đình, chỉ là một đao, cách không 20-30 cm, đem chính diện vọt tới huyết hà chặt đứt.
Bất quá giờ phút này, đã không tinh lực đi chú ý tới khí kình có thể có chút xuất thể một điểm dị tượng. Còn chưa đủ. Phương Thanh Vũ cảm thụ một dưới lực lượng trong cơ thể. Còn xa xa không kịp vừa mới cái kia nữ nhân kinh khủng. Mà đồng nhiên thanh âm, đã từ đằng xa vang lên. Phương Thanh Vũ ngươi mẹ nó, xong chưa? Ta sắp không chịu được nổi nữa. Chỉ thấy đồng nhiên dưới chân gợn nước nổ tung, ba đầu thủy long từ gạch trong cái khe phóng lên tận trời. Đây là hắn áp đáy hòm cộng công thập nhị triều. Trước đó đối phương Thanh Vũ dùng qua, mỗi đạo long ảnh đều tại Dạ Minh Châu dưới chết xạ ra hàn quang. Nhưng làm đầu rồng sắp cắn cung giả nữ nhân mấy lúc, nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua hư không. Soạt, cả ngôi đại điện đột nhiên dưới lên huyết vũ. Những cái kia lôi cuốn lấy ngàn quân lực thủy long, lại ở giữa không trung quỷ dị bắt đầu bầm mèo. Thâm Lam Long thân đang bị huyết sắc thẩm thấu, giống như là bị đâm thủng túi nước giống như không ngừng héo rút. Cộng công tín đồ, nữ nhân lần thứ nhất có thần sắc, che đậy môi khẽ cười. Sinh ra kẽ hở kim châm cài tóc rủ xuống hồng san hô châu xuyên đột nhiên rơi xuống. Đầy trời châu ngọc hóa thành màu đỏ tươi giọt máu, đồng nhiên vừa ngưng kết ra huyền băng thuẫn tại tiếp xúc trong nháy mắt liền bị ăn mòn ra tổ ong trạng lỗ thủng. Vài giọt huyết châu hoàn toàn sâu thấu hắn vai trái. Trên mặt đất nổ ra ba cái rưỡi mét sâu cái hố nhỏ. Ách a. Đồng nhiên kêu thảm lảo đảo lui lại, trong tay băng lăng trường kích từng khúc băng liệt. Về phần những người khác, Đường Lăng Xuyên, Tần Kỳ bọn người cũng không tốt gì, thậm chí đều đã nói không ra lời. Phương Thanh Vũ thấy thế, trong lòng mặc dù gấp, nhưng trong miệng lại là hô hào. Ngươi thế nhưng là cộng công tín đồ à, má liền 2 phút đồng hồ đều không được, ngươi về sau nếu là thật có máy gặp được cộng công, hắn không phải cho hai người to mồm. Lại kéo 1 phút đồng hồ, liền 1 phút đồng hồ. Vua, khích tướng cái gì tất cả đều làm bên trên. Cũng không tin đồng nhiên có thể thả bọn hắn xuống thuộc về thần minh tín đồ cao ngạo. Quả nhiên đồng nhiên trong cổ họng đột nhiên lăn ra như dã thú gào thét, năm ngón tay thật sâu bóp nhập vai trái huyết động. Cộng công ở trên, băng xương thuận lấy khe hở bò vào vết thương. Đông kết kịch liệt đau nhức nhường hắn trong nháy mắt thanh tỉnh. Đồng nhiên trở tay đem nhuốm máu băng lăng mũi khoan xuống mặt đất. Toàn bộ đại điện gạch xanh phát ra dạng nước giòn vàng, khe gạch ở giữa tuôn ra không còn là thanh thủy, mà là thủy triều. 12 đạo cột nước phóng lên tận trời. Cung giả nữ nhân rốt cục thu hồi trêu tức nụ cười. Phương Thanh Vũ thấy thế, liền vội vàng xoay người đầu, đem ánh mắt thả ở trước mắt không ngừng lùi lại huyết Phật trên thân. Rất rõ ràng, bọn hắn cũng minh bạch hiện tại là tình huống như thế nào. Chỉ cần kéo tới cung giả nữ nhân đưa ra tay, bọn hắn cũng không cần chết. Nhưng không thời gian, nếu như không thể tại đồng nhiên bọn hắn ngăn chặn trước đó, đem điểm kỹ năng đẩy, cái kia người ở chỗ này, bao quát hắn, đều phải chết. A a a, chết đi cho ta. Đồng nhiên đã triệt để lâm vào điên cuồng, thất khiếu không ngừng chảy ra huyết. 12 đầu thủy long trên không trung bốc lên, sau đó nhanh quay ngược trở lại mà xuống, đem cung giả nữ nhân hoàn toàn bao khỏa ở bên trong, hình thành thủy lao lồng giam. Nhưng vẫn chưa tới 10 giây, ngoại vi nước trên thân rồng bắt đầu biến hóa nhan sắc. Một vòng huyết hồng ở tại trên thân không ngừng quyết tán. Rất nhanh, thủy long biến thành huyết long, bắt đầu định nọ tựa như tại nữ bên người thân vần quanh. Tú chỉ trên không trung một điểm. Đồng nhiên yêu cầu liều sống liều chết khống chế 12 đầu huyết long, ngược lại nhanh chóng hướng hắn bắt tới. Nhìn xem huyết hồng tại con ngươi cấp tốc phóng đại, đồng nhiên cảm giác chính mình phải chết. Nhưng trước khi chết, hắn vẫn là quay đầu gào thét. Lao tử chống 3 phút. Tới. Phanh, làm Phương Thanh Vũ thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Trước mặt hướng đồng nhiên vọt tới 12 đầu huyết long, bị một quyền đánh tan. Đầy trời huyết sắc nổ tung, kim sắc thay thế huyết sắc, đầy dây tại đồng nhiên trong con mắt. Chỉ nhìn Phương Thanh Vũ thân thể chính bắn ra nhạt đạm kim quang. Những cái kia từng như ẩn như hiện kim sắc đường vân triệt để hóa thành thể lỏng lưu hỏa, dọc theo cơ bắp hình dáng trào lên, đem toàn thân bao khỏa. Dù xuống lọn tóc bị kim mang nhuộm thành bạch kim sắc, mắt trái hóa thành dung kim vòng xoáy, mắt phải ngưng tụ thành ngân sắc trăng tròn. Giờ khắc này, Phương Thanh Vũ trong mắt của mọi người giống như thần minh. Tấu chương xong, chương 85, lấy thân phục lửa, đốt hết chư ách. Chương 85, lấy thân phục lửa, đốt hết chư ách. Cửu Tiêu Hỗn Nguyên quan tượng pháp một cảnh. Tại đêm nay đạt tới hóa cảnh, long hổ kình tại thể nội luyện như vật sống, ngày cất buôn đằng. Thế là liền sáng tạo ra mọi người thấy bộ dáng này. Trương Tử Ngang, Thích Tử Minh, Hạng Hàn, Phương Thanh Vũ ngăn tại đồng nhiên trước mặt, trong miệng bắt đầu khẽ nhả cái này đến cái khác danh tự. Đây đều là chiến lược tương đối mạnh, nhưng ở vừa lại không bên trên đến giúp đỡ ngăn chặn nữ nhân người. Điểm xong tên, chỉ hướng đồng nhiên, Đường Lăng Xuyên, Ngô Ngạn bọn người. Nếu như bọn hắn có một cái chết rồi, ta trở về muốn mạng của các ngươi. Vừa dứt lời, mặt đất đột nhiên sụp đổ ra hình mạng nhện hố sâu, gạch xanh mảnh vỡ lơ lửng giữa không trung chưa rơi xuống. Một sợi kim tuyến xuyên qua toàn bộ đại điện, lôi cuốn lấy rồng ngâm hổ gầm nắm đấm xuyên tấu nữ nhân vội vàng ngưng kết đi ra huyết sắc bình chướng. Những cái kia có thể ăn mòn sắt thép tầng phòng ngự như là yếu ớt vỏ bọc đường. Và anh, sóng xung kích đem gần nhất thanh đồng đang trụ chặn ngang bẻ gãy. Người chung quanh toàn bộ bị khí lãng hất tung ở mặt đất, mơ hồ trong tầm mắt chỉ thấy Phương Thanh Vũ chụp lấy nữ nhân cổ họng xông vào vương tọa về sau hắc ám. Người là ai? Đợi nữ nhân hoàn hảo không chút tổn hại từ vỡ vụn sàn nhà hòn đá chung đứng lên, sắc mặt của nàng không có phẫn nộ, càng nhiều ngược lại là hiếu kỳ. Hoa nội điệt, ta là ba ngươi. Phương Thanh Vũ thấy thế trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhưng vẫn là hơi cười một tiếng. Nữ nhân đôi mi thanh tú ở giữa lộ ra nghi hoặc. Bất quá rõ ràng đây không phải cái gì tốt lời nói. Nâng lên mảnh cánh tay, một đạo huyết hà giống bút lông vẽ ra trên không trung dấu vết. Trứng mắt hồng quang đem hắc ám chiếu sáng. Phương Thanh Vũ phía sau lưng trong nháy mắt phát lạnh. Năng lực đặc thù dự phán đến đối phương động tác kế tiếp sau, thân thể lập tức làm ra phản ứng. Trên nắm tay vàng bạc đường vân trong bóng đêm lôi ra như lưu tinh quang ngân.
Cung trang nữ nhân thấy thế ngón tay điểm nhẹ huyết hà. 12 tầng huyết sắc bình chướng tại trước mặt tầng tầng trải rộng ra. Nắm đấm đụng vào tầng thứ nhất màn máu lúc, mặt đất chấn động kịch liệt, lại không có thể đánh xuyên bình chướng. Mà phía sau tầng tầng huyết sắc la chướng, theo nữ nhân chỉ huy, nhanh chóng bay tới trên không, hóa thành màu đỏ tươi thác nước chút xuống. Phương Thanh Vũ không còn kịp suy tư nữa vì sao lại đánh không thủng, xoay người tránh thoát tính ăn mòn huyết vũ. Khuỷu tay kích mang theo tiếng xé gió đánh tới hướng nữ tử Việt Thái Dương, nhưng lại bị nàng tóc mai ở giữa rủ xuống huyết san hô châu xuyên quấn lấy cổ tay. Võ đạo thông thần, nữ tử cười khẽ, đầu ngón tay tại hư không vẽ phát thảo. Đáng tiếc vẫn là phàm nhân. Châu xuyên bỗng nhiên nắm chặt, cổ tay xương cốt phát ra nhỏ vụn nước vang, mà trong chớp mắt, gạch trong khe hở lại chảy ra sền sệt huyết tương, cấp tốc tràn qua mắt cá chân. Phương Thanh Vũ thấy thế chấn chân phát lực, bát cực rơi xuống kình đạo đem huyết thủy chấn lên ba trượng, chính muốn lui về phía sau. Trung quanh huyết thủy giống như là đã có sinh mệnh, cấp tốc quấn quanh ở Phương Thanh Vũ trên thân đem nó đưa đến giữa không trung. Huyết thủy từ từ ngưng kết, trên không trung vận thành lồng giam về sau, chậm rãi rơi xuống đất. Máu của ngươi rất thơm. Nữ tử không nhìn huyết sắc lan can, trực tiếp xuyên qua, đem cái mũi thật sâu dán tại Phương Thanh Vũ trên cổ. Hô hấp mang theo hư thối vị ngọt đan khấu móng tay xẹt qua hắn bạo khởi động mạch cổ. Phương Thanh Vũ thấy thế, khoe miệng có chút câu lên. Hắn không nghĩ tới nữ nhân hội khinh thị như vậy chính mình, dám tùy ý nhích lại gần mình thân. Một giây sau, vô số đen kịt đường vân từ vị trí trái tim nổ tung lan tràn, phản phất thượng cổ hung thú tranh phá phong ấn. Nguyên bản quấn quanh thân huyết ra từng khúc vỡ vụn, không phải là bị man lực chấn vỡ, mà là bị một loại nào đó càng nguyên thủy hắc ám thôn phệ. Vĩnh dạng, trầm thấp âm tiết từ Phương Thanh Vũ trong cổ lan xuống. Màn tre, một chữ cuối cùng ra miệng sát na, lấy Phương Thanh Vũ làm tâm điểm buộc phát ra hình khuyên hát triều, giống như là đem toàn bộ ngân hà treo ngược sau rút đi tất cả tinh quang. Phương Thanh Vũ đưa tay hư nắm, vĩnh dạng màn tre triệt để đem cuối cùng tuyến một ánh sáng khép lại. Ngay sau đó trở tay bắt chế trụ nữ tử cổ tay, ném qua vai lực đạo đem hai người đồng thời đện vào trong bóng tối. Hắc vật chất tối ngưng vì khóa còng tay, đem nữ nhân gắt gao cố định tại mặt đất. Phương Thanh Vũ xoay người cưỡi tại đối phương eo bên trên, quyền phong như trọng truy giống như đánh phía tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt ẩm. 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 Phương Thanh Vũ không nhớ rõ chính mình đập nhiều ít quyền. Long hổ kình ra chỉ hạ sức mạnh, đủ để hủy diệt hết thảy. Chỉ tiếp, làm xương ngón tay chuyển đến kịch liệt đau nhức. Nữ nhân một tay nắm lấy Phương Thanh Vũ nắm đấm chậm rãi dịch chuyển khỏi, mặt không thay đổi trên mặt, vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Ngươi thành công chọc giận ta. Thân thể nữ nhân ở sau lưng huyết hà chống đỡ dưới chậm rãi đứng lên, liền trong con mắt đều bị huyết sắc lấp đầy. Giờ khắc này, nữ nhân ở hô hấp pháp trong nhận thức tựa như là không thể chiến thắng tà thần nhìn đối phương bất vi sở động thần sắc. Nữ nhân nhẹ nói xong lời nói về sau, cổ tay chuyển một cái. Phương Thanh Vũ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người cấp tốc bay rất ra ngoài. Phía sau lưng trùng điệp đâm vào thanh đồng phủ điêu mặt tường, mạng nhện vết dạn sau lưng hắn nổ tung, xương sống đè ép thanh đồng phát ra kim loại rên rỉ giận người. Trong cổ ngai ngái dâng lên, một ngụm máu phun tại gạch xanh mặt đất. Phương Thanh Vũ miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn thấy nữ nhân lơ lửng tại huyết trên sông. Thập nhị trọng huyết sắc la chướng tại nàng quanh thân lưu chuyển. Thật sao? Làm ánh mắt bắt đầu mơ hồ, Phương Thanh Vũ đột nhiên cắn chốt lưỡi, kịch liệt đau nhức nhường ý thức đột nhiên thanh tỉnh. Nhìn chằm chằm nữ nhân nhẹ giọng nỉ non, người cũng chọc giận ta. Vỡ vụn nỉ non tại lồng ngực chấn động. Minh đến chí ủng. Phương Thanh Vũ vừa không chỉ là đem quan tượng pháp có một chút biến mãn, còn có 5 điểm kỹ năng đập vào hàm chúc hành giả chức nghiệp bảng bên trên. Sợ chính là võ đồ thủ đoạn bạn nhất không có vẫn là đánh không lại. Vậy cũng chỉ có thể nhìn kỹ năng mới đi lực, mà kết quả cũng không nhường Phương Thanh Vũ thất vọng. Chỉ bất quá, vừa lo lắng sẽ có người trông thấy không dám dùng xong, mà bây giờ trung quanh đã là hoàn cảnh xa lạ, đồng nhiên cái kia một nhóm người cũng không ở bên người. Phương Thanh Vũ không gì kiêng kỵ, vĩnh dạ xí trang. Đến lúc cuối cùng bốn chữ lóe ra kẽ răng sát na, Phương Thanh Vũ bên người bỗng nhiên lâm vào tuyệt đối hắc ám. Những cái kia chạy xuôi trong bóng đêm màu mực phảng phất sống lại, hóa thành ngàn vạn đầu bám đuôi hắc xà thuận lấy hắn giày chiến xoay quanh mà lên. Vài bóc xe rách âm thanh bỗng nhiên vang lên. Kim sắc long hổ văn ở trong tối diễm trung từng mảnh bong ra từng màng. Thể lòng hắc viêm ngưng kết thành áo khoác và áo rủ xuống, đem mặt đất gạch xanh đốt ra lít nha lít nhít tổ ong trạng lỗ thủng. Đối mặt mới hình thái Phương Thanh Vũ, lơ lửng giữa không trung nữ nhân lần thứ nhất lảo đảo lui lại. Nhìn một màn này, cảm giác có chút quen thuộc. Người đến cùng là? Bất quá Phương Thanh Vũ không để ý tới nàng, chỉ là phối hợp cầm lấy rơi xuống ở bên mặt đỉnh, dựng thẳng thả trước người, lấy thân phục lửa, một tiếng nỉ non dưới. Đại điện bên trong hắc ám trong nháy mắt bạo động, hóa thành hắc viêm không ngừng bị mặt đỉnh hấp thụ. Làm Phương Thanh Vũ mở ra đen như mực hai con ngươi, lưỡi đao bên trên bạo khởi hắc viêm đã hóa thành thông thiên hỏa trụ đốt hết chứ ách. Cuối cùng âm tiết cùng lưỡi đao đồng thời chém xuống, nữ nhân sắc nhọn gáo thét đâm rách hắc ám. Ngươi là cái người điên kia người. Âm cuối chưa tiêu tán, thân ảnh của nàng đã bị nổi khủng hắc viêm nuốt hết. Mái vòm tại hắc viêm trung sụp đổ, một sợi sắc trời đâm rách vĩnh dạng, chiếu vào Phương Thanh Vũ tung bay như quả vũ tay áo bên trên. Thấu chương xong, chương 86, ngươi muốn mạng của ta. Chương 86, ngươi muốn mạng của ta. Hô hô. Tĩnh mịch trong không gian, mái vòm váy nham rơi lã chã, chỉ còn lại có Phương Thanh Vũ tiếng hơi thở. Sát trời bên trong cũng không có rớt xuống bóng người, xem ra lần này cứu viện tiểu gì cũng sẽ tại sự kiện kết thúc lúc đến định luật cũng không có có hiệu lực. Bất quá cũng tốt, tối thiểu chính mình bộ dáng này không có bị trông thấy. Hắc viêm tại cổ áo không ngừng xé rách gây dựng lại, màu đen hỏa hoa không ngừng hướng lên phiêu khởi, cuối cùng minh bạch vì cái gì. Đồng nhiên kỹ năng kêu cộng công thập nhị triều, mà ngay từ đầu đều chỉ có thể thả ba đầu long đi ra. Cảm thụ được trong đầu đâm nói, Phương Thanh Vũ chỉ có thể dùng mặc đỉnh chống mặt đất, không để cho mình đổ xuống. Toàn lực phóng thích sau, chính mình căn bản là không có cách khống chế kỹ năng kết thúc, chỉ có thể mặc cho nó không ngừng tiêu hao trong đầu tinh thần lực. Bất quá nói lên đồng nhiên bọn hắn, Phương Thanh Vũ trong mắt đột nhiên hiện lên một tia sát ý dáng chống đỡ lấy suy yếu, từng bước một hướng lúc đến đường đi tới. Vừa ai tại đục nước méo cỏ, khát vọng cầm lấy những người khác mệnh để cho mình sống sót. Ai đang liều mạng của mình, nhờ mọi người sống sót. Mặc dù không nói, nhưng hắn nhưng là thấy nhất thanh nhị sợ. Nửa giờ sau đại điện trống trải bên trong, đột nhiên truyền đến Ngô Ngạn nóng nảy hò hét. Thanh tử, cùng với Tần Kỳ, Châu Văn Bắc bọn người. Phương Thanh Vũ rất muốn đáp lại, nhưng bây giờ hoàn toàn không còn khí lực nói chuyện, dám trở về duy nhất lực lượng là bạo huyết. Cũng không thể mở bạo huyết nói ta tại cái này đi, chỉ có thể dùng mặc đỉnh đập mặt đất. Kết quả là như vậy nhẹ nhẹ vừa gõ. Lưỡi đao vỡ vụn thanh âm, vẫn đúng là rất vang dội. Gần nhất Ngô Ngạn nghe được động tĩnh, lập tức chạy tới. Khi thấy trên thân rách dưới Phương Thanh Vũ lúc, trong mắt lập tức dâng lên nhiệt lệ, khàn cả giọng hô một tiếng, "Thanh tử!" Phương Thanh Vũ nhìn trên mặt đất nát lưỡi đao còn không có lấy lại tinh thần, liền bị ôm chặt lấy. Cùng lúc đó, xung quanh cũng lập tức dâng lên tiếng bước chân. Bá, một tiếng gió thổi dị thường rõ ràng, trong chớp mắt liền tới đến trước mắt, là Lâm Khang. Sau lưng huyết khí quý tích lôi ra dài đến 10 trượng sôi trào huyết vụ, toàn lực mở ra khí huyết pháp đang tìm chính mình, cũng thuộc về thực là tận lực. Người kia còn tại a? Lâm Khang một tay lấy Ngô Ngạn ném ra, ấm áp mà hỏi thăm. Chạy. Phương Thanh Vũ lắc đầu. Lâm Khang nghe khẽ nhíu mày, bất quá cũng không hỏi nhiều nữa, đưa qua một bình tiểu quản, "Tốt, đem cái này uống, trước nghỉ ngơi thật tốt, không cần lo lắng, hiện ở chung quanh đều là người của chúng ta." Nói xong, Lâm Khang lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Đoán chừng là đi tìm nữ nhân đó, nhưng tìm là không thể nào tìm được, bởi vì đối phương đã bị hắc viêm hoàn toàn chôn vùi thành tro. Mà điểm này, tự nhiên không có khả năng nói ra. Uống xong trong bình nước, Phương Thanh Vũ ngồi dưới đất, cảm thụ được thể nội dòng nước ấm giống như tại chữa trị thân thể, nhìn về phía một bên mừng rỡ Ngô Ngạn bọn người. "Các ngươi có việc gì thế?" Trong đội ngũ, ít đi không ít người. Ngô Ngạn cười cười, "Chúng ta không có việc gì, còn lại những cái kia huyết bảo nhân, cuối cùng vẫn là bị chúng ta liều chết rồi." "Chết nhiều ít người?" Phương Thanh Vũ tỉnh táo hỏi. Trước đó giúp hắn ngăn chặn cái kia 3 phút bên trong, hắn giết 10 cái, nhưng còn thừa lại 60, 70 người. Nếu như cùng nhau tiến lên lời nói, đặc huấn ban bên này không có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại. Chết 16 cái. Đường Lăng Xuyên và Đồng Nhiên trọng thương, trước bị đưa lên trị liệu, kết quả còn không biết. Phương Thanh Vũ hiểu rõ gật gật đầu. Kết quả này không tính quá xấu. Nếu như hắn mang nữ nhân trước khi đi, không điểm danh lời nói, đoán chừng chết xa xa không chỉ 16 cái. Đường Lăng Xuyên và Đồng Nhiên đã còn có trị liệu cơ hội, vậy đã nói rõ bọn hắn vẫn là xuất lực. "Ngươi chớ nói chuyện, trước cùng đội cứu viện đi bệnh viện." Nhìn Phương Thanh Vũ còn muốn nói chuyện, Ngô Ngạn liền đội vàng cắt đứt. Gấp rút tiếng bước chân truyền đến, thân ảnh quen thuộc lần nữa đập vào mi mắt. Không nghĩ tới Tần Huy và Trịnh Lâm là lần này đội cứu viện, hai người nhường Phương Thanh Vũ ý miệng, đem nó mang lên trên cáng cứu thương cố định trụ, nâng lên liền bắt đầu hướng mặt ngoài chạy. Phương Thanh Vũ đang buồn bực muốn làm sao ra ngoài. Chờ đi ra cửa đá mới phát hiện nguyên bản sụp đổ mặt đất, lại bị trống rỗng làm ra một đầu thô ráp cầu thang, từng bước một đi lên, thẳng đến mái vòm cửa hang. Bực này vĩ lực cùng đem bọn hắn xông tới đây dòng nước không sai biệt lắm kinh khủng. Tần ca, trong đại điện cái kia ngồi nữ nhân vẫn còn chứ? Mà Phương Thanh Vũ đợi từng cái, nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi. Dù sao đây mới thực sự là thần minh bản thể, đồng thời có phục sinh khả năng. Nếu như không thấy lời nói a, ngươi nói thần minh chân thân a, khẳng định không có ở đây a. Thần Huy chạy ở phía trước nghe, nói một cách dĩ nhiên. Nếu không phải là bị cột, Phương Thanh Vũ tuyệt đối phải đứng lên một lần nữa trở về nhìn một chút, nhưng giờ phút này chỉ có thể tỉnh táo hỏi, là bị người cầm đi a, vẫn là các ngươi sau khi xuống tới đã không thấy tăm hơi. Bị chúng ta người cầm đi a, đây chính là thần minh chân thân. Chúng ta tu hành khí huyết tinh, thậm chí đẳng cấp cao hơn tài nguyên, đều là từ trên người bọn họ bồi dưỡng ra được, ngươi cho rằng? Nghe thấy lời này, Phương Thanh Vũ nhẹ nhàng thở ra. Ngươi lần này lập công lớn, Thanh tử. Trịnh Lâm ở phía sau cũng không nhịn được tiếp lời. Một bộ thần minh chân thân thi thể, có thể bồi dưỡng được rất nhiều võ giả, hiện tại đoán chừng cấp trên đang suy nghĩ làm sao khen thưởng ngươi đây. Rồi nói sau ta trước ngủ một hồi. Cái cuối cùng lo lắng tiêu trừ, Phương Thanh Vũ mí mắt rốt cuộc không chống đỡ được, nặng nề nhắm lại. Trong cung điện dưới lòng đất, Lâm Khang rất nhanh thuận lấy Phương Thanh Vũ lúc đến phương hướng, đi vào hai người đại chiến khung giới đỉnh. Nhìn xung quanh vỡ vụn không chịu nổi chiến đấu dấu vết, mái vòm váy nham rơi lã chã quả nhiên là siêu phàm chỉ là hai ba mắt, Lâm Khang liền đại khái xác định nữ nhân chiến lực. Sau đó hắn lại đem chung quanh tỉ mỉ lục soát một lần. Cao mày trở lại nguyên điện, nhìn xem trên đỉnh đầu cái kia một sợi sắt trời hồi lâu. Không đầy một lát, thân quản cục trưởng cũng mang theo người đuổi ở đây. Nữ nhân kia hàng thế thân đâu? Nô Vũ cảnh giác nhìn về phía chung quanh đại chiến qua đi dấu vết. Chạy. Lâm Khang nhàn nhạt trả lời. Nô Vũ nghe lập tức quay đầu phân phó nói, điều tra cái này cửa hàng phía trên là vị trí nào, lập tức an bài nhân thủ điều tra, chú ý, không muốn cứng đuôi cứng. Người đứng phía sau lập tức quay đầu đi làm việc. Trong chàng nhất thời chỉ còn lại có Nô Vũ và Lâm Khang hai người. Nô Vũ một mặt may mắn, gãi đầu một cái, bắt đầu phiền não làm sao hướng lên phía trên báo cáo lần hành động này. 16 người tử vong, đã là tương đối kinh khủng thương vong quy mô. Đặc biệt là những người này đều là tương lai người kế tục. Mà Lâm Khang thì là nhớ tới cái gì, nghiêm túc chỉ hướng chung quanh chiến đấu dấu vết. Cục trưởng, lần này nữ nhân kia hàng thế thân đã là siêu phàm cấp bậc. Nô Vũ nghe sững sờ, liền vội vàng đứng dậy xem xét xung quanh. Tê, thật đúng là, ngươi tìm cái kia người kế tục, một người đối cứng siêu phàm giáo đồ.
Đúng. Lâm Khang gật gật đầu. Lần này cần không phải hắn, đoán chừng trong cung điện dưới lòng đất tất cả mọi người đến bị huyết tế, đến lúc đó nàng liền chân chính sống lại. Chúng ta bên kia chiến trường chính đoán chừng cũng sẽ tan tác, thậm chí cả tòa thành thị người Ngô Vũ ngay từ đầu còn rất chân thành lắng nghe, bất quá nghe cũng cảm giác hương vị không đúng. Đội vàng khoát khoát tay. Ngươi vẫn là nói thẳng đi, ngươi nghĩ thay hắn muốn công lao gì? Điểm ấy nếu là hắn nghe không hiểu, cũng không cần làm cục trưởng rồi. Bất quá lần này, Phương Thanh Vũ tiểu tử này, xác thực lập công lớn, không chỉ là cứu vãn mạng người khác, thậm chí còn thay liên bang cấp tới một tôn thần minh chân thân. Chủ động tranh công cực khổ không quá phận. Lâm Khang nghe vậy suy tư một chút, khuôn mặt mặc dù nghiêm túc, nhưng trong mắt lại có một chút không có ý tứ, nhìn về phía Ngô Vũ. Thần minh vũ trang thế nào? Ngô Vũ thân thể lập tức một cái lảo đảo, bất đắc dĩ thần sắc chuyển biến làm hoảng sợ. Ngươi đây là muốn cái mạng giả của ta. Tấu chương xong, chương 87, Trúc Long hướng ngươi quăng tới ghét bỏ ánh mắt. Chương 87, Trúc Long hướng ngươi quăng tới ghét bỏ ánh mắt. Tên thật không thể ngược dòng tìm hiểu, tôn hiệu Cửu Vũ huyết hà nương nương huyền âm thí mẫu. Nguyên do cổ đại hoàng hà vất thi nhân cung phụng âm thần, bởi vì thôn phệ vạn người sát chết trôi đọa vì tà ma, bị thương thượng trấn tại Mang Sơn thi giải động. Trong bệnh viện, Phương Thanh Vũ xem hết Lâm Khang đưa tới sự kiện ghi chép, cuối cùng là minh bạch chuyện gì xảy ra. Nữ nhân kia, đại khái là tại đầu năm thời điểm, thu hoạch được một tên mới giáo đồ, bởi vì biết mình thi thể vị trí, liền không kịp chờ đợi chiếm lĩnh nó thân thể giáng lâm thế gian. Cũng như toàn lấy đặc huấn ban tinh anh đám người huyết tế phục sinh. Bất quá cũng có một vấn đề, thần minh sẽ không thật sự chết. Phương Thanh Vũ nhíu mày đem ghi chép trả lại Lâm Khang hỏi. Sẽ, nhưng chúng ta không biết làm sao thí thần. Lâm Khang lắc đầu. Trong lịch sử liền một lần chân chính thần minh tử vong ví dụ. Ai? Khương Lê Tham. Phương Thanh Vũ nghe sững sờ. Người này coi như quá có tiếng. Sibiu, cựu Lê bộ lạc thủ lĩnh, thượng cổ 10 đại ma thần đứng đầu, trong truyền thuyết cái thứ nhất chế tạo binh khí người, lại gọi chủ binh chi thần. Cái kia đúng là không có cách nào biết thí thần chi pháp, trừ phi đem hoàng đế lôi ra đến hỏi một chút. Vậy bọn hắn chẳng phải là một mực có cơ hội chiếm lĩnh tín đồ thân thể, đến chúng ta thế giới này hài hòa người. Lâm Khang thần sắc lạnh nhạt. Còn tốt, còn sống thần minh không cách nào chân thân giáng lâm, chết đi thần minh chỉ cần tại bọn hắn phục sinh trước đó ngăn cản liền tốt, nữ nhân kia hàng thế thân ngươi cũng đã gặp không phải sao? Phương Thanh Vũ nghe xong như có điều suy nghĩ. Nữ nhân kia hàng thế thân, mặc dù nhiều thủ đoạn, tại cùng giai bên trong khả năng xem như tương đối vô địch tồn tại, nhưng ở võ đạo tông sư trước mặt còn là hoàn toàn không đáng chú ý, lần này chẳng qua là trong hiện thực còn có một đám dị thần giáo đồ đang giúp nàng, ngăn chặn thần quản của người. Hơn nữa chỉ cần nàng dám phục sinh, tuyệt đối không sống tới ngày thứ hai. Lâm Khang lại bổ thêm một câu. Tổng cục sẽ lập tức từ thượng kinh bay tới, đem nàng bóp nát. Mạnh như vậy? Phương Thanh Vũ nghe sững sờ. Gần 100 năm đến, người mạnh nhất, không phải đùa giỡn. Lâm Khang ý vị thâm trầm nhìn xem hắn. Hú hồn, võ giả vốn chính là hạn mức cao nhất siêu phàm chức nghiệp, điểm ấy ngươi hẳn phải biết mới là. Viên mãn quan tượng pháp một cảnh thêm hóa cảnh võ pháp, có thể hay không dung chuyển siêu phàm cấp thần minh hàng thế thân. Điểm này, không có một cái nào nói khẳng định pháp, bởi vì cũng không có một cái nào ví dụ có thể đến thuyết minh. Tăng thêm quan tượng pháp khác biệt, thần minh mạnh yếu cũng khác biệt. Phương Thanh Vũ nói có thể. Cái kia chính là có thể. Khu khu, minh bạch. Phương Thanh Vũ gật gật đầu. Cái kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, mau chóng khôi phục. Hiện tại ngươi ngoại trừ nội tình kém một chút, cái khác đã hoàn toàn đạt tiêu chuẩn, cũng kém không nhiều đến lượt tay chuẩn bị đột phá võ giả. Nhớ kỹ, chỉ có bước vào võ giả mới tính là chân chính siêu phàm. Lâm Khang cũng không lại ở lâu, chẳng qua là cảm thấy có một ít sự tình hẳn là cho tối hôm qua lớn nhất công thần biết. Ừm. Phương Thanh Vũ chăm chú đáp ứng. Lần này cùng nữ nhân chiến đấu, đúng là cảm giác võ đạo đường tắt, thiếu khuyết biến hóa về chất. Lúc đó coi như mình đem võ pháp có một chút biến mãn, cũng sẽ không là nữ nhân đối thủ. Mà khi đã là siêu phàm hàm chúc hành giả thắp sáng thứ ba cái kỹ năng, toàn lực phía dưới lại có thể đem nó chôn bụi. Giữa hai bên uy lực, nhìn cái là rõ. Đó cũng không phải dùng cái gì số liệu có thể so sánh đi ra, mà là phổ thông và siêu phàm cách một đầu nhìn không thấy tuyến. Đúng rồi, phần thưởng của ngươi tương đối phức tạp, còn tại xin, không nhanh như vậy. Vừa ra đến trước cửa, Lâm Khang sợ Phương Thanh Vũ hiểu lầm, còn giải thích một câu. Được rồi. Phương Thanh Vũ gật gật đầu. Điểm ấy ngược lại không gấp, dù sao trước mắt nhiệm vụ trọng yếu nhất là rèn luyện nội tình. Gặp người sau khi đi, hắn đứng dậy đem cửa khóa trái, đi vào bên cửa sổ kéo màn cửa sổ ra, tắm rửa lấy đã lâu ánh nắng nhìn về phía đồ phổ. Tối hôm qua thu hoạch, không thể bảo là không lớn. Mười mấy điểm kỹ năng, trực tiếp đem quan tượng pháp chất đầy, còn đốt sáng lên vĩnh dạ xí trang. Nhưng cái này là trước kia, tại giết chết vị kia nương nương về sau, còn có ý bên ngoài kinh hỉ thu hoạch. Chúc mừng ngươi đánh giết cửu lũ huyết hà nương nương huyền âm thi mẫu hàng thế pháp thân, thu hoạch được một tia huyết hà bản nguyên. Kiểm tra đến nhận việc nghiệp tiến giai vật liệu, phải chăng lựa chọn chức nghiệp tiến giai. Cái này hai đầu nhắc nhở tại tối hôm qua giết nữ nhân chết tiệt sau liền xuất hiện. Chỉ bất quá tình huống lúc đó không thích hợp dùng. Hiện tại thương thế khá hơn một chút, thăm hỏi người cũng đi hết. Phương Thanh Vũ trực tiếp lựa chọn là. Ngay tại lúc xác nhận trong máy mắt, võng mạc đột nhiên bị hai màu trắng đen cắt đứt. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ sụp đổ thành cây kim, lại đang qua trong dây lát bành trướng vì thôn vệ thiên địa vĩnh dạng. Phương Thanh Vũ cảm giác cả người bị ném bỏ vào chạy xiết thời gian trường hạ, ngày đêm lấy tốc độ khủng khiếp ở trước mắt thay đổi luân chuyển. Làm tầm nhìn lại lần nữa rõ ràng lúc, đã đứng tại một hòn đá xanh bàn tròn trước. Mặt bàn lơ lửng khắc lấy đầu đuôi tướng Hàm Hàm Trúc Chi Long, vảy rồng trong khe hở chảy ra nhỏ vụn tinh mang. Ngồi đối diện cái người khoác màu đen đế bào nữ nhân, chín lưu miệng rủ xuống ngọc tạo đung đưa vĩnh dạ cùng ban ngày vầng sáng, khuôn mặt bị 12 đạo chuỗi ngọc trên mũ miệng triệt để che đậy. Nàng bấm tay gảy nhẹ, một sợi máu đỏ tươi sông lơ lửng tại giữa hai người, tại ngày đêm giao thế chung không ngừng vỡ vụn gây dựng lại. Tiếp lấy, Phương Thanh Vũ có thể cảm nhận được chuỗi ngọc trên mũ miệng sau căng tới một ánh mắt. Chính mình giống như bị chê. Loại kia ghét bỏ ánh mắt, hắn khi còn bé thường xuyên thấy qua. Một câu không nói, ngày đêm điên đảo choáng váng cảm giác lại lần nữa đánh tới. Chờ Phương Thanh Vũ lảo đảo đỡ lấy phòng bệnh bệ cửa sổ lúc, đồ phổ bên trên đã bắn ra mới nhắc nhở. Trúc Long thần chủ cự tuyệt dung hợp loại kém bản nguyên, chức nghiệp tiến giai thất bại phải chăng đem huyết hà bản nguyên chuyển hóa làm 10 điểm điểm kỹ năng. Phương Thanh Vũ lung lay đầu, thật vất vả mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó bất đắc dĩ bật cười. Cái gì cái ý tứ? Trúc Long ngại huyết hà này bản nguyên quá rất rưởi, cũng hướng mình quăng tới ghét bỏ ánh mắt. Khá lắm. Cái này thế nào còn chọn tới nữa nha. Được rồi, ngài không ăn, ta ăn. Phương Thanh Vũ ở trong lòng nói thầm một câu, muốn đem Hàm Trúc hành giả tiến hóa tâm tư đã thất bại, vậy còn không như lấy trước đến làm bản thân mạnh lên. Không phải vậy muốn lưu cho sau này chức nghiệp, còn không biết muốn đợi bao lâu. Nhìn xem mới nhắc nhở, Phương Thanh Vũ trực tiếp lựa chọn chuyển hóa, điểm kỹ năng lần nữa tăng gọn. Nhìn về phía đồ phổ, không chút do dự, trực tiếp đem bên trong 4 điểm thêm tại quan tượng pháp bên trên. Một sát na này, thể nội khí hạch đống nhiên sụp đổ, vô số ngân bạch khí lưu từ toàn thân cuốn ngược mà quay về, tại đan điền nhấc lên thao thiên cự lãng. Nội hải quần quận ở giữa, một đạo tử khí tràn vào nội hải, như thác nước rủ xuống 3000 dặm, đem tất cả khí lưu màu trắng chuyển đổi thành tử sắc. Giống, giống ngâm hổ gầm từ cốt tủy chỗ sâu nổ vang. Vàng bạc đường vân thuận lấy xương sống sinh trưởng tốt, trong chớp mắt phủ kín toàn thân. Mắt trái giấy lên mạ vàng dung nham giống như vòng xoáy, thường hực quang lưu tại tròng đen phát họa ra long văn. Mắt phải ngưng kết thành băng phách trăng tròn, thanh lãnh ngân huy trung mơ hồ có bạch hổ ngửa mặt lên trời báo hiếu. Dưới làn da phủ động kinh lạc giờ phút này giống như tinh hà, mỗi một lần nhịp tim đều giống như chứng minh. Vàng bạc sen lẫn khí kình, không ngừng phiêu phủ ở mặt ngoài thân thể du tẩu, làm toàn bộ nội hải bị nhuộm thành tử sắc sát na. Chỗ có dị tượng sụp đổ hồi thể nội. Phương Thanh Vũ cúi đầu nhìn xem lòng bàn tay lưu chuyển long hổ văn, lộ ra nụ cười. Long hổ giao thái, hôn nguyên không để loạn. Đến tận đây, cửu tiêu hôn nguyên quan tượng pháp một cảnh, triệt để viên mãn. Tấu chương xong, chương 88, thiên tình, mưa cạnh, ngươi cảm thấy ngươi lại có thể rồi. Chương 88, thiên tình, mưa cạnh, ngươi cảm thấy ngươi lại có thể rồi. Huấn luyện đại sảnh, có thanh tử, có. Đặc huấn ban tay không võ pháp huấn luyện viên Triệu Tuấn nghe Phương Thanh Vũ vấn đề, gật gật đầu. Tại đột phá võ giả về sau, bắt cực quyền bản thân tại võ giả giai đoạn, liền có một bộ mới luyện pháp, cần phối phách quải trưởng phụ luyện, có câu nói thì nói như vậy. Bắt cực thêm phách quải, thần bị đều sợ hãi. Đương nhiên, vũ khí khác phương diện cũng có kéo dài, tỉ như lục hợp đại thương, lục hợp đao các loại. Khoảng cách nhiệm vụ kết thúc đã qua 2 ngày. Đặc huấn ban hiếm thấy thống nhất thả 3 ngày nghỉ. Mà Phương Thanh Vũ thì là tại thương thế được rồi về sau, liền không kịp chờ đợi tìm đến hai vị võ pháp huấn luyện viên tuân hỏi vấn đề. Cái kia chạm lôi đâu? Phương Thanh Vũ nhìn về phía Ôn Húc huấn luyện viên. Chạm lôi không có, chạm lôi tại võ đồ giai đoạn xem như tương đối mạnh kình một môn đao pháp, có thể quá độ đến võ giả giai đoạn học tập đến mới võ pháp lại nói. Ấm áp lắc đầu. Cái kia bắt cực quyền loại này có kéo dài võ pháp, tại đột phá võ giả trước đó, có phải hay không luyện được càng tốt, đối về sau trợ giúp càng lớn. Phương Thanh Vũ nghĩ nghĩ lại hỏi. Triệu Tuấn đem quyền sáo cởi khẳng định nói, đương nhiên, trừ phi ngươi đổi võ pháp sáo lộ, nếu không không chỉ có là bắt cực quyền, còn có ngươi cơ sở quyền pháp, hoành đao 13 thức những này, dù là ngươi đột phá võ giả, chỉ cần không biến mãn, liền còn phải luyện. Minh Bạch, tạ ơn huấn luyện viên. Phương Thanh Vũ nghe xong trong lòng có đáp án, hướng hai vị huấn luyện viên sau liền đi tới một bên. Hôm trước 10 điểm điểm kỹ năng, đến bây giờ còn không thêm xong, chính là vì hỏi một chút vừa mấy vấn đề. Nghe hai vị huấn luyện viên nói tới, liền không có vấn đề khác. Mở ra đồ phổ, đem 4 điểm kỹ năng quăng tại bắt cực quyền bên trên. Phương Thanh Vũ nhắm mắt ngưng thần, ý thức chỗ sâu nổ tung ngàn vạn quyền ảnh. Gân cốt cùng vang lên âm thanh từ xương đuôi liên tục tăng lên, phản phất có người dùng thiết truy đem bắt cực quyền phổ trực tiếp đục tiến vào cốt tủy. Dưới đùi phải ý thức đập mạnh, trầm vai rơi khuỵu tay tư thế khiên động toàn thân, bản năng khí lực thuận lấy xương sống rót vào quyền phong. Cái này một cái chống đỡ truy không có nửa phần bụ lực, thuần túy là cơ bắp ký ức cùng thần kinh phản xạ bản năng bạo khởi. Ầm, một tiếng chống giống nổ vang, trêu đến không đi xa hai vị huấn luyện viên quay đầu. Nhưng cái này vẫn chưa xong, Phương Thanh Vũ ngay sau đó lại nắm lên bên cạnh làm bằng gỗ hoành đao, đem cuối cùng 2 điểm kỹ năng thêm đến hoành đao 13 thước bên trên. Điểm kỹ năng tan vào huyết nhục sát na, xương sống như là kéo căng dây cung rung động, mấy bạn lần vung đao hình thành cơ bắp ký ức tại da thịt ở giữa thức tỉnh. Xương bả vai cùng cổ tay khớp nối phản phất bị lau dầu giống như trượt thuận, 13 thức phá giải thành vô số loại phát lực uy tích trong đầu gây dựng lại. Phương Thanh Vũ đống nhiên minh bạch trước kia xuất đao các loại khuyết điểm, tỉ như bàn chân ép góc độ sai lầm nửa tấc, hông eo vận chuyển biên độ ít một chút. Hoành đao không còn là cánh tay kéo dài, mà là từ lòng bàn chân dâng lên lực đạo xuyên qua toàn thân đường sông, lưới đao phá không uy tích đúng như chặt đứt màn mưa lôi đỉnh dư vị. Nhiệt độ cơ thể đột nhiên kéo lên, phía sau lưng mồ hôi lăn xuống trong nháy mắt, đại cánh tay cơ đàn sợi như dây kéo rào chặt gây dựng lại. Nguyên bản vướng víu thức thứ 6 trở lại chọn đao. Giờ phút này vai khớp nối tự nhiên chìm xuống nửa chỉ, lưỡi đao vạch ra độ cong tinh chuẩn giống như là dùng cọm bạ khắc in ra. Đao gỗ đông nhiên nghiêng vậy mà lên.
Lưỡi dao sát qua huấn luyện cái cọc, to cỡ miệng chén gỗ chắc cái cọc cứng thành cắt thành hai đoạn, chỗ đứt một gốc dạ lại vương vức giống như là bị giấy giáp rèn luyện qua. Thoải mái cảm thụ được trong đầu hai loại cảm ngộ dung hợp. Giờ phút này ngược lại là không có trước kia đau đầu, xem ra tinh thần lực cường đại, cũng có trợ giúp tiêm điểm. Nhìn về phía mình bảng, sức mạnh 28, 131.4 tốc độ 25528, một thể phách 25, 629.5 ý chí 22325.5 tinh thần lực 25532.5 thần tướng 25, 332.34 chiều theo bát cực quyền viên mãn, cùng với hoành đao 13 thức hóa cảnh đều hiện lên thẳng tắp thức bạo tạc dâng lên. Khoảng cách 49 điểm viên mãn càng ngày càng gần. Mà tinh thần lực cùng thần tướng thì là tại ngày trước đem vĩnh dạ sĩ trang thắp sáng về sau, tăng trưởng tốc độ tăng. Lúc nào có thể nhẹ nhõm toàn lực phóng thích vĩnh dạ sĩ trang, liền mang ý nghĩa triệt để bước vào siêu phàm. Cái này tốc độ tiến bộ có chút ấm áp và Triệu Tuấn đứng ở đằng xa nhìn xem, lắc đầu, không biết nên tìm cái gì hình dung tử. Tại đặc huấn ban đang trực cũng không phải một ngày hai ngày. Nhìn qua vô số thiên tài, nhưng cũng không giống Phương Thanh Vũ một ngày này một cái dạng. Quả thực là quái thai bên trong quái thai. Bất quá bọn hắn cũng không tiến lên nói cái gì, cảm khái hai câu, liền dự định rời đi huấn luyện đại sảnh. Đêm đó thần minh hàng thế thân còn không tìm được đâu. Hiện tại người trong cục đều tại tích cực tham dự lần này tìm kiếm nhiệm vụ, nhưng còn chưa đi ra đại môn. Trước truyền đến một trận trong sáng tiếng cười. Ha ha ha, đồng nhiên một trận cuồng tiếu bạo vào, một chút liền khóa chặt lại xa xa Phương Thanh Vũ. Trong miệng hét lớn: "Phương Thanh Vũ, ngươi thương xong chưa? Đến chiến." Trêu đến bên cạnh ấm áp và Triệu Tuấn liếc mắt nhìn nhau. Đứa nhỏ này làm bị thương đầu. Phương Thanh Vũ đứng ở đằng xa nghe được thanh âm này, khóe miệng có chút câu lên, quay đầu nhìn lại. Đi qua lần trước tác chiến, đồng nhiên những này tại đêm đó liều mạng thần giáo đồ mặc dù nhìn xem vẫn là chán ghét, nhưng tối thiểu không có vừa nhìn thấy liền muốn đập chết tâm tư của bọn hắn. Bất quá nhìn thấy hắn bộ này hưng phấn bộ dáng, Phương Thanh Vũ vẫn có chút không nghĩ ra. Người điên rồi. Hắn quan tượng pháp viên mãn, hiện tại là đặc huấn ban mọi người đều biết sự tình. Đồng nhiên ở đâu ra lá gan tới khiêu chiến chính mình? Ngươi sẽ không coi là chỉ có ngươi tiến bộ đi. Đồng nhiên cười đi đến Phương Thanh Vũ trước mặt, hai tay hơi khẽ nâng lên, trung quanh trên mặt đất lập tức tuôn ra màn nước. 12 đầu thủy long hình thức ban đầu, ẩn ẩn tại màn nước tường trung hiện hiện. Phương Thanh Vũ thấy thế, xem như minh bạch, đem đao gỗ thả lại giá vũ khí bên trên, mỉm cười nhìn về phía Đồng nhiên. Vậy liền đánh đi, bất quá đánh trước đó, ta có một câu ngạn ngữ nghĩ tặng cho ngươi. Đồng nhiên ánh mắt hơi chút nghiêm túc. Cái gì ngạn ngữ? Thiên tình, mưa cạnh, ngươi cảm thấy ngươi lại có thể rồi. Đồng nhiên nghe sững sờ, sau đó phản ứng kịp, lập tức khống chế 12 đạo thủy long liền muốn gầm thét đáp xuống. Mà Phương Thanh Vũ chân xuống mặt đất đã ầm vang nổ tung. Kim Văn Thuận lấy cái cổ trèo lên sau hai, mắt phải mặt trăng băng luân phản chiếu lấy trăng tròn, mắt trái dung nham đống nhiên cháy bùng. Ầm. Đạp đất âm thanh giống như là đạn pháo bay ra khỏi nòng súng. Phương Thanh Vũ trực tiếp chính diện bỏ tới 12 đầu vây kín thủy long. Bát cực tiếp sơn tháo. Vai phong đụng vào thủy long màn tường trong ngáy mắt. 12 đầu thủy long đồng thời bạo thành mưa bụi. Soạt, đồng nhiên tức thì bị vỡ vụn sóng nước đục bay. Nước động tại mặt đất lôi ra dấu vết thẳng tắp. Phương Thanh Vũ thu thế chấn động rất xuống đầu vai giọt nước, băng hỏa dị đồng tử chiếu đến đầy đất mưa bụi. 12 đạo thủy long tàn ảnh chính hóa thành mưa phùn. Tí tách xối tại đồng nhiên đờ đẫn trên mặt. Thẳng đến Phương Thanh Vũ rời đi huấn luyện đại sảnh, mới dần dần lấy lại tinh thần. Nhìn về phía bên cạnh ấm áp và Triệu Tuấn, ngốc trệ hỏi một câu, Phương Thanh Vũ bắt cực quyền biến mãn. Hai người dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn gật gật đầu. Đồng nhiên nghe xong giống như là mất hồn một dạng, chậm rãi đi hướng ra bên ngoài đại sảnh. Một bên khác, Phương Thanh Vũ từ huấn luyện đại sảnh sau khi ra ngoài, trực tiếp lên xe chạy tới Thần Phong võ quán. Thần Huy và Trịnh Lâm cho hắn phát tin tức, nói có chuyện gấp muốn tìm chính mình. Làm sao vậy, Thần ca? Nửa giờ, đi vào võ quán. Phương Thanh Vũ nhìn về phía bình tĩnh bên trong võ quán bộ, giờ phút này đám người như thường ngày bình thường đang huấn luyện. Thần Huy một tay lấy Phương Thanh Vũ kéo đến nơi hẻo lánh, lén lén lút lút hỏi, ngươi có phải hay không muốn đột phá võ giả? Nhanh, đoán chừng nhiều nhất lại một cái tháng. Phương Thanh Vũ đánh giá một lần viên mãn cơ sở tăng công lực giải thuộc tính tốc độ trả lời. Thần Huy nghe xong, xoa xoa đôi bàn tay. Vậy ngươi có hứng thú hay không, cùng tất cả liên bang võ đồ luận bàn một chút? Tấu chương xong, chương 89, võ quán tranh tài chương 89, võ quán tranh tài tất cả liên bang võ đồ. Phương Thanh Vũ nghe sững sờ, liên bang còn có loại quy cách này thi đấu sự tình. Liên là võ quán giải thi đấu, do liên bang võ quán hiệp hội tổ chức khởi xướng, vì chính là các ngươi những thiên phú này tương đối tốt người kế tục trải đường. Thần Huy nghe xong giải thích một câu. Phương Thanh Vũ nghe xong cẩn thận nhớ lại một lần. Rốt cục nhớ tới sớm nhất thời điểm, Tề Hạo đã nói. Bất quá ta bây giờ còn có tham gia tất yếu a? Phương Thanh Vũ hiếu kỳ hỏi. Hắn hiện tại hoàn toàn không thiếu tiền, hơn nữa đột phá võ giả cũng là ván đã đóng thuyền. Có a, ngươi một khi vọt tới cấp tỉnh, liền có tốt vận chuyển pháp, cùng với võ giả giai đoạn võ pháp, thậm chí còn có cổ pháp ban thưởng. Thần Huy một mặt kiên nhẫn giải thích. Phương Thanh Vũ nghe xong giờ mới hiểu được. Trước đó Tề Hạo nói thị cấp thứ tự hơi chút gần phía trước một điểm, ít nhất cũng có mấy bạc khối, chẳng qua là nhân tiện một điểm chỗ tốt thôi. Hơn nữa sẽ không chậm trễ ngươi đi đột phá võ giả, toàn bộ quy trình xuống tới, dù là ngươi một đường thông quan đến cùng, tối đa cũng chỉ cần một tháng. Có thể, vậy ngài giúp ta báo danh đi. Phương Thanh Vũ không lại do dự gật gật đầu đáp ứng. Không nói báo đáp Tần Huy và Trịnh Lâm, có thể cùng cái khác võ đạo thiên tài luận bàn, đây đối với người luyện võ tới nói bản thân liền là một loại hưởng thụ. Chỉ có luyện mới biết được, loại kia cứng đối cứng thoải mái cảm giác, tương đối hấp dẫn. Mà Tần Huy chính là tại biết Phương Thanh Vũ tiến độ về sau,
vội vàng liên hệ hắn trưng cầu ý kiến. Nhìn Phương Thanh Vũ đáp ứng, ánh mắt lộ ra vui mừng. Lần này rốt cục đến phiên bọn hắn võ quán làm náo động. Toàn bộ Thanh Giản thị siêu phàm chi giới đệ nhất người, không phải Phương Thanh Vũ không ai có thể hơn. Cái kia đi thôi, ta trước dẫn ngươi đi lớp tinh anh nhận thức một chút. Tần Huy thu thập xong đồ vật, hướng Phương Thanh Vũ kêu gọi. Được. Phương Thanh Vũ theo sau lưng đi ra võ quán lên xe. Hiện tại thần quản cục bên kia cũng không có việc gì, vừa dễ dàng thỏa mãn một lần hắn cho tới nay lòng hiếu kỳ. Lớp tinh anh người, đến cùng ở đâu huấn luyện? Lần thứ nhất nhìn thấy thần minh, cảm giác thế nào? Trên xe, Tần Huy để đó nhạc nhẹ, cùng Phương Thanh Vũ nói chuyện phiếm. Còn tốt, chính là cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Phương Thanh Vũ hồi tưởng lại nhìn thấy huyết hà nương nương chân thân phản ứng đầu tiên, khi đó nói không gạt người là giả. Dù sao đây chính là cổ nhân đến nay một mực truyền miệng không gì làm không được thần minh. Bọn hắn nhìn thấy lần đầu tiên, từ hô hấp pháp bên trong liền có thể cảm nhận được đối phương trên thi thể chuyển đến kinh khủng uy áp. Bất quá về sau khi nhìn đến đối phương trên trán nô ra một nửa thanh đồng mũi kiếm, liền đã hơi chút có chút hy vọng, bởi vì ý vị này đối phương cũng sẽ chết. Nửa giờ sau, xe chậm rãi dừng lại. Đến, xuống xe đi. Phương Thanh Vũ sau khi xuống xe, nhìn trước mắt địa phương khỏe miệng hơi rút. Lớp tinh anh huấn luyện địa phương là tại quân doanh, trung quanh là một mảnh dã ngoại hoang vu, mà trước mặt vài cái chữ to ít căn cứ, người rảnh rỗi chớ quấy rầy. Đúng, bởi vì từ lớp tinh anh bắt đầu liền sẽ thủ huấn, các ngươi đặc huấn ban tương đối đặc thù mà thôi. Tần Huy đã không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị, dẫn đầu đi tới cửa, đưa ra giấy chứng nhận về sau, rất nhẹ nhàng đem Phương Thanh Vũ mang theo đi vào. Bên trong tràng cảnh cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm, cũng không có vũ khí hiện đại huấn luyện công trình, ngược lại là có 12 tòa rất dễ thấy màu xám trắng hợp kim lôi đài. Mặt trời đã khuất bụi mù cuồn cuộn, thân mang các loại võ đạo phục bọn ngay tại chiến đấu. Trong thành phố từng cái võ quán lớp tinh anh học viên đều là tại cái này huấn luyện, vì tham gia giải thi đấu, cho nên thiết trí những lôi đài này có thể bình thường luận bàn. Tần Huy thấy thế cho Phương Thanh Vũ giảng giải, cái này không sai. Phương Thanh Vũ ngừng chân nhìn một hồi gật gật đầu. Đặc huấn ban mặc dù cũng có thể tùy thời luận bàn, bất quá cùng so sánh, không khí vẫn là không có bên này tốt. Có muốn đi lên hay không thử một chút? Tần Huy nhìn Phương Thanh Vũ một bộ tha có bộ dáng hứng thú, trêu ghẹo nói, lấy Phương Thanh Vũ thực lực bây giờ đi lên, tuyệt đối là nghiền ép cùng thị những người này. Ách vẫn là thôi đi. Phương Thanh Vũ ngay từ đầu thật là có tâm tư này. Dù sao, có thể kiến thức đến khác biệt võ pháp cũng không tệ. Bất quá nhìn trong chốc lát liền biết trình độ của bọn hắn. Hắn hiện tại đi lên cũng không ý gì. Tiếp theo, Tần Huy lĩnh Phương Thanh Vũ xuyên qua mấy tòa lôi đài, quẹo vào sườn đông huấn luyện khu. Thanh tử, không đi hai bước. Cách đó không xa đột nhiên vang lên tề hạo không thể tin thanh âm. Phương Thanh Vũ ngẩng đầu nhìn lại. Hơn 50 học viên chính xếp hàng luyện tập thung công, ướt đẫm mồ hôi phía sau lưng bốc hơi lên sương mù. Tề Hạo ngay tại cuối cùng nhất kinh nghi mà nhìn mình. Nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ. Phía trước nhất Lâm Khang thấy thế, Lâm thời hạ một cái chỉ thị. Cái này khiến huấn luyện đám người cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Nhưng cùng lúc xì xào bàn tán tại đội ngũ bên trong đẩy ra, hơn 10 đạo ánh mắt mũi tên nhọn bắn về phía Phương Thanh Vũ. Người kia là ai? Tuổi không lớn lắm, vừa tới lớp tinh anh. A, ta biết hắn, Phương Thanh Vũ, cũng là chúng ta võ quán. Trong đó có cùng Tề Hạo cùng một đám tiến vào lớp tinh anh người, tự nhiên tại võ quán bên trong gặp qua Phương Thanh Vũ, bởi vậy lập tức ra giải thích rõ. Cái này vừa nói, đám người hiếu kỳ tâm tư lập tức nhạt không ít. Chỉ có Tề Hạo đi tới lên tiếng chào. Tần giáo luyện. Sau đó nhìn về phía Phương Thanh Vũ, thần sắc bất định thấp giọng nói, ngươi không phải tại đặc huấn ban à, làm sao tới chúng ta lớp tinh anh rồi? Ta cũng phải tham gia võ quán tranh tài, cho nên sớm đến cùng các ngươi những này đồng đội quen biết một chút à. Phương Thanh Vũ cười đập Tề Hạo một quyền. Lao hưu gặp nhau, cái gì là tưởng niệm? Hai người lần trước gặp mặt hay là tại trong tiểu điếm, cùng một chỗ đã trải qua chúng thần hội sự kiện. Lần này lần nữa sóng vai muốn đi võ quán tranh tài tác chiến. Cái này hóa ra tốt. Tề Hạo lộ ra kinh hỉ thần sắc, bất quá đột nhiên sững sờ. Không đúng, thi dự tuyển không phải qua a, danh ngạch đều xác định được. Hắn chính là mấy cái kia trực tiếp tấn cấp danh ngạch một trong. Tần Huy nghe ở một bên giải thích nói, chật chật, Thanh Tử ngươi bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lần trước hắn liền đã từng gặp qua Phương Thanh Vũ BT, nhưng nghe nói lần này Phương Thanh Vũ lại làm một kiện đại sự, cho nên Tề Hạo có chút hiếu kỳ. Đợi chút nữa ngươi sẽ biết, Thanh Tử ngươi qua đây. Một bên đột nhiên vang lên Lâm Khang thanh âm. Phương Thanh Vũ liền đội vàng đi tới, đi theo Lâm Khang đi vào trước sân khấu. Đối mặt hơn 10 đôi sáng rực ánh mắt, mặt không đổi sắc. Đồng thời, Lâm Khang chỉ vào Phương Thanh Vũ. Vị này là Phương Thanh Vũ, là chúng ta võ quán một vị duy nhất, không cần tham gia thi dự tuyển, liền có thể tham gia chính thức tranh tài học viên. Là hôm nay ta cố ý mời được cái này, dù sao hắn không cần bên trên nơi này chương trình học. Mà các ngươi hôm nay huấn luyện mục tiêu chỉ có một cái, đem hắn đánh ngã. Một lần nhiều nhất lên hai người. Cái này vừa nói, đám người xôn xao. Cái quỷ gì? Một lớp chọn một người. Không khỏi có chút quá xem thường người đi. Phương Thanh Vũ cũng đành chịu nhìn về phía một bên Lâm đội nhỏ giọng nói, ngài đây là muốn làm gì? Kết quả Lâm Khang một mặt đương nhiên, ngươi lần này ban thưởng, ta phải hoa rất nhiều thời gian đi muốn, ngươi giúp ta mải mải một cái bọn hắn thế nào? Ách tốt ta. Lâm đội đều nói như vậy, Phương Thanh Vũ không đang nói cái gì, chỉ là vặn bẹo đốn éo cánh tay, nhảy xuống trước sân khấu, nhìn về phía kinh nghi bất định các học viên, trong miệng khẽ nhả, các ngươi, ai tới trước? Thấu chương xong, chương 90, niềm vui ngoài ý muốn, mới chức nghiệp. Chương 90, niềm vui ngoài ý muốn, mới chức nghiệp. Ta đến. Trong đám người, rất nhanh liền có người ứng kêu chiến. Thân là người luyện võ, xưa nay không khuyết thiếu dũng khí khiêu chiến. Dù là trước mắt là duy nhất không yêu cầu tham gia thi dự tuyển tuyển thủ. Phương Thanh Vũ không nói chuyện, chỉ là hướng hắn ngoắc ngón tay. Chân hổ. Giống như cột điện thanh niên ôm quyền lúc cả người đầy cơ bắp, lời còn chưa dứt tựa như man nhu bạc tới. Toàn thân khí huyết bốc hơi, khí kình bao khỏa toàn thân. Phương Thanh Vũ thấy thế chỉ là hai đầu gối hơi trầm xuống. Bát cực giá thức trong nháy mắt thành hình, tại đối phương đống cắt lớn nắm đấm sắp chạm đến mặt sát na, khuỷu tay phải như độc long xuất động giống như từ dưới xương sườn vành ra. Bành. Chân hổ bay ngược 3 mét, phía sau lưng rơi ầm ầm trên mặt đất. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Không nhìn lầm. Đối phương giống như không dùng quan tượng pháp và khí huyết pháp. Người hạ bàn bất ổn, thung công không luyện tốt. Phương Thanh Vũ thu thế lúc, thuận tiện điểm ra vấn đề của đối phương. Lời còn chưa dứt lại có hai bóng người vọt lên lôi đài. Lần này hai người không có tự báo danh hảo, liền bật lên. Bên trái làm thông tí quyền người hai cánh tay như quật ra tiếng xé gió, phía bên phải bệnh xuân thốn kình thẳng đến cổ họng, hợp kích chi thế phong kín tất cả đường lui. Phương Thanh Vũ biểu lộ lạnh nhạt, chân phải đập mạnh lại như hạn lôi nổ vang. Mặt đất bị bước ra lõm tấp hơn vết dạng, mượn lực phản chấn xoay người thiết sơn kháo, vai phải như công thành truy đụng vào thông tí quyền trung môn. Người kia hai cánh tay lập tức chật khớp rủ xuống. Chưa kịp đau nhức hô lên tiếng, liền lại bị bắt ở đai lưng quăng về phía Vịnh Xuân quyền tay. Hai người lập tức cuốn thành một đoàn. Phương Thanh Vũ thấy thế khẽ nhíu mày, tò mò nhìn về phía một bên Lâm Khang, dùng ánh mắt hỏi thăm. Đây cũng quá yếu một chút ta. Sức mạnh cái gì ngược lại là đạt tiêu chuẩn, nhưng là kiến thức cơ bản cái gì? Thật là tệ, ba người thung công cơ sở quyền pháp, tuyệt đối không cao hơn tiểu thành. Lấy Phương Thanh Vũ hiện tại kinh nghiệm, động tác của bọn hắn, tại nhược điểm nhìn chăm chú chung, sơ hở trăm chỗ. Dù là sức mạnh so với bọn hắn ra chỉ quan tượng pháp và khí huyết pháp về sau yếu, cũng có thể lấy yếu thắng mạnh. Bất quá Lâm Khang không nói thêm cái gì, chỉ là lạnh nhạt nói, tiếp tục. Mà trận này, rõ ràng không tại cùng một vĩ độ chiến đấu. Hiển nhiên không có kết quả. Dù là đối phương lại nhiều người cũng giống như vậy. Dưới lôi đài lại nhảy lên ba đạo thân ảnh. Làm Đường Lang quyền học viên hai cánh tay giao điện đánh tới, Phương Thanh Vũ chìm khuỷu tay nghiêng cắt nó huyền mạnh, bàn tay trái thuận thế đập vào đối phương cùng lúc khương môn. Người kia lảo đảo lui lại lúc, Bát cực thân chính khuỷu tay đã đuổi theo trung tuyến oanh trúng huyệt thiên trùng, thẳng đem người đinh ở bên cạnh lập trụ bên trên. Ngay sau đó sau bên cạnh luyện đâm chân võ giả vừa lên cao đá ngang. Phương Thanh Vũ đệm bước xông tới trung tuyến, chân phải cắm vào đối phương một chân trèo chống khe hở, chìm hông run vai sát na, người kia tựa như diều đứt dây nghiêng bay ra ngoài. Xung quanh cọc gỗ bị xô ra hình mạng nhện vết dạng. Không cần thiết đánh, chỉ là đơn giản mấy cuộc chiến đấu. Đám người liền biết mình không thể nào là Phương Thanh Vũ đối thủ. Đi lên cảm giác giống như là tại bị đùa bỡn thấy được à, đây chính là kiến thức cơ bản tầm quan trọng. Lâm Khang ở một bên thanh âm dần dần lạnh lẽo. Dưới đài có người phản bác một câu, đây không phải hắn võ pháp cường a. Vừa Phương Thanh Vũ dùng, xác thực đều là một số bát cực quyền kỹ xảo. Ha ha. Lâm Khang bị chọc giận quá mà cười lên, chỉ Phương Thanh Vũ. Chính các ngươi hỏi hắn, trụ cột của hắn quyền pháp và thung công đến cùng cái gì cấp độ rồi? Đám người lập tức nhìn về phía Phương Thanh Vũ. Song đại viên mãn, hoành đao 13 thước hóa cảnh. Phương Thanh Vũ rõ ràng lâm đội mục đích, lập tức làm tốt một cái vai phụ tác dụng. Tê một trận hít vào khí lạnh. Lâm Khang không tiếp tục đả kích bọn hắn, chỉ là vẫy vẫy tay ra hiệu Phương Thanh Vũ đi qua. Ngươi bây giờ tiến độ thế nào? Ách, chỉ cần rèn luyện nội tình, vận chuyển khí huyết liền tốt. Phương Thanh Vũ nghĩ chi tiết đạo. Võ pháp phương diện tại bát cực quyền biên mãn về sau, liền có thể tạm thời bông xuống. Chỉ còn lại có khí huyết vận chuyển pháp cùng với thuộc tính còn không có đạt tiêu chuẩn. Về phần võ thuật học đồ đẳng cấp kinh nghiệm, theo mỗi ngày luyện tập, rất nhanh liền có thể mát cấp. Vậy ngươi đến giúp ta dạy bọn hắn kiến thức cơ bản đi. Lâm Khang nghe gật gật đầu, lời nói xoay chuyển. A. Phương Thanh Vũ nghe mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, chỉ chính mình. Ta đến dạy. Đúng, chính là ngươi. Lâm Khang gật gật đầu. Phương Thanh Vũ có chút bất đắc dĩ, ta sợ là không được đi, ta tuổi tác cùng bọn hắn không chênh lệch nhiều, vừa ngươi đã đánh phục bọn hắn, không cần lo lắng. Lâm Khang không thể nghi ngờ khoát khoát tay. Hơn nữa nếu là ta đến dạy, ngươi đi giúp ta nhìn chằm chằm cục trưởng. Thấy Lâm đội lại là lý do này, Phương Thanh Vũ không khỏi có chút hiếu kỳ, ta lần này đến cùng là cái gì ban thưởng, yêu cầu ngài một mực đi giúp ta tìm cục trưởng. Lâm Khang nghe xong do dự trong chốc lát, vẫn là không nói, chỉ là khoát khoát tay, lưu câu tiếp theo. Ngươi đến lúc đó liền biết. Nhưng sau đó xoay người hướng đám người quát, từ hôm nay trở đi, do Phương Thanh Vũ đến phụ trách chỉ đạo cơ sở chương trình học. Len Ken vừa dứt lời, Lâm Khang điện thoại bắn ra một cái tin. Cầm lên xem xét, khoát khoát tay xoay người rời đi, không cho Phương Thanh Vũ nửa điểm cơ hội cự tuyệt. Trong đám người thấy Lâm Khang sau khi đi, vang lên nhỏ xíu bạo động. Mà Phương Thanh Vũ quay người, vừa vặn đối hơn vài chục đạo ánh mắt phức tạp, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, thẳng vào chính đề, đều đâm bốn bình ngựa. Phương Thanh Vũ đi thẳng tới trong sân, duỗi ra một ngón tay. Một giờ. Cái này không phải liền là cơ sở bên trong cơ sở mới vừa rồi làm thông tí quyền học viên vừa nói thầm nửa câu, đột nhiên đối đầu cặp kia thấy rõ con mắt, nửa câu sau cắm ở trong cổ họng. Bất quá phần lớn người vẫn là không núp đích. Phương Thanh Vũ thấy thế, chân trái vẽ cung chấn địa, và áo không gió mà bay. Tại mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú chung, nó lòng bàn chân gạch xanh lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng phía dưới lõm. Mạng nện vết dạn nhưng thủy chung không chế tại tốc vùng ở giữa. Thung công không phải tử vật. Phương Thanh Vũ cánh tay phải như mãng xà cuốn cây giống như chậm rãi đẩy ra, khớp nối giòn vang hợp thành tuyến một, muốn sống. Tiếp đó, hắn không quan tâm những cái kia bất động người. Luyện không luyện là chuyện của bọn hắn. Dù sao chỉ đáp ứng Lâm đội phụ trách dạy. Chú ý tốt những cái kia nguyện ý luyện người là được. Tề Hạo dẫn đầu làm theo,
bắp thịt cả người vừa kéo căng liền nghe đến tiếng xé gió. Phương Thanh Vũ chập ngón tay như kiếm đâm tại hắn con gối, đầu gối bất quá chỉ, lại chợt vỗ sau lưng, vĩ lư công chính, giống như cột điện hán tử lại bị đập đến lảo đảo đánh ra trước, đỏ lên mặt một lần nữa chờ một lúc, đột nhiên phát hiện khí huyết vận chuyển so với thường ngày nhanh hồi lâu, trên mặt một trận kinh hỉ. Sau đó Phương Thanh Vũ vọt đến lúc trước chất vấn học viên bên cạnh thân, đầu ngón tay thuận lấy đối phương cổ sống đại long mạch một cái, vai cùng hướng hợp, khuỷu tay cùng đầu gối hợp, ngươi cái này têu vung mị sợi. Đang khi nói chuyện hai tay chế trụ người kia xương cổ tay, mang ra cái linh dương móc sừng đường vòng cung. Học viên con ngươi đột nhiên co lại, cánh tay vung ra tiếng xé gió lại so trước đó lăng lệ mấy lần. Nguyên lai muốn mượn sức eo, lấy Phương Thanh Vũ kiến thức cơ bản cảnh giới, chỉ điểm bọn hắn thật đúng là dư xài. Đợi đến mặt trời lặn xuống phía tây lúc, giữa sân liên tiếp đập mạnh âm thanh động đất dần dần hợp thành lôi vân. Phương Thanh Vũ du tẩu tại bốc hơi khí huyết trung, khi thì nhấc hữu tay chính đỡ, khi thì cũng chỉ điểm huyệt. Theo chỉ điểm càng ngày càng có hiệu quả, càng ngày càng nhiều người cũng bắt đầu từ tự động. Mà đồ phổ bên trên cũng lặng yên lật ra một trang mới. Kiểm tra đến võ thuật huấn luyện viên chức nghiệp, ngay tại kích hoạt trùng, 1/100, tấu chương xong, chương 91, tang lễ, thang vân. Chương 91, tang lễ, thang vân. Ngày thứ 2, thân quản cục ký túc xá. Phương Thanh Vũ sớm rời giường rửa mặt. Hôm qua từ quân doanh khi trở về, đã là 8 giờ tối. Nguyên bản huấn luyện đến 4 giờ chiều liền kết thúc. Tề Hạo lôi kéo hắn tại trong quân doanh nói chuyện phiếm, thuận tiện ăn xong bữa miễn phí dinh dưỡng bữa ăn. Còn giảng giải lớp tinh anh làm nhiệm vụ hình thức, cùng đặc huấn ban không giống nhau lắm. Bọn hắn là tại giã ngoại tiến hành săn giết mệnh quỷ hành động. Bất quá điều kiện kỳ thật không sai biệt lắm. Có lẽ có địa hình điều kiện không tốt, nhưng trong thành thị và táo khuỷu tay cũng rất nhiều. Đồng thời Tề Hạo còn đáp ứng Phương Thanh Vũ, muốn bị hắn làm đến một phần lần này võ quán tranh tài tình báo, đặc biệt nhằm vào những cái kia đoạt giải quán quân đứng đầu thiên tài. Phương Thanh Vũ không cự tuyệt, hắn là tự tin không phải tự đại. Có tình báo đương nhiên là tốt nhất, nói không chính xác tình báo của hắn, giờ phút này đã bị bày ở những người khác trước mặt. Nhìn về phía đồ phổ, bất quá nói đến, hôm qua thu hoạch lớn nhất, hẳn là kích hoạt lên mới chức nghiệp. Kiểm tra đến võ thuật huấn luyện viên chức nghiệp, ngay tại kích hoạt trùng, 33/100, không biết là hiệu quả nổi bật, vẫn là nhân số phần đông. Kích hoạt tốc độ tương đương nhanh, nhiều nhất tiếp qua 3 ngày, Phương Thanh Vũ liền có thể lại thêm một cái mới chức nghiệp. Dựa mặt hoàn tất, Phương Thanh Vũ không có mặc huấn luyện phục, mà là chọn lấy một bộ Âu phục màu đen. Thay đổi y phục, đeo tốt tinh hỏa huân chương, đè xuống 5 tầng. Nơi này là một gian rất khổng lồ phòng họp. Hôm nay là thần quản cục kết thúc nghỉ ngơi thời gian, người đặc biệt hơn nhiều. Ngoại trừ đặc huấn ban người, còn có đếm không hết hồng danh võ giả, giáo đồ bọn người, đều là thần quản trong cục kiên nhân viên chiến đấu. Phương Thanh Vũ đi đến đặc huấn ban khu vực, nằm Ngô Ngạn bên cạnh. "Thanh tử." Ngô Ngạn thấp giọng chào hỏi. "Ừm, các ngươi thương lành a?" Phương Thanh Vũ quay đầu nhìn về phía hắn và Tần Kỳ. "Sớm gần như khỏi hẳn, ngươi đây?" "Mấy ngày nay bọn hắn cũng không có tới thần quản cục. Ta cũng không có việc gì, thi thể đều đã tìm được chưa?" Phương Thanh Vũ nhìn về phía trước. Chỗ ngồi trống. "Tìm được." Ngô Ngạn mất mát gật đầu. Lần này đặc huấn ban chết 16 người, trong đó có không ít là võ đồ ban, bình thường tuy nói không phải rất quen, nhưng gặp được cũng có thể gật gật đầu chào hỏi, mà tại đêm đó cùng một chỗ kể vai chiến đấu về sau, đám người thành chiến hữu, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có thọ tử hồ bi cảm giác. Phương Thanh Vũ không nói nữa. Đêm đó tình hình xác thực đã vượt qua bọn hắn đặc huấn ban tất cả mọi người phạm vi năng lực, có thể bảo vệ nhiều người như vậy, hắn đã làm được có thể làm được tốt nhất. Đám người bắt đầu trầm mặc chậm đợi nghi thức bắt đầu. Sau mười mấy phút, phòng họp mái vòm chậm rãi hạ xuống hình chiếu 3D màn sân khấu, hiện ra kim loại lánh quang, vách tường hiện ra 53 chương động thái chân dung. Phương Thanh Vũ ở phía trên thấy được không ít quen thuộc gương mặt, lại một lần nữa nhìn thấy đồng liêu tại cùng một cuộc chiến tranh bên trong tử vong, nhường hắn nhớ tới trước kia tham gia quân ngũ lúc kinh lịch đầu tuần vây quét dị thần giáo đồ hành động bên trong Ngô Vũ thanh âm tại hình khuyên phòng hội nghị quân quận, trước ngực xích kim hàm trường chiếu đến kim quang. Chúng ta ban đầu dưới đất đường ống phát hiện lúc đã có 228 tên bình dân bị hiến tế. Màn sân khấu bên trên hình tượng hoán đổi đến dưới đất đường ống, từng đống mạch cốt bị tùy ý vứt bỏ tại nước bẩn trùng, ống kính kéo xa sau hiện ra dưới mặt đất đường ống rắc rối kết cấu phức tạp. Ngô Vũ thanh âm đột nhiên trở nên lạnh lẽo cứng rắn. Dị giáo đồ lợi dụng thành thị hệ thống thoát nước cấu trúc xào huyệt, lấy chữa bệnh phế khí vật ô nhiễm làm yểm hộ, làm chúng ta trinh sát tình báo xuất hiện trọng đại sai lầm. Điểm này không thể nghi ngờ là thần quản cục sai lầm. Ta tại cái này, hướng toàn thể nhân viên tác chiến xin lỗi. Dứt lời, Nô Vũ hướng phía bên phải đi một bước, rời đi mịp rộ phủ trước. Thật sâu cúc 90 độ cung. Toàn bộ sở studio vẫn là lặng yên không một tiếng động. Phản phất cái này không người là bọn hắn thay người đã chết chịu. Chọn vẹn 10 giây, Nô Vũ mới một lần nữa đứng dậy, trở lại mịp rộ phủ trước. Hiện tại, mời toàn thể đứng dậy. Theo Ngô Vũ tiếng nói, mái vòm đột nhiên hạ xuống tinh miệng kim sắc quang bụi, lấy quang làm dẫn, thừa ảnh tiến hành. Đám người bắt đầu cùng kêu lên niệm tụng điếu văn, trên màn hình phát hình bọn hắn khi còn sống mỗi một màn. Mấy phút đồng hồ sau, tại bi thương bầu không khí thoáng làm dịu, đi vào đau đớn tưởng niệm nghi thức sau thụ hơn câu. Trên màn hình hình tượng đột nhiên bắt đầu run rẩy dữ dội. Cắt tới ngay lúc đó hiện trường. Đầu tiên là chiến trường chính, trước mắt mọi người nổ tung chói mắt huyết quang. 37 tên dị thần giáo đồ tại trong huyết hà chìm nổi, bọn hắn trần trụi làn da bò đầy màu đỏ sẫm mạch máu đường vân, hai tay kết ấn thôi động máu đen ngưng tụ thành mãng đàn. Đám võ giả đạp trên sóng máu đột tiến, quanh thân dâng lên xích hồng khí kình. Quyền phong quanh ra lúc đều mang theo tiếng nổ mạnh, khí kình trổ đến, huyết mãng đầu lâu ứng thanh nổ thành huyết vụ. Dưới đây còn có mấy danh thần giáo đồ đồng thời kết ấn. các loại nguyên tố tại trong huyết hà tràn ngập, hoặc băng, hoặc lửa, hoặc mộc chờ một chút, muốn đem huyết hà ngăn cản. Huyết hà đang quản hành lang bên trong trào lên thành 10 mét sóng lớn, đem song phương giao chiến đều chiếu thành màu đỏ. Mà đúng lúc này, tránh ra, một tiếng sấm nổ giống như tiếng giống đánh rơi xuống quần bách tường gỉ cặn bã. Lối đi phía sau bỗng nhiên sáng lên húp nhật giống như kim hồng sắc. Nhưng thấy một tên ông lão tóc xám đạp không mà đến, mỗi một bước dẫm xuống đều tại huyết hà mặt ngoài đốt ra sôi trào vết cháy. Nó song trưởng khép lại lúc, bàng bạc khí kình lại tại sau lưng ngưng tụ thành cao mấy mét trận mắt kim cương hư ảnh. Phá! Kim cương hư ảnh cùng lão giả đồng bộ huy quyền, xích kim quyền phong hóa thành rít gào cự long. Ven đường huyết mãng liên tiếp khí hóa, dị thần giáo đồ điên cuồng thúc dục huyết hà tại tiếp xúc trong nháy mắt tầng tầng bạo liệt. Không phải tán loạn, mà là bị chí cương chí dương khí kình bốc hơi thành đầy trời xương đỏ. Đây chính là võ đạo tông sư uy lực. Dù là không chỉ có tham một lần bị tiên xuất thủ, Phương Thanh Vũ vẫn là hội không nhịn được vì đó rung động. Mà hình tượng đến nơi này, lại đột nhiên hết thảy, huyết sắc biến mất, phản mà đi tới một chỗ trong cung điện dưới lòng đất. Vương tọa bên trên bị thanh đồng đầm xuyên mi tâm nữ nhân, hoảng hốt lo sợ đám người. Phương Thanh Vũ rút đồng nhiên tiếng mà ai, dẫn đầu đánh giết một tên huyết bảo nhân quá trình. Cùng với cuối cùng, toàn thân hiện ra kim quang, một tay lấy nữ nhân đem tới nơi xa trong bóng tối quá trình. Một màn này, thấy những cái kia hồng danh siêu phàm cũng nhịn không được thấp giọng thảo luận. Phương Thanh Vũ còn tốt, đồng nhiên ngồi ở một bên, sắc mặt đỏ bừng. Thằng đến nhìn thấy mình lấy sau cùng mệnh kéo 3 phút, mới hơi chút chuyển biến tốt đẹp. Lần này chiến dịch, ta muốn cảm tạ hai người. Một vị là Trần Tông Sư, xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại, đỡ cao ốc chi tướng nghiêng, nhất nhân chạm giết dị thần giáo đồ thủ lĩnh, nhất cử đánh tan toàn bộ chiến trường chính. Một vị khác thì là Phương Thanh Vũ đồng chí, thời khắc mấu chốt, gặp nguy không loạn, dẫn đầu toàn bộ đặc huấn ban, tại thần minh hàng thế thân cùng với chung quanh tín đồ vây quét dưới, tận khả năng giữ chúng ta hòa chủng. Nô Vũ tại trước sân khấu, thần tình nghiêm túc. Hiện kinh tổng cục đặc phê, đặc biệt trao tặng Phương Thanh Vũ đồng chí chiếu sáng cấp huân chương. Sau một khắc, toàn bộ phòng họp tiếng vỗ tay như sấm. Phương Thanh Vũ thần tình nghiêm túc đứng người lên, đón ánh mắt chung quanh, đi hướng đại đi. Nô Vũ tử tơ hồng lung khay nhặt lên cái viên kia ám kim sắc lục mang tinh huân chương, đem nó tự mình mang Phương Thanh Vũ đeo ở trước ngực. Bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu vai. Tạ ơn. Tấu chương xong, chương 92, ta không phải đến dự thi sao, làm sao ta là huấn luyện viên? Chương 92, ta không phải đến dự thi sao, làm sao ta là huấn luyện viên? Chiếu sáng huân chương, một tuần nhưng lĩnh hai cái khí huyết tinh. Ngoài ra, còn có một phần ẩn tàng phúc lợi. Lễ truy điệu cùng với thang vân nghi thức kết thúc, Phương Thanh Vũ và Quý Dương cùng đi tiến vào thang máy. Ẩn tàng phúc lợi. Phương Thanh Vũ tò mò theo sau lưng hỏi. Đúng. Quý Dương nụ cười thần bí. Bất quá muốn chờ ngươi võ giả mới có thể sử dụng bên trên, điểm ấy ngươi không cần lo lắng, đến lúc đó họ Lầm tên điên hội dẫn ngươi đi. Được thôi. Đã hiện giai đoạn không dùng được, Phương Thanh Vũ cũng không còn đi xoắn xuýt. Dù sao cách võ giả cũng không mấy ngày. Ngươi hẳn là báo danh võ quán so tài a. Trong thang máy không ít người. Nguyên bản chủ đề đến vừa liền kết thúc, Quý Dương lại đột nhiên hỏi một câu. Dẫn tới người chung quanh nhao nhao chú mục. Ừm, hôm qua vừa báo, ta vừa vặn cách đột phá võ giả còn có một đoạn thời gian ngắn. Phương Thanh Vũ gật gật đầu. Chật chật. Thoáng một cái, tất cả thang máy người đều nhớ tới buồn cười sự tình. Quý Dương vô vỗ Phương Thanh Vũ bả vai. Đáp ứng ta, đến lúc đó ra tay đừng quá hung ác được không? Tranh tài hẳn là sẽ có rất nhiều thiên tài. Không đến mức đi. Phương Thanh Vũ nhìn lấy phản ứng của bọn hắn, khóe miệng hơi rút. Thiên tài đi nữa, cũng không có khả năng giống như ngươi, tại võ đồ giai đoạn đối cứng siêu phàm giai thần minh hàng thế thân. Bên cạnh có một vị hồng danh nữ võ giả vừa cười vừa nói. Như ngươi loại này quái thai, bình thường thật lâu mới có thể ra một cái, năm nay chính là ngươi rồi. Bọn hắn không rèn luyện cơ sở sao? Phương Thanh Vũ có chút không hiểu. Cơ sở càng mạnh, chưa đi tới cùng giai liền sẽ càng mạnh. Điểm đạo lý này cũng sẽ hiểu mới đúng. Người bình thường không có cái kia cái thời gian đi rèn luyện cơ sở, mà có thiên phú. Tại ngươi ở độ tuổi này, bọn hắn sớm đã tuổi nhỏ thành danh. Nữ nhân rất có kiên nhẫn cho Phương Thanh Vũ giải thích, nói xong thang máy vừa vặn đến lầu 1. Hướng Phương Thanh Vũ lộ ra nụ cười xinh đẹp. Chúc ngươi cũng tuổi nhỏ thành danh, gặp lại. Gặp lại. Phương Thanh Vũ lễ phép cùng nó cáo biệt. Võ đồ cuối cùng chỉ là một cái điểm xuất phát, võ giả mới là gõ mở siêu phàm chi môn bước đầu tiên. Quý Dương cùng Phương Thanh Vũ đi ra thang máy, trước khi đi lại bổ thêm một câu. Cố lên, ta rất chờ mong ngươi đột phá võ giả sau cảnh tượng. Biết Lâm Khang đang làm cái gì hắn, rất chờ mong. Một vị tại võ đồ giai đoạn liền có thể đối cứng siêu phàm người, nếu như cầm tới thần minh vũ trang sẽ là cái gì bê tê. Đối diện với mấy cái này câu đấu người, Phương Thanh Vũ đã tập chấp nhận. Liên bang tại hệ thống phương diện này giấu là thật nghiêm. Khả năng đây chính là vì cái gì siêu phàm có thể tại dân gian giấu tốt như vậy nguyên nhân đi. Mấy ngày kế tiếp, Phương Thanh Vũ như thường lệ rèn luyện thân thể, còn có đi lớp tinh anh chỉ đạo bọn hắn kiến thức cơ bản. Thành công giải tỏa võ thuật huấn luyện viên mới chức nghiệp. Bất quá kỹ năng và chức nghiệp đẳng cấp còn cần từ từ lá gan. Về phần cá nhân chiến và lớp chiến, có hắn tại, đương nhiên lần nữa vững vàng cầm xuống. Nhận một tuần mới đã đến khí huyết tinh. Tám mai, đem khí huyết vận chuyển pháp thành công đẩy tới sắp đại thành. 4 chiều thuộc tính, tất cả đều đột phá 30 đại quan. Trong đó sức mạnh càng là cao tới 35. Hôm nay chính là tranh tài bắt đầu thời gian. Nắng sớm sơ lộ quân cửa doanh. Phương Thanh Vũ cùng lớp tinh anh dự thi mọi người tại cổng chờ đợi. Trong không khí nhấp nhô cùng vài ngày trước hoàn toàn khác biệt không khí. Khi đó mới đến chất vấn cùng thăm dò, giờ phút này đã bị một loại nào đó khắc chế tin phục thay thế. Rất nhanh, Lâm Khang từ quân doanh đi ra. Nhìn thấy Phương Thanh Vũ,
trực tiếp quăng một chuỗi chìa khóa tới. "Lần này ngươi tới làm lĩnh đội, ta còn có việc, đi trước, vị trí ta lát nữa phát cho ngươi." Nói xong, xe dịp đuôi khói đã thổi tới trên mặt mọi người, chỉ để lại sốc xếp Phương Thanh Vũ. "Ta không phải đến tham gia trận đấu sao, để ta làm huấn luyện viên là cái quỷ gì? Bất quá vì ban thưởng bánh nướng. Việc này lại khổ lại mệt mỏi vẫn là đi làm." Hơi chút sửa sang lại một chút. Nửa giờ sau, Thần Phong Võ Quán đội xe cái cuối cùng từ quân doanh xuất phát. Trận này là cấp thành phố tranh tài, tại thành phố bên cạnh cử hành. Tổng cộng có bao nhiêu người, Phương Thanh Vũ không rõ ràng, nhưng cuối cùng chỉ quyết ra 10 cái danh ngạch tiến về cấp tỉnh tranh tài. Cho nên phần lớn người mục tiêu cũng là vì đọ sức một vị trí tốt, tranh thủ lấy thêm điểm bàn thưởng. Ba chiếc Jeep ép qua dính lấy thần lộ hắc ý đường, kính chiếu hậu bên trong không ngừng lướt qua cái khác võ quán đội xe. Lần này tổ chức tranh tài sân bãi là một nhà sân vận động. Chờ Phương Thanh Vũ bọn hắn đến thời điểm, bãi đỗ xe đã sớm bị chen lấn tràn đầy. "Đi thôi." Kiểm lại một chút nhân số, Phương Thanh Vũ dẫn đầu đi vào sân vận động. Kết quả sau khi đi vào, cái này trình độ náo nhiệt còn là làm người tắt lưới. Mấy tầng hình khuyên khán đài chật ních các loại võ đạo phục. Dĩ vãng mặc kệ là săn giết mệnh quỷ, vẫn là luận võ luận bàn, đều là tại tiểu gia tiến hành đám người, trong lúc nhất thời đều có chút không quá thích ứng. Mà Phương Thanh Vũ cũng gặp phải thứ một nan đề. Lĩnh đội, nên làm cái gì? Bất quá còn tốt không xấu hổ bao lâu, tại tiếng hoan hô điếc tai nhức óc chung, quảng bá đột nhiên vang lên, mời Thần Phong Võ Quán đại biểu đến số 3 kiểm lục nơi. Phương Thanh Vũ lập tức nhẹ nhàng thở ra, căn cứ bảng hướng dẫn mang người tới kiểm lục nơi. "Các ngươi huấn luyện viên đâu?" Nhân viên công tác ngẩng đầu nhìn lên, lông mày lập tức nhíu chặt. "Khụ khụ, ta chính là..." Phương Thanh Vũ cầm lấy Lâm Khang thẻ công tác. "Chúng ta huấn luyện viên có việc, ta lâm thời tới làm cái lĩnh đội." Nhân viên công tác đoán chừng cũng là lần đầu tiên thấy loại này tao thao tác, cầm điện thoại lên đánh một hồi lâu mới cho Phương Thanh Vũ bọn hắn xử lý thủ tục, sau đó đứng dậy mang đám người đi hướng khu nghỉ ngơi. "Đây là mã số của các ngươi nhãn hiệu, rút thăm sẽ bảo đảm không rút đến cùng võ quán tuyển thủ, cái khác hết thời ngẫu nhiên, gọi tới dãy số về sau, 3 phút nhất định phải lên trận, nếu không coi là bỏ quyền." Nhân viên công tác chăm chú cùng Phương Thanh Vũ giao phó. "Tốt, minh bạch, tạ ơn." Đưa tiễn nhân viên công tác, Phương Thanh Vũ quay người nhìn một vòng. Bọn hắn cái này theo chân cầu sân thi đấu một dạng. Ở giữa là đài thi đấu, bên sân là từng cái võ quán khu nghỉ ngơi, phía trên thì là thính phòng. Tất cả đứng lên nóng người, dễ dàng một chút, các ngươi trong khoảng thời gian này tiến bộ nhiều ít, trong lòng đều rõ ràng. Phương Thanh Vũ sau khi ngồi xuống, thấy mọi người vẻ mặt nghiêm túc không nói một lời, suy nghĩ một chút vẫn là mở miệng nói. "Không nói ngạnh thực lực như thế nào, tối thiểu thực chiến trình độ là đề cao rất nhiều. Đây là may mắn mà có hắn mỗi ngày nhiệt tình che chở." "Ừm." Đám người lúc này mới không bày khuôn mặt, bắt đầu đánh bạo, đứng dậy hoạt động gần cốt. Rất nhanh, trận đấu thứ nhất đến. Tề Hạo VS Lý Thành cố lên. Đám người cho hắn trợ uy. Phương Thanh Vũ thì là vỗ vỗ bả vai hắn, "Nhớ kỹ ngươi ưu thế." "Ừm." Tề Hạo gật gật đầu, thân tình nghiêm túc đi lên này. Trong lòng không ngừng mặc niệm lấy thanh tử từng nói với hắn lời nói. Càng lớn, cứng hơn, mạnh hơn. Đối thủ lần này vừa vặn cùng hắn một cái đường đi. Rất nhanh, trọng tài chạm canh gác tiếng vang lên, Thần Phong Võ Quán Tề Hạo thắng. Chiến đấu như vậy còn vừa lúc là người xem ưa thích loại hình. Trêu đến Tề Hạo hạ chẳng lúc, đối mặt người xem điên cuồng reo hò còn có chút ngượng ngùng. Thu hoạch được khởi đầu tốt đẹp về sau, Thần Phong Võ Quán chúng người như là ăn vào tăng thêm bờ UFF cùng nhau rất hướng vòng tiếp theo. Không bao lâu, quảng bá vang lên lần nữa. Mời Thần Phong Võ Quán Phương Thanh Vũ đến số 7 đại chuẩn bị. Tấu chương xong, chương 93, rèn luyện ý chí chi pháp, thuộc tính tăng bọn. Chương 93, rèn luyện ý chí chi pháp, thuộc tính tăng bọn. Kết quả làm Phương Thanh Vũ đạp vào số 7 đại không bao lâu, thính phòng đột nhiên nhấc lên rối loạn tương mừng. Đinh, tiếng gọi vừa mới rơi, Phương Thanh Vũ bàn tay đã bóp lấy đối thủ cổ họng. Trọng tài vội vàng đè xuống đồng hồ bấm giây. Nhưng liền cái này, cũng sáng tạo ra bắt đầu thi đấu nhanh nhất ghi chép. Thần Phong Võ Quán Phương Thanh Vũ thắng. Có chú ý đến một màn này, người xem tựa hồ dừng lại một cái chớp mắt. Trung quanh nhìn trên này, không ít bưng cà phê võ đồ tay đều không tự giác lắp một cái, trong con mắt phản chiếu ra sân khấu dưới thiếu niên thu thế lúc nhấc lên lạnh thấu xương luồng khí xoáy. Tiếp xuống tranh tài triệt để biến thành Phương Thanh Vũ biểu diễn trận. Vòng thứ 2, Phương Thanh Vũ đối mặt sử dụng hồ điệp song đao nhanh nhẹn hình tuyển thủ. Làm đối phương vẫn lấy làm kiêu ngạo 72 đường khoái công đụng vào kín không kẽ hở của giá, lưới đao cùng huyết nhục va chạm lại lóe ra kim thạch thanh âm. Sau 3 chiêu trọng tài cưỡng ép kết thúc tranh tài. Đối thủ hổ khẩu đánh rách tạc ơi, lưới đao quyển lưới đao. Vòng thứ 3, lực lượng hệ tráng hán chỉ là một quyền liền bị Phương Thanh Vũ một tay ấn vào lôi đài này bên. Càng ngày càng nhiều người xem đem lực chú ý đặt ở Phương Thanh Vũ trên thân. Mỗi lần lên đài, núi kêu biển gầm vái vật người mới tiếng gầm liền sẽ quét sạch toàn trường. Làm Phương Thanh Vũ lấy toàn thịnh nhẹ nhõm tư thái giết vào mười cường lúc thính phòng đã ở lẫn nhau thảo luận. Phương Thanh Vũ đến cùng là ai? Nếu như nói trước đó Phương Thanh Vũ cái tên này là ở cấp trên siêu phàm vòng tròn hơi có điểm danh khí, giờ phút này mới thật sự là ánh vào đại chúng tầm mắt. Mà đội viên khác đồng dạng chiến quả nổi bật, Tề Hạo bằng vào cải tiến sau thực chiến đường đi, ngạnh sinh sinh đụng nát ba cái đối thủ, cuối cùng dừng bước 32 cường, Trần Hổ bằng vào Phương Thanh Vũ truyền thụ cho cận thân kỹ xảo, bằng vào vững chắc mặt đất chiến đấu công phu xâm nhập trước 25 tên. Những người khác cũng đều lấy được so trước đó trong dự đoán càng hài lòng thành tích. Tiếc nuối là, không ai có thể cùng Phương Thanh Vũ cùng nhau đi tới cấp tỉnh tranh tài. 10 hàng đầu đều bị riêng phần mình cái thành phố đặt vấn ban cho bao số dưới. Bất quá thanh giản thị, còn là đã chiếm hai cái danh lệch. Đường Lăng Xuyên mang theo nhà mình võ quán người, hướng Phương Thanh Vũ cái này vừa đi tới.
Giờ phút này tính phòng đã bắt đầu từ từ rời sân. Làm sao cảm giác ngươi lại mạnh lên? Đường Lăng Xuyên có chút đau răng. Thân là thiên tài, nhất tuyệt vọng sự tình liền là đụng phải một cái chính mình liền truy đều đuổi không kịp thiên tiêu. Có cái mục tiêu không phải rất tốt ta. Phương Thanh Vũ cười cười. Hắn chính là hướng phía từng cái mục tiêu đuổi tới. Tế Hạo, Lão Kiểu, Thần Huy bọn người. Hiện tại còn thừa lại một cái Lâm đội trưởng. Bất quá nói lên Lâm Khang, Phương Thanh Vũ nhìn xem Đường Lăng Xuyên bọn người, đột nhiên nhớ tới cái gì. Đúng rồi, các ngươi huấn luyện viên đâu? Cầm ban thưởng đi a, ngoại trừ 10 hạng đầu bên ngoài, giải thưởng đều là phát trong ngày. Đường Lăng Xuyên một mặt đương nhiên. Phương Thanh Vũ nghe sướng sở, xoay người rời đi. Hắn thế nào? Đường Lăng Xuyên một mặt không hiểu đấu, hỏi hướng Thần Phong võ quán bọn người. Tế Hạo xấu hổ trả lời. Thanh tử là chúng ta lần này lĩnh đội. Chờ từ sân vận động đi ra. Đã tới gần giữa trưa. Tâm tình của mỗi người đều rất không tệ. Khí huyết tinh cái đồ chơi này có thể nộp nhưng không thể cầu, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Chính các ngươi lái xe trở về đi. Buổi sáng còn lại thời gian, Phương Thanh Vũ liền không có ý định cùng bọn họ. Buổi chiều sẽ đi qua huấn luyện bọn hắn. Cấp tỉnh tranh tài, tại sau 10 ngày tiến hành. Thừa dịp còn có thời gian, còn có thể đem nội tình mài giũa một chút. Trở lại thần quản cục. Xin nghỉ phép người vẫn rất nhiều. Liên giáo đồ bên kia cũng có tương tự tranh tài. Đồng nhiên một cái cộng công tín đồ dòng độc đinh. Lực áp cái khác thần giáo đồ gia tộc, cầm tới hạng nhất. Bất quá cũng không biết là bởi vì vừa bị Phương Thanh Vũ nghiền ép xong vẫn là cái gì, cũng không có quá nhiều hưng phấn thần sắc, chỉ là cùng Phương Thanh Vũ một dạng lặng lẽ vùi đầu khổ luyện. Mấy ngày kế tiếp, Phương Thanh Vũ chỉ lo rèn luyện 4 chiều thuộc tính, thậm chí vì đem thấp nhất ý chí kéo lên đi, còn cố ý tìm tới Quý Dương, tìm kiếm càng có thể rèn luyện ý chí huấn luyện chi pháp. Kết quả thật là có. Quý Dương lấy điện thoại di động ra, mở ra một cái áp đối Phương Thanh Vũ nói ra. Sói đen tinh dầu là võ giả giai đoạn luyện ngạnh công mới cần dùng đến, với thân thể người vô hại, nhưng là ngươi không luyện ngạnh công bồi cái này, sẽ rất thoải mái. Bất quá thứ này cũng hơi chút có một chút như vậy rèn luyện khí huyết hiệu quả. Ngươi nếu là không phải rèn luyện ý chí lời nói, có thể thử một chút. Phương Thanh Vũ nhìn xem mấy vạn một bình giá cả, trực tiếp hạ đơn. Trước đó tại sân thi đấu đánh quyền còn tồn không ít tiền. Đợi đến ngày thứ 2 đưa đạt, Quý Dương liền đứng tại Phương Thanh Vũ bên cạnh, ánh mắt 10 phần mong đợi. Dù đi, yên tâm, có ta ở đây không ra được sự tình. Dứt lời, lặng lẽ lấy điện thoại di động ra mở ra thu hình lại. Phương Thanh Vũ không quản nhiều như vậy, trực tiếp đem sói đen tinh dầu đổ vào lòng bàn tay, gây mũi mùi lưu hình xông vào xoang mũi, làm chất lỏng màu đỏ sẫm chạm đến làn da sát na, phảng phất trăm ngàn con kiến lửa thuận lấy lỗ chân lông hướng trong xương chui. Phương Thanh Vũ bên gáy gân xanh trong nháy mắt bạo khởi, trong cổ phát ra đẻ nén kêu rên, đau đớn kịch liệt, nhường long hổ kình tự động hiện hiện bên ngoài cơ thể, kim sắc đường vân trải rộng toàn thân, nhưng vẫn là không cách nào kềm chế trên da đau đớn. Cam, có ít đồ a. Phương Thanh Vũ trong đôi mắt mang theo thống khổ, nhưng lại từ từ dần dần hưng phấn lên. A, nổi giận gầm lên một tiếng, đem long hổ kình sống sờ sờ lại thu về, tăng cường thị xương đặc hiệu vừa biến mất. Đứng hôn nguyên thung lúc kịch liệt đau nhức càng rõ ràng, cảm giác mỗi khối cơ bắp đều tại cao tần rung động. Luyện cơ sở quyền pháp càng như cực hình ra thân. Huy quyền lúc ra thịt cùng xương cốt ma sát ra mạnh vang. Một màn này dẫn tới người chung quanh nhau nhau nhìn tới. Thanh tử đây là đang làm gì? Ngô Ngạn lau mồ hôi, đi đến bên cạnh tò mò hỏi hướng Quý Dương. Dùng sói đen tinh dầu rèn luyện ý chí đâu, ngươi có muốn hay không đến một điểm? Quý Dương buồn cười một bên thu hình lại vừa nói. Không được không được. Ngô Ngạn nghe xong, thần sắc hoảng sợ, cùng gặp quỷ giống như liền vội vàng lắc đầu, đi đường cùng chạy một dạng rời đi nơi này. Mà thống khổ như vậy, Phương Thanh Vũ kéo dài đến 10 ngày. Trong túc xá, đã đến xuất phát tham gia cấp tỉnh tranh tài thời gian. Ngô Ngạn đợi người tới cho Phương Thanh Vũ tiến đường, cũng hỗ trợ thu thập một chút hành lý. Không phải, Thanh tử, ngươi liền cái đồ chơi này đều muốn mang đến. Ngô Ngạn chỉ vào tràn đầy 5 bình sói đen tinh dầu. Mang à, lần này không phải muốn đợi 3 ngày à, bình thường nhàn rỗi thời điểm liền có thể luyện một chút. Phương Thanh Vũ cầm quần áo gãy thay nhau nổi lên đến, một mặt đương nhiên. Đi qua 10 ngày huấn luyện, trước mắt 4 chiều thuộc tính đã tất cả đều đột phá 40 đại quan. Đồng thời ý chí cái này một hạng, một lần nữa chiếm được đỉnh phong, đi vào 45, 6 cái khác tại 43, 44 bồi hồi. Khí huyết pháp càng là trực tiếp tại nhận một tuần mới đã đến khí huyết tinh về sau, từ nhỏ thành một lần nhảy đến hóa cảnh. Đoán chừng chờ tranh tài xong, không chỉ có 4 chiều có thể đủ tất cả đều đống đến 49, phổ thông khí huyết pháp cũng có thể đống đến viên mãn. Đi thôi, đi vào thần quản của cổng. Phương Thanh Vũ ngồi lên phụ xe, do Ngô Ngạn và Tần Kỳ lái xe đưa hắn đi sân bay. Lần này cấp tỉnh tranh tài, Lâm Khang lại lần nữa, dùng ban thưởng lý do thoát thân không ra, nhường chính hắn đi thượng kinh thị. Cho nên hắn không chỉ có là dự thi nhân viên, vẫn là lĩnh đội. Cửa sân bay, Ngô Ngạn hỗ trợ đem hành lý lấy xuống. Nói lời nói của hắn liền không nói, Lâm đội trưởng không đi cùng, chính ngươi tại cái kia cẩn thận một chút, có việc tùy thời gọi điện thoại. Đi. Phương Thanh Vũ cùng hai người ôm một lần, trực tiếp tiến vào sân bay. Nhìn bóng lưng của hắn, Ngô Ngạn đột nhiên nhớ tới cái gì, nhịn không được vui lên. Tần Kỳ quăng tới ánh mắt nghi hoặc, cười gì vậy? Ngô Ngạn mang trên mặt một tia ác thú vị. Hồi tưởng lại hôm qua Phương Thanh Vũ phép đo lực kết quả, đứng thẳng đấm thẳng, 857 kg. Ngươi nói, thượng kinh thị loại địa phương kia thiên tài, nhìn thấy thanh tử loại này BT sẽ là phản ứng gì? Thấu chương xong, chương 94, không có ý tứ, ta có chút thời gian đang gấp. Chương 94, không có ý tứ, ta có chút thời gian đang gấp. Cửa sổ mạn tàu bên ngoài hoàng hôn dần dần chìm. Cự hình máy bay hành khách chậm rãi đáp xuống thượng kinh phi trường quốc tế. Phương Thanh Vũ kéo lấy dương hành lý đi ra hàng đứng lâu, gió đêm lôi cuốn lấy phồn hoa đô thị đặc hữu, châu ngựa khí tức đập vào mặt. Đây là hắn lần thứ nhất ở cái thế giới này ra tỉnh. Nguyên lai tưởng rằng Thanh Giản thị xây dựng cơ bản liền thật tốt, không nghĩ tới cái này thượng kinh so với kiếp trước Thượng Hải thị còn muốn khoa trương. Đánh chiếc xe, thằng đến vụ cận sớm đặt trước tốt khách sạn. Hắn không cùng Đường Lăng Xuyên bọn người cùng một chỗ, dù sao lần tranh tài này, song phương đều là đối thủ cạnh tranh. Đem hành lý buông xuống, Phương Thanh Vũ ngâm chén trà, đi vào bên cửa sổ, tựa ở trên ban công nhìn ánh nắng chiều. Bầu trời phủ kín màu hồng đậm mây, dưới lầu cửa hàng giá rẻ bay tới hộp đồ ăn hương khí, giao thông đèn trước chật ních tan tầm đám người. Xuyên qua nhanh 20 trở. 10 năm trước bị sân trường bắt nạt ép tới thở không nổi, cao trung mới miễn cưỡng nâng người lên cán. Tốt nghiệp cầm tới võ học đồ phổ về sau, thời gian liền thành kéo căng dây cung. Thần lên luyện võ, luyện qua đi làm. Mỗi ngày hai điểm tạo thành một đường thẳng, phong phú đến có đôi khi nhường Phương Thanh Vũ cũng sẽ tham luyến trước kia bảy nát, cái gì đều không cần làm sinh hoạt. Bất quá mỗi lần loại tâm tình này vừa xuất hiện liền sẽ bị Phương Thanh Vũ nghiền nát. Mềm yếu, mê mang, cô độc cái gì đều nên bị nghiền nát tại quyền phong phía dưới. Đem trà uống một hơi cạn sạch. Phương Thanh Vũ quay người cầm lấy sói đen tinh dầu, không chút do dự liền vãng thân thượng ngược lại. Có nghĩ những thứ này tâm tư, không bằng luyện võ. Ngày thứ hai, Phương Thanh Vũ đón xe đi vào Lâm Khang Phát cho mình địa điểm. Nhìn lên trước mặt cái này, có chút cũ nát hẻm nhỏ. Sắc mặt do dự đi vào Long Nguyên võ quán. Đi lại khái vài phút, nhìn xem trên đầu ôm một bảng hiệu, cử hành địa điểm danh tự ngược lại là chống lại. Cổng cũng có người đang kiểm tra minh bài. Trung quanh gạch xanh tường ngoài bò đầy lang tiêu, mái cong dưới treo thanh đồng gió đạp tại gió đêm trung nhẹ vang lên. Ngược lại là cho người ta một loại cổ phát cũ tính cảm giác. Phương Thanh Vũ đi lên trước. Ngươi tốt, nơi này là tranh tài địa phương sao? Đúng vậy, xin lấy ra một lần ngài minh bài, ngài huấn luyện viên đâu? Nhân viên công tác rất có lễ phép mỉm cười nói. Anh ta là tuyển thủ, cũng là lĩnh đội. Phương Thanh Vũ móc ra hai tấm hình một dạng minh bài, một chương tuyển thủ, một chương lĩnh đội trưởng. Chào mừng ngài, Phương tiên sinh, chúc ngài thắng ngay từ trận đầu. Không qua người ta có thể làm võ quán người giữ cửa, tố chất vẫn là cao, rất nhanh liền điều chỉnh xong. Phương Thanh Vũ vượt qua ôm một cánh cửa. Thanh đồng gió đạc âm thanh bị ném tại sau lưng. Đối diện là khoáng đạt đến làm cho người nín hơi mái vòm không gian, 16 căn bản lòng văn cột gỗ dơ cao lên 7 tầng đấu cùng khung trang trí. Mỗi tầng mái hiên đều treo bắt rắc đèn lưu ly. Vàng ấm bừng sáng tại màu nâu xanh gạch bên trên dệt ra long lân trạng cùng sáng. Ô dù là Phương Thanh Vũ gặp qua không ít cổ đại xa hoa kiến trúc, giờ phút này cũng không khỏi bị một màn này hấp dẫn lấy. Đây chính là cổ đại xa hoa kiến trúc trần nhà đi. Lúc này trung quanh đã ngồi không ít người, có điểm giống là cổ đại tiệc rượu bình thường, dựng lên cái bàn, mang lên rượu và đồ nhắm, một đám người một vừa thưởng thức luận võ, vừa ăn thịt, uống rượu thảo luận. Phương Thanh Vũ vẫn là lần đầu nhìn thấy loại hình thức này luận võ. Bất quá nhập gia tùy tục. Nhập gia tùy tục là được. Dọc theo biên giới đi đến nhãn hiệu vì Thần Phong võ quán vị trí, một người độc hưởng hai chỗ ngồi, cũng là tương đối dễ chịu. Ngẩng đầu quét mắt xung quanh, đại bộ phận đều là một vị hồng danh võ giả, mang theo võ thuật học đồ ngồi tại chỗ, thần sắc đoan chính. Nhưng khi Phương Thanh Vũ ánh mắt đặt ở chỗ sâu nhất trên chỗ ngồi lúc, thần sắc hơi chút sửng sốt một chút. Ba cái màu đỏ dấu chấm hỏi, cùng những võ giả khác, hoặc là võ đạo tông sư bắt đầu so sánh, có chút dễ thấy, còn có đồ phổ không nhìn ra chức nghiệp. Vẫn là nói, vị lao giả kia mạnh đến cực hạn nhất định, lấy chính mình thực lực trước mắt, không cách nào dò xét. Bất quá đồ phổ công năng trước mắt vẫn là hoàn hảo, dù sao những người khác tin tức đều có bình thường biểu hiện. Cái kia xảy ra vấn đề liền không phải mình, mà là vị lão giả kia trên thân. Rất nhanh, trung quanh trên châu ngồi ngồi đầy người, ngoại trừ Lâm Khang, không có một cái nào vắng mặt. Là mái vòm truyền đến từng tiếng càng trung vang. Mái hiên bắt rắc đèn lưu ly thứ tự sáng lên, đem trọn tòa võ quán chiếu lên thoáng như ban ngày. Một vị trung niên chẳng biết lúc nào đã đứng ở trong sân, và áo không gió mà bay, rõ ràng chỉ là tùy ý đứng đấy, lại như là một tòa không cách nào dung chuyển đại sơn. Cùng thường ngày di vãng, luận võ không thiết quy củ, không lập điều lệ. Ai đứng ở cuối cùng? Người đó là năm nay võ đồ khôi thủ. Phương Thanh Vũ tại chỗ ngồi bên trên nghe lấy sướng sở. Vẫn thật là cùng cổ đại một dạng, không có rút thăm, có thể tùy tâm sở dục khởi sướng khiêu chiến, cường giả lưu, kẻ yếu thái. Trong lúc nhất thời, trong chàng hơi chút yên lặng lại. Ai muốn tới làm cái này chim đầu đàn? Phương Thanh Vũ ngồi yên lặng, một bên ăn trái cây, một bên xem kịch. Dù sao hắn chỉ có một người, chỉ cần mình không nóng nảy liền là người khác. Kết quả không đợi người ra sân, bên hai của hắn đột nhiên chuyển đến nỉ non âm thanh. Phương Thanh Vũ vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu ngồi dấu chấm hỏi lão giả, mà đối phương cũng hơi mở ra nhập nhèm mở nhạt lão mắt, nhìn lại trong ánh mắt nhìn như không hề bận tâm, nhưng vẫn là có một tia treo gẹo. Phương Thanh Vũ không có cách, tại tuyên bố xong quy tắc không đến 10 giây, cắn răng trực tiếp đứng dậy đi hướng trong sân, đồng thời con mắt cấp tốc quét về phía trung quanh. Cái kia, ngươi tinh tuyển võ quán vị kia, ta khiêu chiến ngươi. Phương Thanh Vũ ngẫu nhiên chỉ một cái phương hướng, sau đó nói. Tinh tuyển võ quán người trẻ tuổi lập tức đem đen mặt, liên mẹ nó võ quán danh tự đều không có nhớ, đây là đang ngẫu nhiên tìm người bóp. Nhìn Phương Thanh Vũ không có bất kỳ cái gì cải biến ý tứ ý nghĩ, người trẻ tuổi mặt đen lên chậm rãi đứng dậy, hướng hắn đi đến. Đồng thời trong lòng đang nhớ lại tình báo. Thần Phong võ quán, Phương Thanh Vũ, tu bắt cực quyền, chạm lôi đao, từng tại chưa tu hành quan tượng pháp giai đoạn, đơn giết mệnh quỷ không có ý tứ, ngươi có thể hay không nhanh lên, ta có chút thời gian đang gấp. Phương Thanh Vũ gặp hắn chậm rãi bộ dáng, hai đầu lông mày có chút bất đắc dĩ. Vừa hắn còn chuẩn bị nhìn những người khác đại chiến đâu,
kết quả một đạo như là truyền âm thanh âm tại bên tai vang lên. Nếu như ngươi muốn Lâm Khang cho ngươi tranh thủ ban thưởng, trong vòng 30 phút, đem ở đây tất cả mọi người đánh ngã, nếu không không bàn nữa. Cho nên bây giờ đối phương Thanh Vũ tới nói, thời gian là vàng bạc. Cuồng vọng. Nam tử trẻ tuổi nghe vậy, trên mặt lập tức dâng lên sắc mặt giận dữ, bước nhanh đi đến Phương Thanh Vũ trước người. Mặc dù giận, nhưng vẫn làm cái ôn quy lễ. Tinh Tuyển Võ Quán, Phù Vũ Bân, xin chỉ giáo. Thần Phong Võ Quán, Phương Thanh Vũ. Phương Thanh Vũ mặc dù gấp, nhưng lại gấp, điểm ấy cấp bậc lễ nghĩa hay là không thể ném. Mà liên tại vừa dứt lời thời điểm, hai người cùng một thời gian động. Quan tưởng pháp đại thành, khí huyết pháp đại thành, võ pháp đại thành, kiến thức cơ bản vững chắc. Chỉ là một quyền, Phương Thanh Vũ liền đại khái đoán được đối phương nội tình. Bất quá vẫn có chút đồ ăn. Phanh, Phù Vũ Bân xông đến có bao nhanh, bay liền có bao nhanh. Trung điệp đụng ở phía xa bàn long trụ bên trên, hắn cục lấy bọt máu ý đồ chống đỡ đứng người dậy, lại phát hiện cổ sống phảng phất bị rút đi khí lực. Hoảng sợ nhìn về phía Phương Thanh Vũ. Cái quái vật này chỉ dùng một quyền liền đánh tan chính mình toàn thân khí kình. Mà Phương Thanh Vũ đã một lần nữa chuyển hướng tinh phòng. Vị kế tiếp, đầu ngón tay tùy ý xẹt qua hàng phía trước, Thiên Hải Võ Quán vị kia xuyên lục mã giáp bằng hưu. Thằng ngãi danh ngươi dám. Thiên Hải Võ Quán lão giả tóc bạc bố bàn đứng dậy. Những vị trí khác người cũng một mảnh xôn xao. Mà Phương Thanh Vũ thì là cảm thụ được trên người đối phương uy hiếp. Do dự nói, nếu không, ngài lên cũng được. Ta thật có chút thời gian đang gấp. Tấu chương xong, chương 96, 1, giống như trên trời hàng ma chủ, thật là nhân gian thái tuế thần. Chương 96, 1, giống như trên trời hàng ma chủ, thật là nhân gian thái tuế thần. Ngươi, lão giả tóc bạc chẹn họ một lần. Căn bản không thể tin vào tai của mình. Một tên tiểu bối gan, dám ở trước mặt nhiều người như vậy đục nhã chính mình. Bất quá bên cạnh võ đạo tông sư đột nhiên đánh gây hắn, không để cho chàng diện rằng có ở đây. Tại quán chủ cũng không tư cách dự thi, mời Thiên Hải Võ Quán tuyển thủ dự thi ra trận. Quy tắc vốn là như thế, ai cũng có thể khiêu chiến. Không muốn tiếp nhận, vậy liền nhận thua. Hô Thiên Hải Võ Quán, Tạ Lâm. Cuối cùng, Tạ Lâm vẫn là đi lên sân bãi. Không đánh mà hàng chính là võ giả tối kỵ. Dù là bên trên một vị vừa mới bị miểu sát, bị mang lên trên cáng cứu thương, nhưng võ giả chính là muốn tại đối mặt không thể chiến thắng tồn tại lúc dũng cảm ra. Tâm lý kiến thiết còn chưa kết thúc, nhưng ôm quyền lễ kết thúc. Tạ Lâm đột nhiên con mắt trừng lớn, vội vàng nâng lên hai tay, trong con mắt tràn ngập một đạo sáng loáng hồng quang. Phanh, một giây sau, bên hai nổ tung công thành truy anh kích đụng thành trầm đụng. Hắn cảm giác chính mình giống như là bị núi va vào một phát. Trong tầm mắt hồng quang chính đang nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng rơi vào đuổi theo một vị kết quả giống nhau, hung hăng đâm vào bàn lòng trụ bên trên, toàn thân khí kình tán loạn. Hai mắt vừa nhắm tối sầm. Phương Thanh Vũ chiến thắng. Võ đạo tông sư kịp thời đi theo tỉ thí thời gian thực tình huống, lại làm miểu sát. Trung quanh ngay tại quan sát những người khác, lập tức nhíu mày. Người đầu tiên bị miểu sát thời điểm còn tốt, có thể nói là khinh địch, may mắn. Nhưng người thứ hai không có khả năng không có nói trước phòng bị, mà liền dưới tình huống như vậy. Ý gì anh nguyên chỉ là một chiêu, thực lực có chút kinh khủng. Đây là những cái kia dự thi võ đồ ý nghĩ, mà tại riêng phần mình hồng danh võ giả lĩnh đội trong mắt, cái này nào chỉ là kinh khủng, quả thực chính là một cái BT. Đừng lên. Hắn vừa cũng còn không dùng khí kình, thấy bên người có người dục dịch, một số hồng danh võ giả đội vàng để lại nhà mình người kế tục. Hiện tại liền nhìn Phương Thanh Vũ xuống không được tới. Một vòng khiêu chiến kết thúc, là có thể nghỉ ngơi. Mà trước mắt Phương Thanh Vũ đã liên tục đánh hai cái theo trình tự. Bây giờ nhìn hắn tại hướng chỗ ngồi bên cạnh đi, hẳn là muốn nghỉ ngơi cái rắm. Chỉ nhìn Phương Thanh Vũ lần này càng thêm cắn rỡ, đi đến một loạt chỗ ngồi trước, đột nhiên nhấc chân nghiền nát gạch, giống mạng nhện vết dạn lan tràn mời ra làm chứng mấy trước, chấn động đến chén trà đinh đương loạn hưởng. Làm phiền. Đầu ngón tay theo thứ tự điểm qua bốn tờ vừa kinh vừa sợ mặt, Thế Hà, Vạn Thọ, Thanh Ai, Bạch Lộc bốn quán bằng hữu. Chư vị, xin chỉ giáo. Nói xong, trực tiếp đi ôn quyền lễ. Không có cách nào, vẫn là quá chậm. Nguyên bản không cảm thấy cái gì, vừa đánh xong trận thứ hai ngẩng đầu nhìn lên. Như thế lớn sân bãi chung quanh ngồi đầy người, trong lòng hơi chút bàn bạc một lần. Một cái tỉnh đại khái 10 cái danh lệch, trong cả sân cộng lại khoảng chừng hơn mấy trăm vị tuyển thủ. Nếu là từng bước đánh tới ngày mai cũng không nhất định. Đặc biệt là hiện tại trong mắt những người này cảnh giác, mắt trần có thể thấy. Lại thêm, có người mỗi lần khiêu chiến đều lằng nhà lằng nhằng. Nếu như muốn theo chiếu tốc độ như vậy xuống dưới, nửa giờ, căn bản chính là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Mà Phương Thanh Vũ cũng không rõ ràng, chính mình hành động như vậy phù không phù hợp quy củ, chỉ có thể cầu phú quý trong nguy hiểm. Dù sao vừa mới cái kia vị trung niên nhân không nói không thể đồng thời khiêu chiến mấy người. Ta siết cái ngoan ngoãn đây cũng quá mẹ nó dữ dội. Xa xa Đường Lăng Xuyên ngồi tại chỗ, thần sắc có chút mất tự nhiên ửng hồng. Mà hội chơi người, tỷ như một bên lĩnh đội, sớm đã cầm điện thoại di động lên thu hình lại. Hắn cũng là thần quản cục võ giả, cùng một chỗ tham gia qua gần nhất thăng vân nghi thức, rõ ràng Phương Thanh Vũ là cái gì quái thai. Chúng ta thanh giản thị lần này vẫn đúng là phải nổi danh hắc. Có thể, liền ở trong sân đám người kinh nghi bất định thời điểm, một cái nhưng chữ rơi xuống, không khí như là bị bỏ ra thiên quân cự thạch mặt hồ, dẫn tới tất cả mọi người hô hấp đều không tự giác ngừng một sát na, cùng nhau quay đầu đi, nhìn về phía võ chữ phía dưới lao giả, theo nhưng bất động như núi ngồi ở chỗ đó. Mời bốn vị võ quán tuyển thủ dự thi ra trận. Võ đạo tông sư nghe xong, lập tức đứng dậy, sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía Phương Thanh Vũ chỉ địa phương. Không đến một phút đồng hồ, nghe xong bên người hồng danh võ giả giảng giải, bốn tờ hắt như đáy nổi gương mặt theo thứ tự từ bàn trà bên cạnh đứng lên. Người đang ngồi ai không phải từ một cái tỉnh mấy cái trong thành phố giết ra tới người nổi bật, bị một người đồng thời khiêu chiến. Đây không thể nghi ngờ là một kiện tương đối chuyện mất mặt. Nếu là thắng còn tốt, nếu như thua hậu quả có chút không dám nghĩ. Bốn người đi đến Phương Thanh Vũ thân dừng đứng lại, sớm đem khí huyết pháp, quan tưởng pháp mở ra. Mỏng như cánh ve huyết vụ từ lỗ chân lông chảy ra, cùng trong suốt khí kình điệt chung vào một chỗ. Làm xong Phương ánh mắt đối mặt một khắc này, trước hết nhất đánh tới Tê Hà quán đệ tử Quyền Phong đã tới mặt. Phương Thanh Vũ túi lưng đối quyền đón lấy, hai cố khí lãng chạm vào nhau nổ tung mắt trần có thể thấy gợn sóng, đối thủ hai cánh tay ống tay áo vỡ vụn, cả người bị tức kình tung bay bảy trượng, hung hăng rơi trên mặt đất. Toàn thân khí huyết cùng khí kình đồng thời tán loạn. Một bên khác, Vạn Thọ quán tráng hán trung bình tấn đâm, áo chùy bọc lấy tiếng sấm rền từ khía cạnh mà tới. Phương Thanh Vũ nửa bước không lùi, vai có như đại thương phân chân đối cứng trọng kích. Quyền thịt đụng nhau nổ vang trùng, tráng hán bị đẩy đến nỗi ngay cả lui vài chục bước, mỗi bước đều tại gạch xanh bên trên bước ra hố cạn, cuối cùng quỳ một chân trên đất há mồm thở dốc. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Cái này mẹ nó, đến cùng là người hay quỷ? Nhưng không kịp giao lưu, vị thứ ba thanh ngai quán đệ tử đã bay lên không đá bay như liều tinh truy. Phương Thanh Vũ trực tiếp nhấc cánh tay đón đỡ cái này phá núi chân. Chương 96, 2, giống như trên trời hàng ma chủ, thật là nhân gian thái tuế thần. Chương 96, 2, giống như trên trời hàng ma chủ, thật là nhân gian thái tuế thần. Khí kình bạo minh âm thanh trung, tay trái thuận thế bắt lấy đối phương bắp chân tiện tay ném ra ngoài. Sau đó cấp tốc quay người. Vị cuối cùng, Bạch Lộc quán nữ tử mũi kiếm hàn mang đã tới. Phương Thanh Vũ cũng chỉ gậy tại kiếm tích. Thép tinh trường kiếm cong như trăng rằm lại đột nhiên thẳng băng, tràn trề cự lực chấn động đến trôi kiếm rời tay bay ra, nghiêng cắm vào ngoài mười trượng sàn nhà ong ong rung động. Nữ tử lảo đảo lui lại. Phương Thanh Vũ thuận tay đi lên hơi chút bổ một cước. Đến tận đây, chiến đấu kết thúc. Phương Thanh Vũ chắp tay đứng ở dạn nứt trong sân. Bốn cái võ quán đệ tử hoặc dựa vào lan can hoặc quỳ xuống đất, quanh thân không bị tổn hại lại khó tụ khí. Bên thắng, Phương Thanh Vũ. Lại là một trận không chút huyền niệm tranh tài. Không nói quan tưởng pháp vấn đề, liền trước mắt cái này trạng thái dưới Phương Thanh Vũ cực hạn ở đâu, đều không rõ rõ. Này làm sao đánh? Dù là nguyên bản có một ít đối với thực lực mình tương đối tự tin người, giờ phút này đều do dự. Mà bọn hắn một do dự, đến viên Phương Thanh Vũ sốt ruột. Về khoảng cách trận đến bây giờ đã qua 3 phút, còn như vậy lề mà lề mề xuống dưới, dù là hắn một mực chủ động khiêu chiến đều đánh không hết. Trừ phi một hơi đánh mấy trăm người, nhưng cái này là chuyện không thể nào. Nhất định phải ra một số, không làm người phương pháp. Phương Thanh Vũ đột nhiên cười khẽ một tiếng, túi đầu đem đầu tóc toàn bộ vuốt đến đằng sau. Khi lại một lần nữa ngẩng đầu thời điểm, ánh mắt thay đổi. Lông mày phong đè ép 3 phần lệ khí, mũi chân ép qua gạch xanh mảnh vụn phát ra bình thản lại tiếng vang chói tai. Ta vốn là không có ý định tham gia cái này tỷ võ, nhưng nhà ta huấn luyện viên hỏi ta có hứng thú hay không cùng tất cả liên bang võ đồ luận bàn một chút, cho nên ta tới. Dứt lời, Phương Thanh Vũ nhìn chung quanh một vòng, bình tĩnh đến như là một đầm nước đọng ánh mắt đảo qua từng vị dự thi võ đồ. Nhưng bây giờ ta rất thất vọng. Cái này vừa nói, trong nháy mắt có mấy vị võ đồ ngồi không yên, nhưng bị bên người võ giả kéo xuống. Người trẻ tuổi vẫn là phải hiểu được sơn ngoại hữu sơn đạo lý này. Đồng thời có lão giả, thần sắc bình tĩnh phản bác một câu, thanh âm không lớn, nhưng rất rõ ràng. Sẽ không có người đánh thắng mấy người, cảm thấy mình vô địch thiên hạ đi. Cũng có người cố ý kẹp lấy cuống họng âm dương quái khí. Trong lúc nhất thời, trong chàng có chút ồn ào. Bất quá Phương Thanh Vũ không nói chuyện, lão giả cũng không nói chuyện, võ đạo tông sư cũng không nói chuyện. Tùy ý bọn hắn tại cái kia liều díu. Chỉ là nhao nhao về nhao thì nháo. Kết quả là, vẫn là không có bất luận một vị nào người khiêu chiến lên này. Thẳng đến thanh âm biến mất. Trong chàng lần nữa khôi phục yên tĩnh. Phương Thanh Vũ cười. Chỉ là cười 2 giây, thần sắc lại khôi phục giếng cổ không gợn sóng bộ dáng, nhìn về phía chung quanh tất cả mọi người. Không sao. Các ngươi đã ưa thích quỷ lấy nhìn. Vậy liền để cho các ngươi nhìn cái đủ. Một chữ cuối cùng âm còn tại mái vòm lượt vòng. Phương Thanh Vũ trần trụi trên da thịt đột nhiên sáng lên ngàn vạn kim tuyến. Những văn lộ kia giống như là trời sinh điêu khắc ở thần cốt bên trong tinh hà ảnh ngược, từ xương quai xanh chỗ lõm xuống chạy xuôi đến thắt lưng ổ, từ xương bả vai lan tràn đến đầu ngón tay. Mỗi đạo kim văn đều tại dưới da nổi lên thể lòng kim loại quang trạch. Theo cơ bắp chập trùng như là nham tương tại núi tuyết kẽ nứt ở giữa trào lên. Mắt trái hóa thành quần mặt trời vòng xoáy, nóng chảy hoàng kim tại tròng đen bên trên khắc ra tầng tầng thiêu đốt tinh vòng, mắt phải ngưng kết thành ngân nguyệt, chỗ sâu trong con ngươi lơ lửng vỡ vụn băng tinh ngân hà. Hai loại thần tính tại lông mày cung dưới hoàn mỹ giao hòa, sợi tóc ở giữa kim văn lưu quang lúc gần lúc hiện. Trong lúc nhất thời, khuất bóng mà đứng thân thể như là bị viễn cổ cự thần điêu khắc ngọc tùy tượng thánh. Đám người thấy cảnh này, tất cả đều mắt tròn váng, còn đến không kịp làm bất kỳ phản ứng nào. Phương Thanh Vũ đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Chưa đợi tàn ảnh tiêu tán, người đã đứng ở một mảnh bàn trà trước, cũng không thấy rõ ai là ai. Ông trường đao ra khỏi vỏ sắt na, lưới dao lóe ra kim sắc quang hồ. Mũi đao chỉ hướng về phía trước trực tiếp xẹt qua một mảnh. Thanh âm mang theo trầm trọng. Chư vị, có dám một trận chiến? Một chữ cuối cùng ra chỉ lấy long hồ kình, tại mọi người bên thai nổ tung. Nhưng mà toàn bộ võ tràng lại lâm vào tĩnh mịch. Vừa bị Phương Thanh Vũ chỉ qua, tối thiểu mấy chục người, nhưng bọn hắn lại phảng phất bị thần chỉ đạp nát thiên môn uy áp đinh tại nguyên chỗ. Có người hầu kết nhấp nhô nuốt xuống nước bọt tiếng vang rõ ràng có thể nghe. Còn không có đánh, mồ hôi lạnh liền thuận lấy quần áo và sau nhân mở màu đậm dấu vết. Phương Thanh Vũ thấy thế, mà không biểu tình quay đầu, dị đồng tử đảo qua võ đạo tông sư, bao lâu chưa ứng chiến tính thua. Không biết là nhìn lầm vẫn là ảo giác, vị này võ đạo tông sư khỏe miệng giống như có chút ép không được. Bất quá vẫn là rất mau trở lại phục. 3 phút. Phương Thanh Vũ cụp mắt cười khẽ, vậy liền chờ lấy. Mấy vị hồng danh võ giả thấy thế, thần sắc có chút không kiên nhẫn, vừa nghĩ mở miệng nói chuyện, cổ họng đột nhiên như bị nhét vào nung đỏ khối sắt. Bọn hắn cái cổ bạo khởi gân xanh, đốt ngón tay bóp bàn trà khanh khách rung động, lại ngay cả nửa tiếng kêu đau đớn đều không phát ra được. Toàn bộ võ tràng không khí phảng phất bị rút thành chân không. Trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt đều chuyển hướng võ chữ hạ lao nhân. Đánh đi, khiêu chiến loại thiên tài này, nhận rõ một lần chênh lệch chưa hẳn cũng không phải một chuyện xấu. Mấy giây sau, có người bắt đầu đứng ra, có người lựa chọn bỏ quyền, có người đang đợi bên người lĩnh đội nói chuyện, thẳng đến thời gian kết thúc bị đào thải. Cuối cùng, chỉ có hơn 20 người đứng tại Phương Thanh Vũ trước mặt, coi như không tệ. Lập tức, đào thải 50, 60 người. Tốc độ này liền thích hợp a. Phương Thanh Vũ lập tức thấy được hoàn thành lão nhân nhiệm vụ hy vọng. Rất tốt. Đến, chiến. Hoành đao mang theo kim quang lách vào trong đám người. Hơn 20 đạo thân ảnh chưa kết thành trận thế, liền thấy kim hồng quán nhật giống như quang hồ nổ bể ra tới. Phương Thanh Vũ quanh thân thần văn như vận sống du tẩu. Lưỡi đao chưa đến, xôi trào khí kình đã trên không trung tẩy ra kim sắc tàn ảnh. 20 vị võ đồ hộ thể huyết vụ như là thần lộ gặp nắng gắt, vừa tiếp xúc liền bốc hơi tán loạn. Có người dựng lên thiết sách hành giang thủ thế, lại tại kim văn pháp phối trung liền người mang binh lưới đao bay ngược mười trượng. Cũng có người mưu toan lấy hợp kích chi thuật vây khốn, lại trơ mắt nhìn xem Phương Thanh Vũ đạp lấy đầu vai của bọn hắn nhảy vọt đến giữa không trung, treo ngược lưới đao bổ ra hình khuyên khí lãng. Trung quanh bàn trà đều nổ tung, bàn long trụ bên trên vòng đồng đinh đương rung động. Trong bụi mù duy thấy kim tuyến tung hành, mỗi một lần sáng tắt liền có 3-5 người bay ngược mà ra đường lăng xuyên trong tay chén trà sớm đã bóp nát, nóng hổi cháo bột thuận lấy khe hở nhỏ xuống, lại không có cảm giác chút nào. Làm Phương Thanh Vũ đạp trên đầy đất hôn mê thân thể ngẩng đầu thu đao lúc, hắn nhìn giữa sân kim văn dần dần ẩn thiếu niên, không tự giác lẩm bẩm nói, đây quả thật là như là trên trời hàng ma chủ, thật là nhân gian thái tuế thần a. Tấu chương xong, chương 97, số hiệu SM 778. Chương 97, số hiệu SM 778. Không sai không sai, tiểu tử ngươi biết nói chuyện liền nhiều nói vài lời. Bên cạnh lĩnh đội nghe xong, liền tranh thủ điện thoại xích lại gần một chút, đem vừa mới cái kia câu nói ghi chép đi vào. Huấn luyện viên, ngươi dạng này không tốt lắm đâu. Đường Lăng Xuyên lấy lại tinh thần, cười khổ chỉ điện thoại. Hắn tập trung nhìn vào mới phát hiện trên màn hình ở đâu là thu hình lại, mà là một cái trực tiếp ở giữa. Ống kính một mực khóa chặt tại Phương Thanh Vũ trên thân. Mưa đạn xoát đến bay đầy trời lên. Họ Lâm tên điên gọi ta mở trực tiếp, hơn nữa cái này trực tiếp cũng không những người khác có thể nhìn thấy, không có việc gì. Lĩnh đội không thèm để ý khoát khoát tay. Bên thắng, Phương Thanh Vũ. Rất nhanh, võ đạo tông sư tuyên bố trận này kinh bạo ánh mắt kết quả trận đấu. Mà Phương Thanh Vũ không chỉ có không gặp nửa phần mỏi mệt, trên thân kim văn ngược lại càng tăng lên mấy phần. Phương Thanh Vũ là người thừa kế. Khi lão giả giải trừ những cái kia hồng danh hạn chế, bọn hắn vội vàng hướng bên người còn chưa bị đào thải con em nhà mình giải thích nói. Loại này đặc hiệu quan tưởng pháp chưa từng nghe thấy, chỉ có thể là cổ pháp. Trong sân tình thế lập tức sáng suốt. Phương Thanh Vũ hiển nhiên là muốn tìm lật bọn hắn giữa sân tất cả mọi người, đồng thời không đạt mục đích không bỏ qua. Lời như vậy, không thể lại bị động tiếp chiến. Nếu không cường thủ và yếu ớt trộn lẫn không đủ, nguyên bản có lẽ có cơ hội chiến đấu, trực tiếp bị nhất cử đánh tan. Liên thủ. Trung quanh còn chưa bị đào thải võ đồ lẫn nhau một ánh mắt, liền đều hiểu ý nghĩ của đối phương. Nhìn Phương Thanh Vũ chính tùy ý hướng một cái khác tương đối hoàn hảo phương hướng đi đến. Trong đám người lập tức vang lên một thanh âm. Phương Thanh Vũ, có dám hay không để cho chúng ta phân ba đợt người thay phiên khiêu chiến ngươi? Giờ phút này đã không để ý tới ném không mất mặt chuyện này. Muốn thật bị một người đem ở đây tất cả mọi người cho lấy, cái kia mới là thật mất mặt. Có thể. Nhưng chỉ có 2 phút thời gian chuẩn bị. Phương Thanh Vũ lập tức dừng lại, hai mắt đảo qua người kia, chỉ là suy tư 2 giây, liền gật gật đầu đáp ứng. Ba đợt lời nói. Một đợt đại mấy chục người. Không sai biệt lắm vừa lúc là cực hạn của mình. Cũng nhất tiết kiệm thời gian. Trước mắt còn thừa lại 2-5 phút đồng hồ, hoàn toàn đầy đủ. Không cần 2 phút, 1 phút liền đủ. Mặc dù không rõ ràng Phương Thanh Vũ vì cái gì vội như vậy, nhưng phản phất rút ngắn thời gian cũng có thể lộ ra đến bọn hắn không sợ một dạng, vừa người nói chuyện lạnh hừ một tiếng. Phương Thanh Vũ tự nhiên vui lòng, trực tiếp ngừng chân nguyên địa, nhắm mắt dưỡng thần. Trong lúc nhất thời, kim quang giấu kỹ, nhìn về phía đồ phổ. Tại vừa khiêu chiến quá trình bên trong, võ thuật học đồ kinh nghiệm triệt để viên mãn. Cái thứ nhất trước đưa điều kiện đã hoàn thành. Hiện tại chỉ cần đem những người này toàn bộ nghiền nát, cầm tới ban thưởng, tài nguyên, liền có thể lấy tay chuẩn bị đột phá võ giả công việc. Nghĩ đến nơi này, Phương Thanh Vũ lần nữa mở hai mắt ra. Trước mặt đã có mấy chục người, cầm lấy vũ khí, thần sắc khẩn trương nhìn mình chằm chằm. Nếu như nói trước đó là vì kích đem bọn hắn đi lên, mà giờ khắc này, Phương Thanh Vũ mới thật sự là có hơi thất vọng. Đối mặt cường địch, tỉnh táo là võ giả có thể làm được, cũng nhất định phải làm được yếu tố. Liên điểm ấy đều làm không được. Nói gì chiến đấu? Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Trường đao lần nữa ra khỏi vỏ. Kim văn từ Phương Thanh Vũ bàn chân bay lên, kim mang như là lô đen sụp đổ, ở tại bên người khuyết tán lại thu hồi. Hơn 10 vị võ đồ kết thành chiến liệt như thủy triều pháp phối. Đao quang kiếm ảnh dệt thành mật lưới ép hướng trận tâm. Bàn long trụ bên trên vòng đồng không gió mà bay, rung ra 100.000 đạo réo rắt long âm. Phương Thanh Vũ núi chân điểm nhẹ gạch xanh. Mặt đất truyền đến như sấm rền oanh minh, hình mạng nhện vết rách từ dưới chân nổ tung, mỗi đạo khe hở đều bắn ra dung nham giống như kim mang. Trường đao nằm ngang vung mang theo 3 trượng quang thác nước. Lưỡi đao gió đảo qua quỹ tích giữa không trung ngưng tụ thành thực chất hóa vết nước màu vàng nóng. Đứng núi chịu sào 12 người binh khí vỡ vụn. Tàn lưỡi đao mảnh vỡ bọc lấy kim diễm cuốn ngược đám người,
tại huyết vụ bình chướng bên trên đốt ra chói mắt tinh hỏa. Đợt thứ hai hợp kích chưa thành hình, Phương Thanh Vũ đã đạp trên bay ngược bóng người phóng lên tận trời, sinh ra kẽ hở kim văn rót thành đốm sáng, cả người hóa thành rơi xuống thiên luân. Với anh, hình khuyên khí lãng quét ngang bát hoang, gạch xanh đất chống ứng thanh nhấc lên, đá vụn tại kim sắc trong gió lốc nhuộm thành kim thạch. Miễn cưỡng chống chọi trùng kích đám võ giả ánh mắt bị ngăn cản cản, hổ khẩu bàn ủi giống như kịch liệt đau nhức trùng, chỉ có thể nhìn thấy trong hỗn loạn có một vệt kim quang trong đám người xuyên thẳng qua. Lui, lui ra ngoài nơi này. Tiếng gào thét bao phủ tại vòi rồng giống như đao minh bên trong. Phương Thanh Vũ xoay người bổ ra trăng tròn hồ quang, những nơi đi qua huyết vụ bình chướng như giấy mỏng xé rách. Cuối cùng 24 tên võ đồ bị tức kình bén đến giữa không trung, đâm vào bàn long trụ bên trên đánh rơi xuống bay là tả vòng đồng. Đến lúc cuối cùng một mảnh nát lưỡi đao đinh đường rơi xuống đất. Bụi mù trung chỉ có thiếu niên cầm đao mà đứng, phía sau là mấy chục đạo cày tiến vào nền đá tấm vết đao, xung quanh khắp nơi có thể thấy được nằm hôn mê thân ảnh. Mái vòm bạch quang rơi thẳng xuống, đem Phương Thanh Vũ quanh thân chưa tán kim văn, phản chiếu như là trong bàn thờ thức tỉnh thần minh. Quan chiến trong bữa tiệc truyền đến đồ sứ tiếng vỡ vụn, cái nào đó hồng danh võ giả trong tay chén trà trượt xuống. Tại đây đất trong yên tĩnh lộ ra phá lệ chói tai, không cần thiết lại đánh làm một người đánh 20 người cùng đánh 80 người, không có gì khác nhau thời điểm. Nhân số tại lúc này liền trở thành một chuyện cười. Phần đông hồng danh võ giả, khoe miệng cũng không khỏi câu lên cười khổ. Võ pháp hóa cảnh, viên mãn. Quan tưởng pháp viên mãn. Khí huyết vận chuyển pháp hóa cảnh. Thân thể nội tình xem ra cũng mài luyện đến cực hạn. Đây rốt cuộc là từ đâu tới quái thai? Võ pháp rất dễ dàng liền có thể nhìn ra được, dù sao mọi người cũng không phải không học qua. Mà quan tưởng pháp viên mãn đặc thù, chính là Phương Thanh Vũ cái kia đã có thể khí kình xuất thể một đoạn ngắn khoảng cách kỳ quang, có thể nhẹ nhõm nghiền ép cận chiến võ đồ. Đủ loại này kết hợp lại, kỳ thật vẫn đúng là có thể cùng mới vừa vào võ giả siêu phàm người ba bảo. Mà Phương Thanh Vũ còn không biết bọn hắn ý nghĩ. Nếu mày nhìn về phía chung quanh, đợt tiếp theo đâu? Bạc Phu Tu S hai mắt dị đồng tử chỗ đến, không chỉ có liền võ đồ đều vô ý thức túi đầu, thậm chí liền một số võ giả lão đầu cũng không dám cùng nó đối mặt. Phương Thanh Vũ trước đó nói nhường vị kia tại quán chủ bên trên, vẫn đúng là mẹ nó không phải nói đùa. Lúc này ai dám đi chọn cái này rủi ro? Bọn hắn cái này một phút đồng hồ không bên trên, có thể tính nhận thua đi. Phương Thanh Vũ khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía võ đạo tông sư. Trung niên nhân nghe vậy gật gật đầu, ánh mắt cũng đi theo đạo qua đi. Một phút đồng hồ kết thúc, liền trực tiếp tuyên bố người thắng trận. Lại là một phút đồng hồ. Ngoại trừ Đường Lăng Xuyên chờ số ít mấy bản, phần lớn người đã cúi đầu, nhắm mắt lại, đem chính mình bỏ đi bên ngoài sân. Trung niên nhân tựa hồ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này. Trong mắt ngoại trừ thất vọng bên ngoài, nhìn về phía Phương Thanh Vũ ánh mắt còn có chút vui mừng. Mỗi thêm ra một cái như vậy người kế tục, liên bang hy vọng liền sẽ lớn như vậy một phần. Ta tuyên bố, 2025 giới võ đồ khôi thủ là Phương Thanh Vũ. Thoại âm rơi xuống. Trong tràng, Đường Lăng Xuyên trước tiên đứng người lên, mặt đỏ lên điên cuồng vỗ tay. Nhưng liền hắn một người, trang diện trong lúc nhất thời ngược lại có chút xấu hổ. Bất quá Phương Thanh Vũ không quan trọng, hướng Đường Lăng Xuyên cười cười ôm quyền ra hiệu. Phản chính tự mình thu hoạch được cái này khôi thủ, có người hay không chúc mừng hắn cũng không thèm để ý, chỉ cần đem lão giả bàn giao cho nhiệm vụ của mình hoàn thành, nên cầm tài nguyên nắm bắt tới tay là được. Luyện võ vốn cũng không phải là vì danh tiếng, người khác lớn tiếng khen hay, ánh mắt hâm mộ mà luyện. Mạnh lên con đường bên trên, cũng là cô độc từ đầu đến cuối như một nương theo lấy chính mình. Phương Thanh Vũ đã thành thói quen, thân thể kim văn đều tiêu tán, thần sắc tự nhiên đi trở về đến chỗ mình ngồi. Trong sân lập tức hoàn toàn yên tĩnh, không người dám động, dám nói chuyện. Ngược lại là Phương Thanh Vũ, cảm thấy liên tục mấy cuộc chiến đấu xuống tới bụng có chút đói bụng, bắt đầu quét sạch trên bàn trà đồ ăn. Ha ha, thằng đến phía trước nhất trên chỗ ngồi lão giả đột nhiên đứng dậy, nhắm mắt cười khẽ. Thanh âm giản mua ép lấy đầy đất vòng đồng rung động dư vị vang lên. Lão phu từng thấy máu biển chảy ngược lúc vẫn dám độc thân đoạn hậu võ giả, gặp qua bị dị thần bóp nát xương sống vẫn như cũ cắn thủng địch nhân nhất hầu tử sĩ, tiếng bước chân gõ tại lòng của mọi người trên dây, chấn động đến tất cả mọi người trong lòng một trận hốt hoảng. Ngược lại là lần đầu nhìn thấy mấy trăm người nhường cái hoa hoa dùng đao quang dọa ra chim cút bộ dáng kỳ cảnh. Lão giả trong cổ nhấp nhô cười nhạo, đục ngầu con mắt đảo qua những cái kia rụt cổ thân ảnh, mỗi lướt qua một người, thân thể đối phương liền không tự giác run rẩy. Năm đó các ngươi sư phụ đối sông mệnh quỷ xào huyện, ruột chảy ra cầm dây cỏ bó chặt tiếp tục chặt, bây giờ ngược lại tốt bị cái tiểu ba nhi sợ mất mật kém cỏi, cũng xứng kêu võ giả. Lão giả nói xong đột nhiên mở mắt, hốc mắt nổ tung hai đạo màu xanh tím lôi quang, bàn long trụ bên trên vòng đồng cùng kêu lên nổ đùng. Vô hình khí lãng tử còn xuống thân thể ẩm vàng bắn ra, phương viên mười trượng gạch xanh đều vỡ vụn xoay tròn, hồng danh đám võ giả như là bị cự trưởng vỗ trúng quân cờ, liên quan bàn trà đồ uống trà bay ngược lấy tẩy ra khe rãnh. Ngược lại là những cái kia võ đồ hoàn hảo không chút tổn hại. Chờ mệnh quỷ thuận lấy các ngươi đầu gối run lên động tĩnh sờ qua đến, chờ dị giáo đồ dẫm lên các ngươi cổ sống phá hủy miếu quan công. Có phải hay không cũng dự định quỷ lấy nói mời phân ba đợt thay phiên chặt ta? Lão giả đột nhiên sụi cười ra tiếng, cây khô ra giống như mặt vo thành một nắm. Bất quá cái này cũng không thể hoàn toàn trách các ngươi những này ba. Thượng bất chính hạ tắc loạn. Một ít lão người già sắp chết sớm làm thu thập che phủ xéo đi, cứ đúng là đầy hầm cầu đồ chơi. Nếu như sang năm còn nhường ta xem lại các ngươi, ta đem võ quán danh ngạch tất cả rút lui. Dứt lời, lão giả giống như là mất đi hào hứng bình thường, khoát khoát tay, tiết vận, còn lại giao cho ngươi. Sau đó mắt nhìn Phương Thanh Vũ. Mà Phương Thanh Vũ nghe bên tai nói nhỏ, cấp tốc xoa xoa tay, đứng dậy đi theo. Hai người một trước một sau, đi ra võ quán. Sao con chim, ở bên trong đợi một hồi, cảm giác đều muốn bị những cái kia lão quan tài lây nhiễm.
Kết quả mới ra đến, lão giả liền bắt đầu bạo điện. Phương Thanh Vũ nghe ngược lại là tập chấp nhận. Từ vừa bên trong cái kia mấy câu liền nhìn ra được, lão giả tính tình dù là đến ở độ tuổi này, cũng ý nguyên 10 phần táo bạo. Người tại sao không nói chuyện, bị ta lợi dụng tức giận. Nói xong, lão giả nhìn về phía không nói một lời Phương Thanh Vũ. Kỳ thật vừa nhằm vào những cái kia hồng danh võ giả hành vi, đã là diễn đều không diễn. Lão giả liền là cố ý nhường Phương Thanh Vũ hôm nay làm như thế, mới tốt mở miệng đi nói những lời kia. Phương Thanh Vũ nghe sững sờ, lắc đầu, không có. Hắn vẫn đúng là cảm thấy không quan trọng. Làm đến đối phương yêu cầu sự tình, nếu như đối phương cũng cho vật mình muốn, cái này không gọi lợi dụng, đều theo như nhu cầu. Năm đó, mỗi tòa thành thị võ quán tối đa cũng liền 2-3 nhà về sau trưởng thành cái kia việc sự tình huyên náo hung, dầm dầm xuất hiện mấy trăm hào võ giả công thần liền công thần đi, cái này vốn là chuyện tốt. Nhưng ngươi nhìn một cái hiện tại, vừa mới cái kia bên trong nhiều ít lao qua tài, những cái kia không đến, có người 80 tuổi, nằm tại bệnh viện hút dưỡng còn không chịu giao quyền lao giả tựa hồ là nhẫn nhịn hồi lâu, cho tới hôm nay không đành lòng, trực tiếp một mạch chửi bậy đi ra. Nói xong, lại bổ thêm một câu, bao quát người võ quán quán chủ, cũng là lao qua tài. Phương Thanh Vũ nghe sững sờ. Nói đến, hắn chưa từng thấy qua nhà mình võ quán quán chủ, dù là chính mình tiến vào đặc ban. Bất quá lao giả thân phận thực lực không giống, hắn chửi bậy chính mình nghe liền xong việc, không tất muốn nói gì. Hai người một cái nói, một cái nghe. Trầm rãi đã đi ra ngõ nhỏ bên ngoài, đi vào cổ nhai cái khác bờ sông. Ngươi biết Lâm Khang cho ngươi cầu thứ gì a? Lão giả chửi bậy xong, lặng lặng mà nhìn xem bên kia bờ sông bầu trời đột nhiên nói ra. Không biết. Phương Thanh Vũ lắc đầu. Hắn đối điểm ấy vẫn luôn thật tò mò, nhưng tất cả mọi người không nói. Thần Minh Vũ Trang, cũng chính là trước kia Thần Minh đã dùng qua vũ khí, toàn bộ liên bang không cao hơn 1.000 kiện. Lão giả nói xong, giơ lên trải rộng nếp nhăn lão thủ, lòng bàn tay mở ra, một cái chiếc hộp màu đen đột nhiên xuất hiện. Phương Thanh Vũ lập tức bị hấp dẫn ánh mắt. Hộp bên ngoài khắc lấy một chuỗi số hiệu SM778. Tấu chương xong, chương 98, Long Tước Trạng Ách. Vạn càng 33 cầu thủ đặt trước, chương 98, Long Tước Trạng Ách. Vạn càng 33 cầu thủ đặt trước, không để ý tới lao giả cái này giống như là làm ảo thuật thủ pháp. Phương Thanh Vũ ánh mắt đã bị mở ra sau hộp thật sâu hấp dẫn một viên to bằng trứng bồ câu tím châu lặng lặng nằm ở bên trong. Bên ngoài mặt châu lưu chuyển lên từ sắc lôi quang, giống là có người đem trong hoàng hôn dáng đỏ nhu toái xuyên vào màu tràm, ngưng tụ thành ngàn vạn đầu nhỏ như sợi tóc thể lỏng hồ quang điện. Đao này kêu Long Tước Trạng Ách, tiền thân là do lôi bộ 36 lôi rủi chống biến thành, bởi vì nhiễm si vu huyết đọa làm vũ khí lưỡi đao. Lão giả nhàn nhạt mở miệng giải thích. Đao. Phương Thanh Vũ cảm thụ được hạt châu khí tức, vừa lấy lại tinh thần, nghe sững sờ. Đúng, chính là đao. Lão giả nhếch miệng lên đường cong. Dứt lời, khô gầy tay phải đột nhiên chế trụ Phương Thanh Vũ cổ tay. Phương Thanh Vũ bị đau trương tay trong nháy mắt. Lão giả tay trái đã nắm nuốt hắn ngón trỏ đâm về tìm châu. Một giọt đỏ thấm huyết châu thuận lấy nhìn không thấy khí kình bắn về phía châu thể. Mỗi kiện thần minh vũ trang đều có đặc biệt trưởng thành hình thái, hiện tại đây là không kích hoạt bộ dáng. Lão giả trong cổ nhấp nô thanh âm bị lôi đỉnh tiếng nổ tung nuốt hết. Huyết châu đụng vào châu mà sát na. Thể lỏng hồ quang điện đột nhiên ngưng kết thành kinh cực trạng tinh thể. Giọt máu kia tại châu biểu đốt ra cái hạt gạo lớn lỗ thủng, đỏ sậm tơ máu thuận lấy tổ ong trạng lăng tinh cấp tốc lan tràn. Đi. Lão giả đột nhiên vung cổ tay đem tím châu ném lên trời. Hạt châu lơ lửng tại tầng mây nơi, điểm đen cơ hồ nhìn không thấy. Nguyên bản bầu trời trong xanh như bị dội cho một đậm, tầng mây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đống xuất hiện nhiều lần hình vòng xoáy sấm chớp mưa bao mắt. Mây đen tiếp cận. Phương Thanh Vũ phần gáy lông tơ còn không tới kịp dựng thẳng lên. Đạo thứ nhất màu xanh đậm lôi đình đã bổ trúng châu thể. Hồ quang điện tại châu biểu dệt thành dạng kén lưới ánh sáng, ô một vỏ đao hư ảnh từ lôi quang trung thẳng đứng sinh trưởng. Đạo thứ hai màu đỏ tía lôi đình theo sát lấy đánh rớt. Dao gân từ trong hư vô mọc ra, giống sống rắn quấn quanh vỏ thân giống như tầng tầng nắm chặt, mỗi cái gân mạch mặt ngoài đều nhảy lên màu xanh tím địa ban. Làm đạo thứ ba màu trắng lóa lôi đình nối liền trời đất. Hư ảnh ngưng thực, vẩy ra từ điện ở trong ánh chớp dung luyện thành thẳng tắp thân đao. Mây đen lôi quang rất nhanh tán đi. Một thanh lưới đao dài 3 thước 3 tấc, cuốn đầy xanh đen dao gân hoành đao chậm rãi rơi xuống. Phương Thanh Vũ vô ý thức vươn tay tiếp nhận. Phản phất huyết mạch tương liên giống như, theo nó trên không trung thời điểm, liền có thể cảm ứng được đao này tồn tại. Ô một vỏ thân cuốn quanh 9 cỗ xanh đậm dao gân. Vỏ miệng thanh đồng thôn lôi văn tương tự khép kín long hàm. Chỉnh thể lưỡi đao hiện lên tự sắc, mặt ngoài răng đầy vết rạn, môi đạo liệt ngân rộng bất quá sợi tóc, chỗ sâu lắng đọng lấy ngưng kết tử kim sắc lôi tương. Đứng im lúc như hổ phách bên trong tinh hà, nên quang chuyển động thì giống như dung nham chảy xuôi. Chỉ một cái liếc mắt, Phương Thanh Vũ liền thích mới đao. Mà tại lưỡi đao thành hình một khắc này, trong đầu cũng đã tuôn ra một số tin tức. Như lão giả nói, Long Tước Trạng Ách tổng cộng có 5 cái trưởng thành hình thái. Chập lôi, kinh chập, thiên phạt, tiếp dẫn, thái tiêu. Trước mắt thân đao vì chập lôi, có 2 cái đặc tính. Một là xét đánh, bị chém trúng người tứ chi tê liệt ba hơi. Hai là xúc đỉnh, có thể hấp thu chiến trường lưỡi mát giao minh âm thanh chuyển hóa làm lôi đỉnh. Đằng sau hình thái đặc tính tạm thời không biết, nhưng chỉ là hình thái thứ nhất, có năng lực liền đã tương đối kinh khủng. Này bằng với nhường Phương Thanh Vũ nhiều hơn một loại lôi đỉnh thủ đoạn, có thể so với lôi thuộc tính thần minh giáo đồ. Đồng thời tương lai còn hội không ngừng trưởng thành. Cái này vẫn đúng là không có cô phụ thần minh vũ trang cái tên này. Cũng có trách, Lâm đội trưởng yêu cầu một mực giúp mình đi tìm cục trưởng, mà cái này một hạng ban thưởng. Hiện tại Phương Thanh Vũ tin tưởng thần minh vũ trang tại toàn bộ liên bang không cao hơn 1.000 kiện. Bất quá lao giả thực lực cũng có chút quá mức kinh khủng đi. Chỉ là phất tay,
liền đưa tới lôi đỉnh tiên uy. Cái này là võ giả. Chờ Phương Thanh Vũ tiêu hóa xong não bên trong tin tức, mở hai mắt ra. Lão giả chẳng biết lúc nào đã cầm lấy một cây cần câu, ngồi tại bàn nhỏ bên trên, thần sắc thảnh thơi thảnh thơi. Thần Minh Vũ Trang hội cùng người sử dụng khóa lại, nếu như chết rồi, sẽ tự động giải trừ khóa lại, cho nên về sau ngươi nếu là người nhanh không có rồi, nhớ kỹ trước tiên đem Thần Minh Vũ Trang giấu đi. Bất quá đối phương trong miệng lời nói lại là lạnh như băng. Phương Thanh Vũ khẽ miệng giật một cái, gật gật đầu, biết. Cây đao này, tại Thái Bình Quảng Ký Trung có ghi chép. Đường Trinh Nguyên Nhiên ở giữa, Vi Thiện Tuấn mang theo đao này nhập thuộc trị giao, tại gia lăng giang bờ vùng lưới đao dẫn lôi, chín giao đều là tiêu. Sau Trương Thiên Sư cải tiến nó lôi văn, tương đạo môn ngũ lôi hành quyết khắc vào đao sống lưng. Bắc Tống Tĩnh Khang chỉ biến, đao chủ Tông Trạch Lưu thủ biện kinh, sử trợ kim binh thấy tử điện vượt thành 3 ngày không dứt liền lui binh 30 dặm. Ngươi cũng đừng bôi nhọ đao này thanh danh. Lão giả nắm cần câu, giờ phút này mới thật sự có một điểm thế ngoại cao nhân dáng vẻ. Đúng. Phương Thanh Vũ đáp ứng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn xung quanh chung quanh. Ngài vừa mới cái kia dạng, không sợ bị người phát hiện sao? Vừa lôi đỉnh dị tượng khủng bố như vậy, giờ phút này hẳn là có rất nhiều người cầm điện thoại di động lên chụp ảnh muốn cái chụp tóc lên mới đúng. Kệ bên này không ai. Lão giả ánh mắt ý vị thâm trường giải thích một câu. Kết quả thật đúng là, dù là vừa lôi đỉnh điếc thai như điếc, giờ phút này trên đường phố vẫn là không có nửa cái hành nhân. Thấy thế Phương Thanh Vũ cũng không có gì lo lắng, đặt mông ngồi tại lão giả bên cạnh, đem đao hóa thành hạt châu hình thái thả trong túi, nhìn lên trước mắt mặt sông không nói một lời. Lão giả thấy thế khỏe miệng giật một cái. Thần Minh Vũ Trang đều cho ngươi, ngươi còn nghĩ lại cái này làm gì? Đây là ta trước đó vì liên bang đoạt lấy một bộ thần minh chân thân, cứu được đặc vấn ban mấy chục người ban thưởng, ta tham gia trận đấu ban thưởng đâu. Đi qua trước đó Trịnh Lâm và Tần Huy giúp mình đi thần quản cục tính tiền, Lâm Khang không ngừng giúp mình bày rối cục trưởng muốn thưởng hai chuyện này. Phương Thanh Vũ liền đã hiểu một cái đạo lý, có ban thưởng là muốn chính mình đi tranh thủ. Hơn nữa hắn nói cũng không sai, một mã thì một mã. Bang lão giả đem những người kia toàn bộ đánh ngã, cũng chỉ là thần minh vũ trang ban thưởng một vòng thôi. Tranh tài bản thân ban thưởng còn không phát, hiện tại liền kém một chút khí huyết tinh liền có thể đem vận chuyển pháp đống đến hóa cảnh, có thể hao một điểm là một điểm. Lão giả kém chút bị chọc giận quá mà cười lên, mở miệng yếu ớt. Ngươi có biết hay không, vẹn vẹn thần minh vũ trang liền đầy đủ bù đắp được ngươi nói những sự tình này còn không chỉ. Ta không biết à, trước khi đến, Lâm đội trưởng nói là lần tranh tài này thắng có thể cầm khí huyết tinh, còn có tốt vận chuyển pháp cái gì. Phương Thanh Vũ thần sắc sững sờ, trong mắt tràn đầy mê mang, trực tiếp đem nồi ném cho Lâm Khang, vứt cho Tần Huy, có chút không quá đủ nhìn, chỉ có thể nhường cái cao đỉnh lấy. Lão giả nghe vậy trầm mặc một hồi, sau đó trong tay đột nhiên hiện hiện một quyển sách cùng với một cái túi, ném tới Phương Thanh Vũ trong ngực. Sau khi xem xong học thuộc liền tiêu hủy, không thể cho những người khác. Lan. Được rồi. Phương Thanh Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp nhét vào trong ngực, cũng không thèm để ý lão giả nói lời, vui tươi hớn hở đứng dậy quay đầu rời đi. Bất quá trước khi đi, nhìn xem lão giả chung quanh đầy đủ đến không tưởng nổi trang bị vẫn là nói điểm giải thích của mình. Đúng rồi, gia hỏa sự tình mang đến càng đầy đủ, càng dễ dàng không quân, lần sau ngài có thể khinh trang thượng trận thử một chút. Sau đó thừa dịp lão giả mặt đen trước đó, Phương Thanh Vũ đội vàng rời đi cổ nhai, đến đi ra bên ngoài náo nhiệt thương nghiệp đường. Vẹn vẹn một đường chi cách, bên ngoài phảng phất là một cái thế giới khác. Chỉ sợ đánh chết những người bình thường này cũng không nghĩ đến, bên trong nhất định không quân lão giả, nhưng thật ra là cái có thể khống chế lôi đỉnh võ giả đi. Phương Thanh Vũ chạy chậm đến trở lại khách sạn. Sau khi vào phòng, mới xuất ra lão giả cho đồ vật của mình. Mười mấy mai khí huyết tinh, một bản khí huyết vận chuyển pháp. Xích Minh Cửu chuyển kiếp ngọc kinh cái này là võ giả giai đoạn mới có thể tu luyện vận chuyển pháp. Nhớ tới lão giả đã nói, Phương Thanh Vũ lật ra trang sách, dự định trước đem nó học thuộc, sau đó tiêu hủy. Bản này vận chuyển pháp, tổng cộng có cửu giai đoạn, cùng cửu tiêu quan tượng pháp một cái ý tứ. Chỉnh thể tu hành mạch suy nghĩ, là kiếp hỏa luyện chân ngọc ý tứ. Đem khí huyết xem như kiếp hỏa, rèn luyện thân thể khối này chân ngọc. Mà vợ bên trong tự trang bên trên biết, phương pháp này tu hành, cần đại ý chí. Ngược lại là 10 phần phù hợp Phương Thanh Vũ ý nghĩ. Rèn luyện khí huyết đồng thời, còn có thể rèn luyện một chút ý chí của mình. Phương Thanh Vũ cầm điện thoại di động lên trước mua ngày mai hồi thanh giản thị vé máy bay, sau đó bắt đầu học thuộc lòng. Toàn văn bất quá mấy trăm chữ. Học thuộc ngược lại là đơn giản, bất quá muốn để ý tới trong đó ý tứ, liền có chút khó khăn. Đến 9 giờ tối mới toàn bộ ghi lại. Nửa đường Đường Lăng Xuyên còn phát tới tin tức, hỏi hắn muốn đừng đi ra chúc mừng một lần, bất quá bị Phương Thanh Vũ huyền tự, nói trở lại thanh giản thị, chờ hắn làm chủ lại mời đám người. Tại phía xa thanh giản thị Tề Hạo, Ngô Ngạn, Chính Lâm bọn người, cũng đều nhất nhất phát tới chúc mừng tin tức. Trong bất chi bất giác, bằng hữu cũng nhiều một chút. Phương Thanh Vũ để bọn hắn chờ mình trở về, sau đó lại hảo hảo cùng một chỗ ăn bữa cơm. Ngày thứ hai, Phương Thanh Vũ đúng giờ đạp vào trở về máy bay. Thượng Kinh bên này, mặc dù cử hành võ đồ tranh tài, nhưng không có cái gì gợn sóng quá lớn. Nghe Đường Lăng Xuyên nói liền cái trao giải nghi thức đều không có. Đều là riêng phần mình đẩy cái thứ tự, sau đó liền tại võ quán hoàn thành tài nguyên cấp cho. Đường Lăng Xuyên lấy được 78 tên. Lựa chọn một bản cổ pháp, cũng là vừa lòng thỏa ý có lẽ liền như Quý Dương nói tới. Võ đồ cuối cùng chỉ là điểm xuất phát, không tính bước vào siêu phàm, cũng sẽ không khiến cho liên bang quá quan tâm. Mà tại Phương Thanh Vũ đạp lên phi cơ trước, cũng rốt cuộc biết lão giả thân phận, cùng lúc trước nhận biết có sai lệch. Nguyên bản Phương Thanh Vũ còn tưởng rằng hắn chính là liên bang đệ nhất nhân, mạnh nhất võ giả, thần quản cục tổng cục trưởng. Không nghĩ tới là tổng cục trưởng cha hắn, tên là Hồng Khải Thiên, vị thứ nhất sáng tạo võ quán người.
chiến lực cũng xếp tại liên bang đỉnh tiêm cái kia một nắm bên trong, chỉ bất quá lớn tuổi, hiện tại rất ít xuất thủ. Đến tận đây, Thượng Kinh một nhóm kết thúc mỹ mãn, máy bay rơi xuống đất. Thanh Tử vừa cầm xong hành lý từ đại sảnh đi ra, cách đó không xa chuyển đến Ngô Ngạn thanh âm: các ngươi làm sao nhiều người như vậy cùng đi? Phương Thanh Vũ dẫn theo hành lý đi qua, cười nhìn về phía đám người, ngoại trừ Tề Hạo, liền Trịnh Lâm, Thần Huy đều tới. Ngươi lần này xem như cho võ quán làm vẻ vang, thân là quán chủ đến tiếp một chút không quá phận đi. Trịnh Lâm bước lên khỏe miệng cười khẽ. Phương Thanh Vũ không tranh nổi đem hành lý đưa cho Tề Hạo, nghe sững sờ, Trịnh tỷ hiện tại là quán chủ rồi, lao đầu kia tốc độ cũng quá nhanh đi, không đến một ngày liền trực tiếp đem người cho đổi. Đối vừa đi vừa nói đi, Trịnh Lâm dẫn đầu đi ra phía ngoài. Kỳ thật thay người chuyện này cũng sớm đã vận sức chờ phát động, chỉ bất quá ngươi lần này một người lật tung tất cả võ quán, cho Hồng lão một cái rất tốt lý do. Vậy kế tiếp võ quán hội có thay đổi gì a? Phương Thanh Vũ nghe hiếu kỳ nói. Đương nhiên, bắt đầu cấp người à, chúng ta võ quán trước kia có mấy trăm người đâu, nhưng lão quán chủ một mực cầm lấy liên bang phát ra kinh phí tài nguyên không quản sự. Hiện tại ta là quán chủ, nhất định phải quyết đoán cấp người. Trịnh Lâm nói xong, trong mắt một lần nữa bắn ra tinh quang. Sau đó nhìn về phía Phương Thanh Vũ. Đến lúc đó ngươi đột phá võ giả, nhớ kỹ ngẫu nhiên qua đến giúp đỡ chống đỡ giữ thể diện a. Nhất định. Phương Thanh Vũ cười đáp ứng. Cái này không phải liền là lúc trước Lâm đội trưởng cách làm a? Tề Hạo nghe ở một bên hỏi. Nói lên cái này, Thanh Tử ngươi lúc nào có thể đột phá võ giả? Lúc này đám người vừa đi ra sân bay, Phương Thanh Vũ ngẩng đầu híp mắt nhìn thẳng mặt trời. Nhanh liền mấy ngày nay. Tấu chương xong, chương 99, linh đại khai thiên môn, hôm nay mới biết ta là ta. Vạn càng 13, chương 99, linh đại khai thiên môn, hôm nay mới biết ta là ta. Vạn càng 13, hoàng hôn nhuộm dần thiên cung, chấm nhỏ như kim cương vỡ điểm đầy màu bực lông nhung thiên nga. Nguyệt quang vì thảo mà phủ thêm ngân xa, kinh rơi dọa xương cùng thiên thượng chấm nhỏ cùng nhau lấp lóe, một bóng người chính trên đồng cỏ xê dịch huy quyền, chiêu thức quấy gió đêm. Khoảng cách từ thượng kinh thị trở về đã nhanh đi qua một tuần. Cái này 7 ngày, ngoại trừ vừa trở về thời điểm, Phương Thanh Vũ chính mình ở nhà làm một trận cơm, mở tiệc chiêu đãi Tần Huy, Tề Hạo, Ngô Ngạn bọn người. Thời gian còn lại cũng chỉ có 3 chuyện: luyện võ, luyện võ, vẫn là luyện võ. Nhìn về phía trước mắt đồ phổ, võ thuật học đồ đẳng cấp đã đủ, quan tưởng pháp viên mãn, khí huyết vận chuyển pháp cũng dùng hồng lao cho mười mấy mai khí huyết tinh đồng đến viên mãn. Sức mạnh, thể phách, ý chí, toàn bộ đến 49. Vạn sự sẵn sàng. Chỉ còn lại có tốc độ còn kẹt tại 48. Chín bất quá nhanh nhanh Phương Thanh Vũ toàn thân mồ hôi rơi như mưa, cảm thụ được nhục thân bình cảnh chuyển đến áp lực. Đây là ý chí cùng nhục thân đối kháng. Mà nơi xa, còn đứng lấy một người, tựa ở thân cây bên cạnh. Ánh mắt nhìn lại không phải Phương Thanh Vũ, mà là trên trời ngôi sao. Thẳng đến nửa giờ sau, Phương Thanh Vũ âm thanh âm vang lên. Lâm đội trưởng, ta muốn chuẩn bị đột phá. Được. Lâm Khang lúc này mới chuyển di ánh mắt, gật gật đầu. Nơi này là lớp tinh anh quân doanh phía sau núi. Theo Lâm đội trưởng nói tới, đột phá võ giả tốt nhất đừng ở trong phòng, cho nên liền tuyển cái không ai lại chống trải địa phương. Phương Thanh Vũ xếp bằng ở trên đồng cỏ, nhìn về phía đồ phổ. Ngoại trừ mới nhất một đầu thuộc tính tăng trưởng nhắc nhở, còn cô đã sớm bắn ra một đầu. Siêu phàm, võ giả chức nghiệp tiến giai điều kiện đã đạt thành, phải chăng bắt đầu tiến giai? Trước đó điều kiện là võ đồ kinh nghiệm đầy, 4 chiều 20 là được, quan tưởng pháp và khí huyết pháp chỉ cần đại thành. Mà chính mình không tiếc hao tổn thời gian, tài nguyên, đem chỗ có điều kiện toàn bộ làm đến tốt nhất. Lần đột phá này, không biết sẽ có hay không có chỗ không giống. Hít thở sâu một hơi, xác nhận thân thể trước mắt là đầy trạng thái, đầu não thanh minh, tư thái buông lỏng. Phương Thanh Vũ ở trong lòng mặc niệm một tiếng. Vâng. Ông, làm xác nhận tiến giai sát na. Thể nội phảng phất có một loại nào đó gông cùng xiềng xích đầm vang vỡ vụn. Huyết dịch trào lên tiếng như giang hà vỡ đê. Quanh thân lỗ chân lông tiêu tán ra mỏng máu đỏ sương mù, giờ phút này chính hóa thành ngàn vạn đạo màu đỏ sợi tơ tại bên ngoài thân du tẩu. Đan điền chỗ sâu truyền đến lưu ly vỡ vụn thanh âm. Quan tưởng pháp đúc thành kim sắc khí hải bỗng nhiên sụp đổ. Kim sắc khí hạch đột nhiên từ trung tâm nứt làm lưỡng nghi. Nửa trái hóa thành thanh long hư ảnh quấn quanh lấy thanh kim sắc tinh huy, xuôi theo đốc mạch lên như diều gặp gió. Phía sau xương sống sáng lên trong vắt thanh quang, tựa như nối liền trời đất tinh lộ. Nửa phải ngưng tụ thành bạch hổ huyễn hình phun ra nuốt vào ngân bạch xương khí, thuận nhâm mạch đắp xuống, xương ngực đến xương mu ở giữa tuôn ra chín đạo lôi minh. Cuối cùng, cả hai tại đan điền vị trí ầm vang chạm vào nhau. Trong nháy mắt hóa thành xoay tròn tinh vân vòng xoáy. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện tinh vân bên trong mỗi hạt chấm nhỏ đều cùng trước đó khí hạch một dạng chậm chậm vận chuyển. Mà khi khí huyết cùng long hổ kình biến hóa hoàn thành, bên ngoài thân tơ máu đột nhiên cuốn ngược hồi thể nội, cùng tân sinh tinh hải sinh ra cộng minh. Phương Thanh Vũ sợi cơ nhục cao tần rung động, ngưng tụ thành thực chất vàng bạc hồng tam sắc cương khí không ngừng từ trong lỗ chân lông tuôn ra. Chính là võ giả đặc hữu khí huyết ngoại phóng. Đến cái này, liền chỉ còn một bước cuối cùng. Đan điển tinh hải đột nhiên phân ra một đạo sáng chói tinh hà. Vàng bạc khí hạch bọc lấy khí huyết, dọc theo hai mạch nhâm đốc bay thẳng điên linh. Trong chốc lát xuyên thủng linh đài hỗn độn, Phương Thanh Vũ chỉ cảm thấy sọ trung ngàn vạn tinh hỏa nổ tung, nguyên bản che đậy tầm mắt vĩnh dạng như lưu ly chén nhỏ giống như từng mảnh bong ra từng màng. Huy hoàng thần huy tử mi tâm tràn vào. Trong thoáng chốc trông thấy cựu trọng thiên khuyết sừng sững đứng vững. Chỉ bất quá, do tinh huy đúc thành thiên môn, lại là rộng mở. Không để ý tới nhiều như vậy, tam sát năng lượng nhìn thấy thiên môn, liền không kịp chờ đợi tuân đi bảo. Trong chốc lát Phương Thanh Vũ ngũ giác mất hết. Duy thấy mênh mông tinh hà tại trong đầu nổ tung. Vô số ngôi sao thuận lấy kinh lạc tuân hướng toàn thân.
đến lúc cuối cùng một sợi tinh huy chui vào đan điền, Phương Thanh Vũ quanh thân bộc phát ra hình khuyên khí lãng. Trong vòng 10 trượng thảm cỏ bị tung bay, gió xương tại cuồng bạo năng lượng trung bốc hơi thành mờ mịt sương mù, nguyệt quang xuyên thấu hơi nước chết xạ ra bảy sắc cầu vồng choáng. Mở mắt sát na, chỗ sâu trong con người vàng bạc tinh tuyền xoay chậm chậm, mắt trái chiếu rọi hừng hực đại nhật, mắt phải ảnh ngược lãnh túc trăng tròn đêm gió thổi qua mồ hôi ở lưng. Mang theo cỏ cây mùi thơm ngát không khí tràn vào xoang mũi. Vũ giác nhạy cảm độ so sánh với trước tăng vọt gấp 10 lần, hắn có thể nghe thấy ngoài trăm thước con muỗi vũ cánh lúc ma sát tốc vàng, có thể ngửi được ngoài trăm thước cây cối mục nát nơi chất lỏng khí tức. Linh đài khai thiên môn, hôm nay mới biết ta là ta. Loại sinh mạng này cấp độ lột xác, xa so với thuộc tính tăng trưởng càng làm cho người rung động. Từ đây quyền gia tinh theo, niệm động khí tuân, chính thức bước vào dùng võ thông huyền chi cảnh. Chắc không được sẽ nói, võ giả cùng võ đồ ở giữa, cuối cùng cách siêu phàm tầng này là trời. Phương Thanh Vũ chậm rãi nâng lên hai tay, nắm tay lúc. Lần này vàng bạc đường vân không còn chỉ là phù hiện ở bên ngoài thân, mà là trực tiếp từ thể nội bắn ra, tự động quấn quanh trên cánh tay. Thiện tay hướng hư không vùng đánh. Năm trượng bên ngoài mặt đất ầm vang nổ tung, bờ hố chung quanh quần quật lấy dung nham giống như xích kim sắc lưu diễm. Cùng lúc trước hoàn toàn không giống khí kình, mang có một chút điểm bạo tạc hiệu quả, nhưng càng nhiều hơn chính là tiêu đốt. Quan tưởng pháp tại tấn thăng võ giả sau, tự động từ một cảnh tấn thăng làm hai cảnh, mà nguyên bản tinh hải quan tưởng pháp cũng hóa thành thanh long cùng bạch hổ, lấy hai loại thần thú hình thái ví dụ một âm một dương. Cho nên long hổ kình ở đây cũng hóa thành hai loại khác biệt kình lực. Thanh long kình, dương kình lực lôi cuốn xích kim lưu hỏa, mang theo đốt đốt, bạo tạc hiệu quả. Bạch hổ kình, áp đá lực lúc quanh thân bắn ra xương bạch khí sóng, tiếp xúc bộ vị ngưng kết băng giáp. Đồng thời tăng cường thị xương đặc tính cũng ý nguyên tồn tại. Một công một thủ tương đối toàn diện. Về phần băng giáp hiệu quả, liền phải đằng sau nếm thử. Phương Thanh Vũ trước lần nữa nhắm mắt nhìn về phía đồ phổ. Tính danh: Phương Thanh Vũ, tuổi tác: 18, chủ chức nghiệp: võ giả, hàm chức hành giả, phó chức nghiệp: bảo tiêu, võ thuật huấn luyện viên kim thân, 10, một lần phá hạng, bản niệm, 10, một lần phá hạng, tinh thần lực, 32.5 thần tướng, 32.3 tự trang bên trên bảng phát sinh nặng biến hóa lớn. Nguyên bản 4 chiều thuộc tính, hiện tại chỉ còn 2 loại. Trong đó kim thân đại biểu cho 3 loại nhục thể thuộc tính, mà bản niệm thì là mới đại biểu ý chí thuộc tính. Cái này đối Phương Thanh Vũ tới nói ngược lại là một chuyện tốt. Tương đương với về sau đồng dạng lá gan lượng lại có thể thêm gấp đôi thuộc tính. Như thế một cái niềm vui ngoài ý muốn. Kiểm tra xong không có biến hóa khác, liền lật ra trang kế tiếp. Võ giả bảng. Chúc mừng ngươi võ giả tiến giai hoàn thành võ chủng thiên phú đang tiến hành thăng hoa, mời lựa chọn phía dưới thăng hoa phương hướng 1, võ tàng linh khu, trong kinh mạch sinh ra võ đạo nguyên linh, nhưng nhìn thấy võ học bản chất tinh lạc, lúc tu luyện tất cả võ pháp tốc độ tăng nhanh, có tỷ lệ đột phá võ học hạn mức cao nhất. 2, minh tâm võ mạch, nơi trái tim trung tâm tạo ra võ đạo linh mạch, nhưng ngắn ngủi tiến vào 3 hơi vô cấu võ cảnh trạng thái, tu luyện quan tưởng pháp có tác dụng trong thời gian hạn định tỷ lệ tăng lên. 3, thiền võ đồng nguyên, tại minh tưởng lúc có thể cụ tượng hóa võ đạo kim thân hư ảnh nhưng cùng bước diễn luyện võ học cũng phản hồi cảm ngộ. Phật đạo hệ công pháp tốc độ tu luyện ngoài định mức tăng lên 200 nhưng đối với giết chóc hệ công pháp hội sinh ra bài xích phản ứng. 4, lưu vân cốt tương, xương cốt thỉnh thoảng tính phát ra vân vân cộng hưởng, sử dụng thân pháp lúc thu hoạch được trệ không mượn lực đặc tính, nhưng chống rông dậm chân 2 lần. 5, huyết ly sơn ngục, hai mắt hiện ly long huyết văn, nhưng nhìn phá đối thủ chiêu thức dính liền nơi khí kình lưu động, trong chiến đấu dự phán sát suất thành công tăng lên 40, quá độ sử dụng hội dẫn đến huyết văn ăn mòn thị giác thần kinh. T. Lần này vậy mà cấp ra 5 chủng tiên phú lựa chọn. Trong đó 123 đều là tu hành tiên phú, 45 thì càng giống là chiến đấu hình tiên phú. Phương Thanh Vũ ánh mắt nhanh chóng đảo qua, rất nhanh liền đem 345 tuyển hạng bài trừ, đầu tiên hạng thứ 3 cùng hắn căn bản không dính dáng, mà thứ 4 hạng chỉ có đặc thù thời điểm hữu dụng, thứ 5 hạng càng là có chút cùng nhược điểm nhìn chăm chú trung điểm. Như vậy cũng chỉ còn lại có 1 và 2. Một cái võ pháp thiên phú, một cái quan tưởng pháp thiên phú. Bất quá không cần suy nghĩ tỉ mỉ bao lâu, Phương Thanh Vũ liền đem hạng thứ 2 cũng bài trừ rơi. Nguyên nhân rất đơn giản, võ giả giai đoạn hắn không có khả năng chỉ học tập một loại võ pháp, mà quan tưởng pháp thì là không thể nào thay đổi. Võ pháp thiên phú, tại võ giả giai đoạn, ích lợi sẽ so với quan tưởng pháp lớn, hơn nữa hạng thứ nhất có tỷ lệ đột phá võ học hạn mức cao nhất, trái lại hạng thứ 2 còn có thời gian hạn chế. Phương Thanh Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, còn lại 4 hạng thiên phú chậm rãi biến mất, chỉ còn lại có cuối cùng một hạng. Một tích tắc này, kinh mạch chỗ sâu hình như có tinh hà treo ngược. Phản phất có cái gì nhìn không thấy, sờ không được, lại có thể rõ ràng cảm nhận được đồ vật tại thể nội sinh ra. Mà ngày xưa tu tập võ pháp bắt đầu ở trong thức hải tự hành phá giải. Hồi lâu mới một lần nữa từ trong đầu trong trí nhớ lấy lại tinh thần. Này thiên phú có ước ít đồ. Cho dù là viên mãn bắt cực quyền, tại võ tàng linh khu phá giải dưới, ý nguyên có lỗ thủng. Quả nhiên là tuyển đúng rồi. Lấy tư thế này đi học người tập võ giai đoạn võ pháp, sợ rằng sẽ luận võ đồ giai đoạn còn nhanh hơn rất nhiều. Tiếp lấy nhìn về phía võ giả bảng. Chức nghiệp: võ giả, Lv1, 0, 200, thiên phú: võ tàng linh khu, hạch tâm kỹ năng 1, cửu tiêu hỗn nguyên quan tưởng pháp 2 cảnh Lv1, 0, 200, tiến giai kỹ năng 1, bạo huyết Lv3, 11, 300, kỹ năng 1, cơ sở cải tiến thức khí huyết vận chuyển pháp Lv5, mắt, nhưng chuyển hóa, kỹ năng 2, long chập tức Lv4, 12, 400, nhưng chuyển hóa, kỹ năng 3, bắt cực quyền Lv5, mắt, nhưng chuyển hóa, kỹ năng 4, chạm lôi Lv4, 22, 400, nhưng chuyển hóa. Lần này liền võ giả 100 này đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, từ hàng ngũ như nhất đến thứ 4 làm được bạo huyết, tứ hành tiểu chữ đều là phi thường dễ thấy màu đỏ.
đại biểu cho bọn chúng thuộc về siêu phàm giai đoạn võ giả kỹ năng. Phía dưới những cái kia trước đó học qua tất cả kỹ năng, tất cả đều là màu xám trắng, mang ý nghĩa bọn chúng cũng không nhập siêu phàm. Hơn nữa ngoại trừ ba loại kiến thức cơ bản bên ngoài, cái khác kỹ năng đằng sau còn xuất hiện nhưng chuyển hóa nhắc nhở, có thể đem nó chuyển hóa làm đồng loại hình siêu phàm võ pháp thanh điểm kinh nghiệm. Ý vị này, trước đó điểm kỹ năng cũng không có uổng phí bạch đầu nhập. Không chỉ có tại giai đoạn trước cung cấp to lớn chiến lực, tại bước vào siêu phàm về sau, còn thay Phương Thanh Vũ bớt đi đại lượng thời gian. Dễ chịu. Đột phá võ giả về sau, đồ phổ bên trên truyền đến liên tiếp tin tức tốt. Nhường Phương Thanh Vũ tâm tình mừng vui gấp bội. Ngươi là? Ngủ thiếp đi. Mà ở một bên chờ Lâm Khang, nhìn thấy Phương Thanh Vũ khỏe miệng được vòng, thần sắc cổ quái ngồi xổm người xuống nhẹ giọng hỏi. Khu khu. Ta là cảm giác có chút kỳ diệu. Phương Thanh Vũ nghe mở hai mắt ra, bên ngoài cơ thể dị tượng dấu kỹ. Chúc mừng ngươi, ngưng tụ kim thân. Lâm Khang nghe khỏe miệng có chút câu lên, vươn tay, đem Phương Thanh Vũ từ dưới đất kéo lên. Kim thân. Phương Thanh Vũ nghe cùng đổ phổ chung một dạng từ ngữ, có chút ngạc nhiên. Lâm Khang giải thích nói, từ xưa đến nay, chỉ có nhục thân rèn luyện đến cực hạn võ đồ, mới có thể tại gõ đánh thiên môn lúc ngưng tụ kim thân. A Phương Thanh Vũ giờ mới hiểu được, nguyên lai đổ phổ cũng không phải là loạn cải biến thuộc tính, mà là chính mình cố gắng trước đó. Tại trong lúc lơ đãng đã đạt thành một lần thành tựu. Chắc không được đằng sau sẽ có một câu một lần phá hạn, cái này minh bạch. Chỉ bất quá, chính mình không chỉ là nhục thân rèn luyện đến cực hạn, bởi vì còn có cái bản nghiệm. Ngưng tụ kim thân người, nhục thân cùng giai không thể địch. Có thể nói, ngươi tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng, làm được rất nhiều từ từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện võ thiên tài đều làm không được sự tình. Lâm Khang khỏe miệng có chút ức chế không nổi ý mừng. Dù sao Phương Thanh Vũ sớm liền bị kéo đến chính mình trong đội ngũ. Lấy tình huống trước mắt đến xem, cho dù là vào siêu phàm, Phương Thanh Vũ vẫn như cũng là cùng giai mong muốn không thể địch tồn tại. Tấu chương xong, chương 100, chúc mừng người, chính thức bước vào tàn khốc thế giới. Vạn càng 23, chương 100, chúc mừng người, chính thức bước vào tàn khốc thế giới. Vạn càng 23, ngày thứ 2. Nắng sớm như hòa tan lá vàng tràn qua nóc nhà. Cửa ngõ chảo dầu âm nổ vang trong nháy mắt, mái hiên nhà đầu chim sẻ hàm đi cuối cùng một mảnh chưa cởi bóng đêm. Phương Thanh Vũ ngồi tại bên đường bàn nhỏ bên trên ngay tại ăn như gió cuốn. Tối hôm qua đột phá kết thúc, đã là đêm khuya. Thế là cùng Lâm Khang thương lượng một chút, liền sớm về nhà nghỉ ngơi. Từ hôm nay trở đi, liền không còn cần phải đi đặc huấn ban, đồng thời Lâm Khang nguyên bản còn nói không cần lại đi giúp hắn đợi dạy lớp tiếng Anh. Bất quá bị Phương Thanh Vũ từ chối nhã nhặn. Võ thuật huấn luyện viên chức nghiệp vừa kích hoạt, lớp tiếng Anh trước mắt là tốt nhất càng kinh nghiệm địa phương. Mà Lâm Khang là người, cũng không nói gì, sảng khoái đáp ứng. Nhìn sáng sớm khói lửa nhân gian khí, Phương Thanh Vũ nhanh chóng giải quyết bữa sáng, lái xe tiến về thần quản cục. Hiện tại là buổi sáng 7:30, thời gian còn sớm. Phương Thanh Vũ đi xuống trước một chuyến huấn luyện đại sảnh. Lúc này người đã tới không sai biệt lắm, Ngô Ngạn và Tần Kỳ nhìn thấy hắn, lập tức trước tiên qua tới chúc mừng. Kỳ thật đêm qua tại mẹ trạng, tương đối quen người đã biết được tin tức này. Chỉ bất quá Phương Thanh Vũ cảm thấy vẫn là ở trước mặt cáo biệt một lần tương đối tốt. Ta ở phía trên chờ các ngươi. Cùng Ngô Ngạn bọn người nói chuyện phiếm hai câu, kích thích một lần bọn hắn. Phương Thanh Vũ lúc này mới ngồi lên thang máy, đệ xuống 28 tầng. Đinh, cửa thang máy mở ra trong nháy mắt. Bên trong các nhân viên kẹp lấy văn kiện bước nhanh xuyên thẳng qua, liên tiếp nói chuyện với nhau âm thanh, tại hành lang quần quần thành một mảnh căng cứng thủy triều. Ách Phương Thanh Vũ nhìn xem cũng hoài nghi, chính mình đi ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn làm việc. Người tốt, tìm ai? Không bị điện giật bậc thang bên trong có người, vẫn là rất hút để người chú ý có đi ngang qua viên chức rất nhanh ngừng lại, nhìn về phía hắn. Ta tìm Lâm đội trưởng. Phương Thanh Vũ lấy ra một lần chính mình căn cứ chính xác hiện. Cuối hành lang, rẽ phải. Viên chức rất nhanh cho nó chỉ cái phương hướng. Tạ ơn. Phương Thanh Vũ gật đầu nói tạ. Thuận lấy bên hành lang bên cạnh bước nhanh đi vào trong. Kết quả vừa qua khỏi chỗ ngoặt liền dừng lại bước chân. Màu xám đậm đá cẩm thạch mặt đất phản chiếu lấy mái vòm rủ xuống thủy tinh đèn treo, rơi ngoài cửa sổ nắng sớm tràn qua cả mặt tường lục thực cảnh quan. Ghế salon bằng da thật vây thành mấy cái độc lập ghế dài. Mỗi cái khay trà bên trên đều bày biện mạ vàng mùi thơm hoa cỏ lô, lượn lờ đàn hương bên trong hòa với hiện mại cà phê thuần hậu. Khoa trương nhất chính là góc đông nam khu vực, màn hình lớn cơ hồ chiếm cứ nửa mặt tường, lam quang lưu chuyển tờ S5 máy chủ bên cạnh chất đống mười mấy hộp chưa hủy đi phong trò chơi băng. Hai cái xuyên chiến thuật sau lưng thanh niên chính ngồi phịch ở người lười trên ghế salon. Tay cầm ấn phím âm thanh cùng trong màn hình chiến thần gầm thét liên tiếp. Đi lộ chỗ. Phương Thanh Vũ quay đầu ngắm nhìn mấy bước xa bận rộn khu làm việc. Nhìn lại cái này thoải mái dễ chịu xa hoa hưu nhàn khu. Đây là thần quản cục tác chiến tiểu đội. Phương Thanh Vũ. Tốt tại lúc này, có người từ đá cẩm thạch đằng sau quẩy ba thò đầu ra. Một vị mặc cao định tây trang cô nương, cầm trong tay hồng hấp ấm nhìn lại. Người tốt. Phương Thanh Vũ đi vào cùng nó chào hỏi. Có thể nhận biết mình, hẳn là nhân viên tác chiến không thể nghi ngờ. Ta gọi Đoạn Lăng, ngươi là đến báo danh a? Nữ hài ngay tại ngâm cà phê, vừa cười vừa nói. Chờ một chút, ta lập tức liền tốt. Không có việc gì, không đổi. Phương Thanh Vũ nghe vậy, chỉ có thể đứng ở bên quầy bà chờ đợi. Toàn bộ hưu nhà khu cũng liền 7-8 người, trừ ra hai cái chơi game, một cái ngâm cà phê, những người khác ngồi tại ghế dài bên trên chơi điện thoại. Ta dựa vào, quái vật đến rồi. Lúc này bọn hắn cũng chú ý tới quầy bà động tĩnh, xoay đầu lại nhìn thoáng qua. Rất nhanh liền có người cao giọng kinh hô. Cái này ngược lại làm cho Phương Thanh Vũ có chút sẽ không. Vừa tới, liền bị hô tắc quái vật cái này đúng sao? Khúc chết ngươi nếu là không biết nói chuyện liền ý miệng. Đoạn Lăng từ quầy ba xoay người, trực tiếp tiện tay kéo lên bên cạnh khăn tay ném tới. Khúc chết tiếp được khăn tay, hậm hực cười,
từ ghế dài bên trên đứng người lên đi tới, hướng Phương Thanh Vũ vươn tay, không có ý tứ, trước đó nhìn ngươi ở trên kinh trực tiếp, vô ý thức hô lên ngươi ngoại hiệu, ta gọi Khúc Chiết.
Phương Thanh Vũ.
Phương Thanh Vũ nghe được không có gì ác ý, vươn tay cùng đối phương nắm cùng một chỗ.
Ngươi đột phá võ giả.
Khúc Chiết buông tay ra, đột nhiên hiếu kỳ hỏi.
Phương Thanh Vũ gật gật đầu, đúng, tối hôm qua vừa đột phá, Lâm đội trưởng đều ta hôm nay đến đưa tin.
Như vậy a, vậy chúc mừng ngươi, chính thức bước vào tàn khốc thế giới.
Khúc Chiết nghe xong, mắt trong mang theo ý cười, một lần nữa hướng Phương Thanh Vũ vươn tay.
Phương Thanh Vũ nghe nhíu mày, không hiểu đối phương có ý tứ gì.
Đừng nghe hắn nói mỏ.
Hoan nên gia nhập chúng ta thứ ba tiểu đội.
Tốt ở những người khác lúc này cũng vây quanh, nhao nhao mỉm cười cùng Phương Thanh Vũ chào hỏi.
Sẽ không nhiệt tình quá mức, cũng sẽ không quá lãnh đạm.
Điều này cũng làm cho Phương Thanh Vũ đối bọn hắn ấn tượng đầu tiên còn được.
Ha ha ha, ta nhìn ngươi là ngứa ra.
Mà Đoạn Lăng cũng đã ngâm tốt cà phê, từ quầy ba đi ra, trực tiếp nắm chặt Khúc Chiết tay, quay người vặn một cái.
Khúc Chiết miệng bên trong lập tức phát ra tiếng kêu thảm.
Không cần để ý hắn, đi theo ta đi.
Đoạn Lăng đối nó liếc mắt, hướng Phương Thanh Vũ nói xong, dẫn đầu hướng nơi này vì số không nhiều văn phòng đi đến.
Giang Giác chờ tiến vào văn phòng.
Đoạn Lăng đóng cửa lại, đưa tay ra hiệu, ngồi.
Sau đó liền tại máy vi tính mân mê.
Vừa nói, Lâm đội trưởng tương đối bận rộn, cho nên ta tới giúp ngươi nhập chức.
Từ giờ trở đi, ngươi chính là thần quản cục chính thức tác chiến thành viên, phải chăng xác định gia nhập Long Tích doanh hàng thứ ba động tiểu đội?
Xác định.
Phương Thanh Vũ nghe gật gật đầu.
Thần Huy Trịnh Lâm cũng đều tại trong cái tiểu đội này.
Ừm, chính thức tác chiến thành viên, có thể chọn lựa 5 cái quân dự bị danh lệch, tại bình thường làm nhiệm vụ thời điểm, ngươi có quyền có thể điều động đến bọn hắn.
Nghe Lâm đội trưởng nói, ngươi muốn đem Thần Phong Võ quán Tần Huy, Thế Hạo điều tới phải không?
Đúng.
Điểm ấy, tối hôm qua Lâm Khang cũng có nói qua.
Về phần Trịnh Lâm, thì là lên tới quán trưởng về sau, không cần lại lấy quân dự bị thân phận tham dự mệnh quỷ tác chiến.
Còn thừa lại 3 cái danh lệch.
Phương Thanh Vũ dự định tạm thời trống không.
Dựa theo Lâm Khang nói, những này danh lệch cho những cái kia còn có hy vọng, còn có đấu chi đi tranh thủ đột phá võ giả người tốt nhất.
Hạo tử có thể tại chính mình cái này tạm thời quá độ một lần.
Tối hôm qua đã cùng đối phương thương lượng xong.
Còn thừa lại 3 cái danh lệch dự định trước tạm thời trống không.
Chờ Đoạn Lăng tại máy vi tính thao tác hoàn tất, trên mặt một lần nữa phủ lên nụ cười, đứng dậy.
Ta đại biểu Long Tích doanh thứ 3 tiểu đội toàn thể tác chiến thành viên, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi.
Tạ ơn.
Phương Thanh Vũ vươn tay cùng đối phương nắm cùng một chỗ.
Trải qua mấy tháng,
rốt cục bước vào siêu phàm, đồng thời chính thức gia nhập thần quản cục.
Ngươi bây giờ mới vừa vào chức, có tầm 1 tháng học tập kỳ, cho nên không cần phải gấp gáp làm nhiệm vụ.
Lần nữa ngồi xuống về sau, Đoạn Lăng vừa nói, một bên quay người từ phía sau xuất ra vài cuốn sách bỏ lên trên bàn.
Đây đều là võ giả giai đoạn học tập tư liệu, cùng với trở thành chính thức tác chiến thành viên sau tương quan công việc, ngươi trong khoảng thời gian này có thể từ từ xem.
Nhìn khoảng chừng cao nửa thước thư núi, Phương Thanh Vũ khỏe miệng có quắc động.
Cái này không khỏi cũng có chút nhiều lắm đi.
Đừng ngại nhiều, cái này nội dung bên trong cùng ngươi trước kia nhìn qua hoàn toàn không giống.
Đoạn Lăng tựa hồ đã sớm đoán được Phương Thanh Vũ phản ứng, khẽ cười nói:
"Tỷ như, ngươi đoán vì cái gì vừa Khúc Chiết vì cái gì nói với ngươi câu nói kia?"
Kỳ thật câu nói kia cũng không hoàn toàn là nói chuyện giật gân.
"Nói thế nào?"
Phương Thanh Vũ làm ra dựa hai lắng nghe hình.
"Võ giả cùng võ đồ ở giữa, cách là trời, mệnh bị ở giữa cũng là như thế.
Ngươi không nghĩ tới, vì cái gì vũ khí nóng phát đạt như vậy tình huống dưới, còn cần nhường võ đồ những tay mơ này đi săn giết à?"
Đoạn Lăng nói xong, đem màn ảnh máy vi tính quay tới.
Video bắt đầu tại một mảnh hoang vu xa mà bãi.
Ống kính kịch liệt rung động rung ngắn.
Cao mấy chục mét mệnh quỷ quanh thân hắc vụ cuộn cuộn, ngầm làn da màu tím tại mặt trời đã xuất hiện ra kim loại lênh quang.
6 cái tuần hành đạn đạo kéo lấy khói trắng từ khác nhau góc độ đâm rách chân trời, đột nhiên lao xuống.
Bạo tạc ánh lửa như tràn ra sen hồng nuốt hết toàn bộ hình tượng, sóng xung kích nhấc lên cắt đá sóng lớn.
Đợi bụi mù hơi tán, mệnh quỷ lại chậm rãi bước ra hố bom.
Đầu vai bị bỏng làn da chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, mảnh đạn khảm tại cơ bắp hoa văn ở giữa tuôn rơi xuống.
Từ nghiệt thai cấp bắt đầu, mệnh quỷ căn bản là không có cách bị vũ khí nóng giết chết, thậm chí khoa học kỹ thuật vũ khí còn có thể hội đạo đưa bọn họ biến đến dị.
Cho nên, tàn dung cấp mệnh quỷ
chỉ là sân thí luyện.
Phương Thanh Vũ sau khi xem xong đột nhiên minh bạch.
Không sai, cùng võ đồ và võ giả ở giữa một dạng, cả hai cường độ căn bản không tại một cái cấp bậc.
Tàn dung cấp chỉ là vì sớm tôi luyện thôi.
Đoạn Lăng gật gật đầu.
Mà nghiệt thai cấp nếu như có thể đơn đấu giết chết một cái, đều có thể trở thành khoác lác vô liếng.
Mấy câu nói đó, lập tức đem cả hai so sánh rõ ràng đi ra.
Phải biết trước đó,
Phương Thanh Vũ giết mệnh quỷ, cái kia đều là một người bắt lấy một đám giết như vậy liền minh bạch tại sao muốn cầm tàn dũng cấp đến ma luyện.
Nếu không,
lần thứ nhất đối mặt mệnh quỷ, liền muốn tuyển chọn khủng bố như thế tồn tại.
Cái kia còn đúng là
có chút tàn khốc.
Còn lại chính ngươi từ từ xem đi, trong tư liệu đều có.
Đây coi như là ngươi chính thức gia nhập thần quản cục nhiệm vụ thứ nhất, chờ ngươi nghỉ ngơi kỳ kết thúc, hội kiểm tra thí điểm.
Đoạn Lăng kể xong, liền đứng người lên.
Mang Phương Thanh Vũ đi ra văn phòng, quen thuộc chung quanh khu vực.
Tác chiến tiểu đội làm nhiệm vụ hình thức có hai loại, loại thứ nhất, trừ phi đặc thù thời kỳ, nếu không bình thường ngươi chỉ cần chờ ở tại đây, có thể uống chút trà, đánh chơi game.
Một khi có nhiệm vụ, nhân viên hậu cần hội trước tiên liên hệ ngươi.
Đến lúc đó, ngươi có thể thông qua bộ này thang máy thẳng tới bãi đậu xe dưới đất, hoặc là sân thượng sân bay.
Đi vào trong góc một cái khác gian phòng làm việc, Đoạn Lăng chỉ vào thang máy nói ra.
Chú ý, chỉ có làm nhiệm vụ thời điểm mới có thể sử dụng bộ này thang máy.
Được.
Mỗi ngày trực ban 6 giờ, 4 ban ngược lại, thời gian còn lại đều có thể tự do hoạt động.
Loại thứ hai,
thì là chủ động nhận nhiệm vụ hình thức. Dứt lời, hai người lại đi ra, đi vào quầy bar. Đoạn Lăng đưa qua một bộ điện thoại. Về sau ngươi liền dùng bộ điện thoại di động này, bên trong có cái kêu thần quản cục áp, phía trên có thể tiếp một số nhiệm vụ, đại bộ phận đều là một số tồn tại ở nơi hẻo lánh, khó giải quyết lại tạm thời vô hại, cùng loại với vực linh mệnh quỷ. Còn có không thể động mệnh quỷ. Phương Thanh Vũ nghe sững sờ. Có a, tỷ như mới xuất hiện tại hiện thực, liền tắm dưới mặt đất cây loại mệnh quỷ cái gì? Đoạn Lăng không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị nói ra. Bất quá bình thường không người gì sẽ đi làm, bởi vì loại này không thể động mệnh quỷ, chiến lược bình thường đều so với cùng giai võ giả mạnh hơn nhiều lắm. Dù sao chờ thời gian nhanh đến, phía trên cao thủ liền sẽ nhìn chút thời gian giải quyết hết. Phương Thanh Vũ nghe như có điều suy nghĩ. Hắn có mệnh quỷ đồ giám, lần thứ nhất đánh giết kiểu mới mệnh quỷ, có thể rơi xuống điểm kỹ năng. Tương lai nếu như trực ban tương đối bình tĩnh lời nói, ngược lại là có thể đi những địa phương này nhìn xem. Đi thôi, thiếu niên, một chuyện cuối cùng, dẫn ngươi đi chọn lựa võ pháp. Cùng so sánh, Đoạn Lăng đã là chừng 30 tuổi. Trêu ghẹo kêu Phương Thanh Vũ một tiếng thiếu niên cũng không vấn đề gì. Mà đối phương, bao quát vừa đang nghỉ ngơi đi xem đến cái kia 7-8 người, cũng đều là hồng danh võ giả. Tấu chương xong, chương 101, đại nhật cấp võ pháp, lôi cước bắt trảm. Vạn càng 33, chương 101, đại nhật cấp võ pháp, lôi cước bắt trảm. Vạn càng 33, thần quản cục 88 tầng. Phương Thanh Vũ nhìn lên trước mặt chẳng cảnh, trong mắt tràn đầy rung động. Mét màu xám đá cẩm thạch từ dưới chân trải ra đến tầm nhìn cuối cùng, cách mỗi 10 bước liền có một cây xám trắng lập trụ đâm về trần nhà, mỗi hai cây lập trụ ở giữa đều kẹp lấy năm hàng sắt màu đen giá sách. Giá sách chừng cao 6 mét. Đỉnh chóp cơ hồ muốn chạm đến khảm nạm lấy đầu hình cửa sổ mái nhà mái vòm. Trong không khí nhấp nhô năm xưa trang giấy đặc hữu nhạt cay đắng, hỗn hợp có phòng đục nhãn thơm một mùi thơm ngát. Cái này cũng có chút nhiều lắm a. Nhìn lên trước mặt đếm không hết giá sách, Phương Thanh Vũ có chút kinh hỉ, cũng có chút không thể tin được. Không nhiều lắm. Đoạn Lăng thấy thế, khóe miệng mang theo ý cười. Vốn là võ đồ, chính là một cái cơ sở giai đoạn, không có gì võ pháp, đại đa số đều là người hiện đại vì giai đoạn trước võ đồ săn giết mệnh quỷ tôi luyện, cố ý đổi đi ra. Dứt lời, đưa cho Phương Thanh Vũ một cái tấm thẳng. Từ võ giả bắt đầu, võ pháp liền chia làm buổi sao, trăng non, vọng thường, diệu linh, đại nhật năm cấp bậc. Người có thể từ từ chọn, không đổi. Đột phá võ giả, trở thành chính thức đội viên, một trong phúc lợi. Liên là có thể vô điều kiện chọn lựa một môn võ pháp, bất luận đẳng cấp. Vậy dĩ nhiên muốn tìm đắt nhất. Phương Thanh Vũ tối hôm qua tại về nhà trước đó, Lâm Khang cùng hắn bàn bạc qua, cho hắn bốn cái lựa chọn. Theo thứ tự là ngày công, quyền pháp, đao pháp, thân pháp. Trong đó quyền pháp không thể nghi ngờ, tuyệt đối là nguyên bộ bắt cực quyền. Thuộc về vọng thư cấp, cần 80 không điểm công văn. Ngày công, thiên cổ lôi âm thể, vọng thư cấp, cần thiết công văn giống như trên. Thân pháp, lôi thuấn mây tung, diệu linh, cần thiết công văn 2000 điểm. Đao pháp, lôi cước bắt trảm, đại nhập cấp, cần 5000 điểm công văn. Nguyên bộ võ pháp đều cùng lôi có quan hệ. Cái này muốn nói Lâm Khang không cố ý đến giúp hắn chọn lựa qua, Phương Thanh Vũ đánh chết không tin còn đúng là 10 phần có lòng. Suy tính được 10 phần chu đáo. Trước mắt chính mình thủ đoạn mạnh nhất, cùng với tương lai võ đạo đường, tuyệt đối không thể rời bỏ lòng tức chẳng ách. Cho nên lựa chọn đắt nhất chính là đao pháp, mà cái khác ba loại cũng đều là 10 phần phù hợp chính mình, nguyên bộ võ pháp. Giảng cứu chính là một cái bộ pháp, tốc độ nhanh. Đồng thời lấy cựu tiêu quan tượng pháp và xích minh cựu chuyển khí huyết pháp cường độ, sẽ còn tương đối bền bỉ. Điểm ấy, kỳ thật từ ban đầu ngưng tụ nội hải, khí hạch thời điểm liền phát hiện. Thể nội long hổ kình phản phất liên tục không ngừng. Cho nên Vương Thanh Vũ không do dự, trực tiếp lục soát lôi cước bắt trạm, đem nó hối đoái. Ách, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, võ pháp phân tốt xấu, ngoại trừ uy lực bên ngoài, tu hành độ khó cũng là hiện lên bao nhiêu biên độ dâng lên. Một bên Đoạn Lăng nhìn Phương Thanh Vũ như thế quả quyết, sửng sốt một chút. Minh bạch, tạ ơn. Phương Thanh Vũ đương nhiên biết rõ, nhưng cái này cũng không có gì, võ tàng linh khu tuyệt đối sẽ không nhường hắn thất vọng. Tiếp đó, ấn mở số dư còn lại, 2183 điểm. Trong đó 183 là tại đặc huấn ban đánh giết mệnh quỷ đoạt được công văn, một con một điểm. Đầu to 2000 thì là cứu đặc huấn ban đám người về sau, chỗ ban thưởng. Phương Thanh Vũ cũng là bởi vì này mới có thể từ tinh hỏa thăng hơn đến chiếu sang cấp, trực tiếp lục soát lôi thuấn mây tung, đem nó hồi đoái. Dựa theo Lâm Khang nói, trước mắt nhục thân của mình cường độ tuyệt đối đầy đủ, ưu tiên thanh đao pháp và thân pháp đổi, sẽ chậm chậm góp nhặt công hơn hồi đoái bắt cực quyền và ngày công. Được, ta cái này đi lấy cho ngươi. Nhìn Phương Thanh Vũ lựa chọn hai môn độ khó cao võ pháp, Đoạn Lăng nhắc nhở qua một lần cũng không nói thêm cái gì, đem hai quyển sổ đặt ở trong hộp. Đoạn Lăng dặn dò một câu. Võ pháp không thể mang ra thần quản cục, ngươi bình thường có thể dưới đất tầng 8 sân huấn luyện một bên nhìn một bên luyện, muốn khi về nhà đặt ở gửi lại tủ là được. Được. Phương Thanh Vũ gật gật đầu, đã có chút không thể chờ đợi. Sau đó cũng không có cái gì chuyện, ngươi muốn nhìn thư, vẫn là đi huấn luyện đều do chính ngươi, điện thoại sổ chuyển tin có điện thoại của chúng ta, nếu là gặp được nguy hiểm, hoặc là có việc có thể tùy thời đánh. Hai người trong thang máy phân biệt, một cái trở lại thứ 3 tiểu đội. Phương Thanh Vũ thì là thẳng đến dưới mặt đất 8 tầng sân huấn luyện. Trong thang máy, liền chờ không nổi cầm lấy võ giả tư liệu xem xét, hiểu rõ chính mình trước mắt cảnh giới. Phá phàm á chờ cửa thang máy mở ra. Phương Thanh Vũ đã tìm được tin tức mình muốn. Đoạn Lăng cho mình quyển sách này, chỉ có ghi lại võ giả ba cái cảnh giới. Phá phàm, nhập vi, thông huyền. Lại phía trên thì là võ đạo tông sư, điểm ấy không có quá nhiều ghi chép. Bất quá cái này đã đủ rồi. Biết một lần cảnh giới của mình, còn lại chờ tối về lại nhìn. Hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm.
tu xích minh cửu chuyển cùng với đao pháp, thân pháp. Giờ phút này, phản phất về tới trước đó sơ luyện võ đạo thời gian. Nguyên bản thoáng thư giãn tâm lý, lần nữa căng cứng. Phương Thanh Vũ tìm cái góc tối không người, trước bày ra xích minh cửu chuyển kiếp ngọc kinh thức mở đầu. Sau đó nhìn về phía đồ phổ, ý niệm ấn lên khí huyết pháp đằng sau nhưng chuyển hóa ba chữ sát na. Phương Thanh Vũ bên tai vang lên réo rắt khinh âm. Quanh thân 36.000 cái lỗ chân lông đồng thời thư giãn, phản phất có cam lâm từ thiên linh đổ vào mà xuống, nội tâm tất cả tâm tình rất phức tạp trong nháy mắt gột rửa trong không. Xích hồng chữ triển tại vong mạc chỗ sâu lưu chuyển. Không lưu loát cấp ngọc kinh khí huyết vận hành lộ tuyến rộng mở trong sáng. Xuy, luồng thứ nhất kiếp hỏa từ đan điền dâng lên lúc, Phương Thanh Vũ bắp thịt cả người bỗng nhiên kéo căng. Kịch liệt đau nhức giống là có người đem nung đỏ xích sắt quấn ở xương cốt bên trên lặp đi lặp lại lôi kéo, trong cổ không bị khống chế tràn ra kêu rên. Mồ hôi vừa chảy ra lỗ chân lông liền bị bên ngoài thân nhiệt độ cao trưng thành xương trắng. Kiểm tra đến nhận việc nghiệp hạch tâm kỹ năng xích minh cựu chuyển tiếp ngọc kinh ngay tại kích hoạt trùng, 2, 100, vong mạc bên trên nhắc nhở đang đau nhức trùng phá lệ rõ ràng. Phương Thanh Vũ cắn chốt lưỡi ép buộc thanh tỉnh. Toàn thân khô nóng khó nhịn. Vô ý thức xé mở áo, lộ ra che kín xích hồng đường vân lồng ngực, màu đỏ đường vân chính theo hô hấp sáng tắt, như là dung nham tại dưới làn da chảy xuôi. Làm thứ một chu thiên viên mãn vận chuyển hoàn tất, đau đớn trung nổi lên kỳ dị tê dại. Phương Thanh Vũ cố nén đau đớn cắn răng tiếp tục. Lại đến, làm kích hoạt tiến độ đột phá 100 lúc, con ngươi của hắn đã hóa thành xích hồng sắc. Có thể rõ ràng cảm nhận được, thể nội trào lên khí huyết chính đang phát sinh chất biến. Nguyên bản như giang hà trào lên khí huyết hóa thành dòng kim hóa thiết kiếm hỏa, tại kinh lạc bên trong điên cuồng phun trào. Đệ nhất chuyển, đốt huyết. Thành. Hồ Phương Thanh Vũ mở hai mắt ra, thở hổn hển. Không nghĩ tới viên mãn cơ sở khí huyết vận chuyển pháp như thế ra sức, trực tiếp trong thời gian thật ngắn, đem xích minh cựu chuyển nhập môn. Toàn thân khí huyết đã hoàn toàn phát sinh cải biến. Lúc này, nếu như lại thêm cầm khí huyết pháp, Phương Thanh Vũ ý niệm khẽ nhúc đích, khí huyết như xích hồng sóng lửa từ lỗ chân lông dâng lên, quần quần diễm lưỡi bên trong du động ám kim sợi tơ, cái này đặc hiệu ngược lại là không có gì, lúc trước Quý Dương đã biểu hiện ra qua. Chỉ bất quá cái này cường độ có chút đáng sợ, tối thiểu là trước kia cơ sở khí huyết pháp gấp 5 lần. Phải biết, cơ sở khí huyết pháp là cho đầy, mà xích minh cựu chuyển mới nhập môn. Xem ra Hồng lão vẫn đúng là không cầm đồ rác rưởi qua loa chính mình. Phương Thanh Vũ ở trong lòng âm thầm nhớ dưới một cái lao đầu ân tình. Bất quá cái này vẫn chưa xong. Ngoại trừ khí huyết pháp có thể chuyển đổi, còn có một môn hóa cảnh trảm lôi đao pháp. Thế là Phương Thanh Vũ nghỉ ngơi một lát sau, cầm lấy bên cạnh chế thức trường đao, lần nữa nhắm mắt lại. Đây là Phương Thanh Vũ quái vật kia a. Mà tại hắn không chú ý sân huấn luyện nơi xa, đã sớm có một đám người ngừng chân quan sát. Dù sao lớn như vậy động tĩnh tiếng vang muốn không chú ý cũng khó khăn. Là hắn. Có người nghe thấy xác định đạo. Mẹ của ta lặng, hắn một tuần lễ trước không phải là võ đồ a, cái này khí huyết pháp nhập môn. Hỏi vấn đề người nghe vậy, không khỏi sờ chân bóng địa trung hải, cảm thấy tê tê cả da đầu. Phải biết đây chính là siêu phàm giai đoạn khí huyết pháp. Ở đâu là trước đó khí huyết pháp có thể so sánh? Ngươi đều nói hắn là quái vật, không rất bình thường sao? Bất quá đại đa số võ giả, thần sắc vẫn tương đối lạnh nhạt. Dù sao có thể đột phá võ giả người, liền không có một cái nào đơn giản. Nhưng mà vừa dứt lời, Phương Thanh Vũ trung quanh thân thể ám kim đường vân bỗng nhiên tỏa sáng, tiếp hỏa khí diễm ẩm vang tăng gọn ba tấc. Nhắm mắt tay cầm đao cánh tay đột nhiên mơ hồ, chế thức hành đao trong không khí xé mở một đạo u lam tàn ảnh. Ầm ầm, đất bằng tiếng sấm chấn động đến trống trải sân huấn luyện ông ông tác hưởng. Lưỡi đao quý tích lưu lại xanh trắng hồ quang điện, phách chạm phương hướng 30 mét bên ngoài hợp kim bia ngắm ứng thanh vỡ thành hai mảnh, chỗ đứt hiện ra đỏ sậm rung ấn. Nơi xa người quan sát đột nhiên lâm vào tĩnh mịch. Lôi cước bắt chạm, là lôi cước bắt chạm. Chẳng được bao lâu, đột nhiên có người nhận ra. Cái này, những người khác cũng có chút không kèm được. Cái quỷ gì? Đại nhật cấp võ pháp trong một tuần nhập môn. Bọn hắn cũng không rõ ràng Phương Thanh Vũ hôm nay mới đến báo danh, nhưng thời gian một tuần cũng tương đối dọa người. Ta phát đi, không thể nhìn, lại nhìn muốn mẹ nó đạo tan nát con tim. Có người lý trí quay đầu rời đi. Những người khác thấy thế, cũng liền vội hướng về nơi xa đi, tận lực cách Phương Thanh Vũ xa một chút. Làm một thiên tài, gặp được một cái khiến hắn tuyệt vọng thiên tài là như vậy. Có biết nói tâm cứng cáp hơn? Có, thì là một đôi so với về sau, hội nhịn không được nói tan nát con tim. Phương Thanh Vũ không biết bọn hắn ý nghĩ, chỉ là tại chém ra một đao về sau, nhìn về phía đồ phổ, tâm tình mười phần không sai. Hóa cảnh chạm lôi kinh nghiệm chuyển hóa, tại võ tàng linh khu ra chỉ dưới, cũng thuận lợi đem lôi cước bắt chạm đống đến nhập môn. Bảng bên trên nhiều hai cái mới kỹ năng. Hạch tâm kỹ năng 2, xích minh cựu chuyển kiếp ngọc kinh chuyển một cái LV1-0-200, tiến giai kỹ năng 2, lôi cước bắt chạm LV1-0-200, trong vòng một ngày đem hai loại độ khó cực cao pháp môn nhập môn. Thu hoạch đã khá kinh người. Bất quá còn lại môn kia thân pháp, cũng chỉ có thể từ từ cọ sát. Phương Thanh Vũ nghỉ ngơi một lát, lau mồ hôi, bắt đầu nghiên tập lôi thuấn mây tung. Từ giờ khắc này, võ tàng linh khu cùng võ chủng khác nhau chính thức phân chia ra tới. Dĩ vãng tại có nhân giáo tình huống dưới, võ chủng thiên phú có thể phát huy đến cực hạn, kích hoạt tốc độ coi như tương đối nhanh, 3 ngày liền có thể kích hoạt một môn mới võ pháp. Mà bây giờ chỉ dựa vào lấy chính mình suy nghĩ luyện tập, chỉ là 2 đến 3 giờ thời gian, lôi thuấn mây tung kích hoạt tốc độ cũng đã hơn phân nửa. Cả hai một so sánh, tốc độ đoán chừng phải chênh lệch cái gấp 2-3 lần, lại thêm võ pháp độ khó khác biệt, nói gấp 4-5 lần cũng không đủ. Nhưng hôm nay cũng đến đây là kết thúc. Phương Thanh Vũ hiện tại toàn thân tràn ngập đau nhức, trước đã trải qua khí huyết chất biến, lại học đại nhật cấp đao pháp, lại ngửa không dừng võ học tập thân pháp.
yếu như xin cấp châu ngựa đều không có hắn chăm chỉ như vậy. Huấn luyện người trong đại sảnh càng là đổi một đợt lại một đợt. Bất quá Phương Thanh Vũ tại cái này không có gì người quen, chỉ là tắm rửa một cái, đem hai bản thư tịch cất kỹ về sau, liền lái xe tiến về hội sở, làm võ giả nguyên bộ. Về đến nhà, kết quả mới vừa vào cửa một sát na, Phương Thanh Vũ cũng cảm giác được không thích hợp có người, hơn nữa còn là hai cái. Chào buổi tối nha, Phương tiên sinh. Lười biếng giọng nữ tử trong bóng tối truyền đến, bằng da ghế sofa phát ra nhỏ xíu tiếng ma sát, hai đầu bọc lấy thay đổi dần hắt ti chân dài ưu nhã giao điện, đỏ sậm váy theo động tác trượt đến mẹ đùi. Nữ nhân một tay chống cằm dựa nghiêng ở ghế sofa chỗ tựa lưng, quăn xoắn tóc dài rủ xuống lúc lộ ra bên gây ám kim hình xăm. Nàng bên chân con do cái hôn mê nam nhân. Hạ Mạn Hà. Phương Thanh Vũ một chút liền nhận ra được, cùng lần trước bộ dáng một dạng. Nhưng bên chân người này là, nhìn thấy Phương Thanh Vũ ánh mắt, Hạ Mạn Hà giống tranh công giống như đá một cước nam nhân, chỉ bên cạnh chất đầy hộp quà trên bàn nói ra, đây là Nhạc Du Thương hội người, đến một Phương tiên sinh gia nhập bọn hắn, ta bang Phương tiên sinh giết, thuận tiện còn giúp Phương tiên sinh chỗ tốt cầm, Phương tiên sinh phải làm sao cảm tạ ta nha. Cảm tạ a. Phương Thanh Vũ nghe vậy, thần sắc lạnh nhạt đi đến Hạ Mạn Hà đối diện ngồi xuống. Ngươi muốn ta làm sao cảm tạ ngươi? Hạ Mạn Hà nghe vậy khẽ cười một tiếng, chi đứng người dậy vòng eo chập chần như rắn, đỏ sầm váy rủ xuống trong ngáy mắt, nàng đã dạm chân tại Phương Thanh Vũ trên đùi, mang theo tử đằng hoa hương sợi tóc đảo qua thanh niên hầu kết, hắc ti bao khỏa đầu gối như có như không cọ qua bên đùi, thoa cơm quang sơn móng tay đầu ngón tay xoa Phương Thanh Vũ hàm dưới. Phương tiên sinh, như vậy có thể chứ? Như vậy, nhưng quá có thể. Phương Thanh Vũ nhìn ánh mắt của đối phương, thanh âm lạnh nhạt. Đang khi nói chuyện, xích kim đại nhật cùng lạnh bạch túc tháng lặng yên chiếm cứ sông đồng. Tấu chương xong, chương 102, ai cho ngươi là gan, còn dám tới tìm ta. Vạn càng 13, chương 102, ai cho ngươi là gan, còn dám tới tìm ta. Vạn càng 13, xích kim cùng lạnh bạch tại Phương Thanh Vũ đáy mắt sen lẫn thành thái cực âm dương. Phòng khách nhiệt độ đống nhiên kéo lên. Hạ Mạn Hà đầu ngón tay truyền đến mùi khét lẹt, như giật điện rút tay về ngựa ra sau, lại phát hiện chính mình vòng eo bị chín đầu khí huyết ngưng kết xích hồng xiển xích kéo chặt lấy. Không biết ta như vậy cảm tạ Phương tức Phương Thanh Vũ thuận thế đứng dậy, một tay chế trụ nữ nhân cái cổ, cước ngọc đường vân tại dưới làn da sáng tắt như dung nham, hạ tiểu thư hài lòng không? Hạ Mạn Hà nghe không nói gì, chỉ là phía sau dâng lên tím sương mù màu đen. Ầm. Trên bàn trà ly pha lê đột nhiên nổ thành một mịn. Vô số tơ nện giống như dây nhỏ đâm về Phương Thanh Vũ cổ họng. Nhưng mà những thứ kịch độc kia dây nhỏ vừa chạm đến kiếp hỏa liền hóa thành khói xanh, cả đám sương mù bị kim sắc đường vân gắt gao cản ở bên ngoài. Sao lại thế? Hạ Mạn Hà lần thứ nhất đổi sắc mặt. Phương Thanh Vũ bàn tay bắt đầu thu lực, thanh long kình thuận lấy kinh lạc tiến vào trong cơ thể nàng, túi người lúc mang theo dung tinh toái tháng cảm giác các bách, ai cho ngươi là gan, còn dám tới tìm ta. Cái nữ nhân điên này lần thứ nhất gặp mặt, liền trên người mình dùng một viên thần minh tín vật. Nếu như không phải đổ phổ lời nói, hiện tại hắn đoán chừng đã tổ chức qua hưởng yến nghi thức. Vừa nghĩ tới thần minh tái ký phía trên ghi chép hình tượng, liền khiến người không rét mà run. Cái kia đã không thể được xưng là người. Kết quả không nghĩ tới, chính mình không đi tìm nàng còn chưa tính, nữ nhân này lại còn dám chủ động xuất hiện ở trước mặt mình. Nhưng không đợi Hạ Mạn Hà nói chuyện, giang giác, cửa trước nơi đột nhiên truyền đến xương cốt bạo hưởng. Nguyên bản nằm dưới đất nam nhân đột nhiên gây khó khăn, hai cánh tay hóa thành cốt nhận đâm thẳng Phương Thanh Vũ hậu tâm. Ken, đao đốc kiếm long tước phủ điêu bỗng nhiên mở ra hai mắt. Long tước chạm ách bọc lấy lôi hỏa từ hư không bắn ra mà ra. Đao sống lưng cùng cốt nhận đụng nhau sát na, hình như có tiếng long ngâm ở phòng khách ầm vang nổ vang. Thân đao quấn quanh xích kim lưu hỏa thuận lấy cốt nhận kẽ nước điên cuồng chạy ngược. Nam nhân ánh mắt hoảng sợ chịu không được trong tay tiêu đốt, muốn tự đoạn cốt nhận cấp tốc rút lui. Sau khi long tước chạm ách lần nữa chém xuống trong nháy mắt đó, nhanh đến liền không khí cũng không kịp phát ra rên rỉ. Ầm, cốt nhận ứng thanh đứt gãy. Nam nhân kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ dừng lại tại trong ngọn lửa. Vết rách từ sọ đỉnh lan tràn đến xương hông, lại không tràn ra nửa điểm huyết hoa, chỉ có hai mảnh sâm khung xương trắng, như bị nhiệt độ cao cắt kim loại đồ sứ giống như tả hữu quân đảo. Mà lúc này, đặc sát, sắc mặt đã bị bóp thành tái nhợt, không có rồi hô hấp Hạ Mạn Hà đột nhiên lại sống lại. Vỗ tay cười khẽ, chỗ cổ vỡ ra hình mạng nhện khẽ hở, toàn bộ thân thể như gốm tượng giống như vỡ vụn. Ngay sau đó lại một đường cùng vừa thân ảnh giống nhau như lúc từ trần nhà trong bóng tối rủ xuống. Đỏ sầm váy cuốn ngược như hoa ăn thịt người, có thể nhìn thấu ta khôi lỗi, Phương tiên sinh quả nhiên đáng giá ta tự mình tới lôi kéo đâu. Phương Thanh Vũ nghe chậm rãi đem long tức đưa tới tay phải, mới vừa từ vừa vào cửa bắt đầu, hắn liền phát hiện trên đất nam tử danh hiệu cùng lần trước khách sạn cũ kia thi hài giáp quân một dạng, cho nên căn bản không tin qua Hạ Mạn Hà chuyện ma quỷ. Về phần bản thân nàng, mặc dù vẫn là chú hài sư, nhưng lần trước sự kiện kết thúc, Lâm Khang căn cứ năng lực của nàng đã suy đoán ra qua Hạ Mạn Hà tới cũng không phải là bản thể, mà bây giờ đối phương tại chính mình khôi lỗi bị miểu sát sau, còn dám đứng tại cái này không có sợ hãi, nguyên nhân chỉ có hai cái. Đứng tại cái này Hạ Mạn Hà còn không phải bản thể. Thứ hai, nàng khả năng cảm thấy mình không sẽ trở mặt, bởi vì tại nàng nhận biết chung, chính mình cùng với nàng thuộc về cùng một loại người. Bất quá lôi kéo, Phương Thanh Vũ không nhịn được cụp mắt cười khẽ. Đến lúc cuối cùng nửa cái âm tiết tại răng ở giữa rung động lúc, chỗ sâu trong con ngươi sụp đổ trắng loá hóa thành lưỡi đao hàn mang. Long tước chạm ách đã mang theo đốt tinh nấu biển uy thế chém ra. Lôi cước bắt chạm, đao thứ nhất, kinh cung. Xích kim quần mặt trời xé rách không khí sát na. Lưỡi đao dọc theo Hạ Mạn Hà cái cổ bạch ra dung nham quy tích, tóc đen tại lôi hỏa trùng quận lại thành than. Tư. Đầu lâu lăn xuống trong nháy mắt, trung điệp lôi vòng tự đâm nhọn thứ tự nở rộ. vết cắt nơi xương cổ nhưng không có bắn ra nửa điểm huyết hoa, xích kim lưu hỏa đem chỗ đất đốt cháy. Ầm ầm, tiếng sấm đã muộn nửa nhịp nổ vang, chấn động đến đèn treo thủy tinh truy sức tuôn rơi rung động. Không đầu thân thể lão đảo ngã trên mặt đất, đỏ sẩm váy cấp tốc phai màu thành cho bạch. Phương Thanh Vũ vung đao chấn rơi lưỡi dao không tồn tại tàn tẫn, lưỡi đao trở vào bao lúc mang theo một chuỗi xanh trắng hồ quang điện. Nhấp nô đầu lâu vừa lúc vào lúc này dừng ở hắn giày bên cạnh, môi đỏ vẫn duy trì mỉm cười đường cong. Phương tiên sinh đây là cự tuyệt ta, ý tứ a? Thẳng đến hai giây về sau, Hạ Mạn Hà tựa hồ mới phản ứng được, bị cười đường cong biến mất, thanh âm dần dần băng lãnh, đứt quãng nói ra. Muốn rõ ràng chúng ta là cùng một loại người. Phương Thanh Vũ nghe ngồi xổm người xuống, đem đầu lâu nắm lên, không hề bận tâm dị sắc song đồng nhìn thẳng đối phương. Ta rất chờ mong lần sau có thể gặp được bản thể của ngươi. Vừa dứt lời, xích kim lưu hỏa liền xuôi theo bàn tay, trong nháy mắt bao trùm cả viên đầu lâu, nhường Hạ Mạn Hà không lại cơ hội nói chuyện. Không biết là đồ phổ, vẫn là Trúc Long tự thân nguyên nhân. Lần trước ngoại trừ Lâm Khang nhìn qua bên ngoài, thần quản cục còn chuyên môn có người tới kiểm tra một lần thân thể của hắn, cũng không có kiểm chắc đến liên quan tới dị thần giáo đồ khí tức tồn tại. Huống chi, Liên Hưởng Yến đều không cần làm dị thần tín đồ, còn có thể tính dị giáo đồ sao? Phải gọi thần giáo đồ mới đúng. Cho nên nói Hạ Mạn Hà uy hiếp, đối phương Thanh Vũ mà nói căn bản không coi ra gì. Đem đầu lâu để ở một bên, đứng người lên bất đắc dĩ nhìn về phía bừa bộn chung quanh. Động tĩnh lớn như vậy, đoán chừng đã có hàng xóm báo cảnh sát. Phương Thanh Vũ cầm điện thoại lên, cho Lâm Khang đánh tới, đem chuyện đã xảy ra đại khái nói một lần. Đoạn Lăng sẽ đi qua xử lý, còn lại ngày mai lại nói. Bất quá Lâm Khang bên kia tựa hồ tại bận điệu, thanh âm mười phần ồn ào, chỉ là vội vàng nói một câu liền cúp điện thoại. Phương Thanh Vũ bởi vậy cũng không tiếp qua nhiều đã quấy rầy. Đoạn Lăng rất nhanh liền dẫn thần quản cục nhân viên công tác trước một bước so với cảnh sát đến hiện trường. Người không sao chứ? Mở cửa, Đoạn Lăng trước quét mắt Phương Thanh Vũ trên dưới, hoàn hảo không chút tổn hại. Bất quá vẫn là hỏi một câu. Ta không sao. Phương Thanh Vũ lắc đầu, tránh ra thân bị, khiến cái này mang theo bao tay trắng, cùng với các loại dụng cụ nhân viên công tác tiến đến. Tiến vào đến xem mắt bừa bộn hiện trường, Đoạn Lăng lập tức nhíu mày. Dám trước mặt mọi người đến thần quản cục nhân viên chính thức trong nhà tập kích, lá gan này không phải người bình thường có thể có. Phương Thanh Vũ đem đại khái tình huống nói một lần. Đoạn Lăng lập tức cười ra tiếng, lần trước ngươi vừa cầm xong đặc huấn ban thứ nhất liền bị tập kích, Lâm đội trưởng nổi giận, trực tiếp lôi kéo cục trưởng, đem chọn cái thần quản cục lật cả đáy lên trời. Trong cục gian tê đoán chừng tạm thời gãy mất cùng chúng thần hội liên hệ. Cho nên chúng thần hội người, đoán chừng còn tưởng rằng hàng thần thành công. Bác Thu AS hẳn là như vậy. Phương Thanh Vũ gật gật đầu. Được, ngươi trước trở về cục nghỉ ngơi đi, gần nhất cẩn thận một chút, đoán chừng bọn hắn còn sẽ không bỏ qua, ta mau chóng cho ngươi một cái công đạo. Cuối cùng sắp hiện ra trận giao cho Đoạn Lăng. Phương Thanh Vũ một lần nữa tạm thời trở lại trong túc xá ở lại. Như vậy cũng rất tốt, có thể dễ dàng hơn đọc sách và huấn luyện. Ngày thứ hai, Phương Thanh Vũ hoàn toàn không có bị chuyện tối ngày hôm qua ảnh hưởng, sớm rời giường, ra ngoài ăn cơm sau khi trở về, Đoạn Lăng cũng mang đến tin tức mới nhất. Lần trước tại trong tiểu điếm, Hạ Mạn Hà chỉ để lại diện mạo, lần này Phương Thanh Vũ đem thi thể của nàng lưu lại. Thần quản cục rất nhanh liền tra được đối phương tương quan dị thần tín ngưỡng, hư hư thực thực là năm thông thần trong đó một vị. Về phần khác một người nam, lại còn thật sự là Nhạc Du thương hội người, chẳng qua là bị Hạ Mạn Hà cho luyện chế thành khôi lỗi của mình. Nói thế nào, đem những cái kia quà tặng đưa tới cho ngươi. Ta hơi chút nhìn một chút, đều là võ giả có thể dùng đến dược liệu, bỏ hết cả tiền vốn á. Đoạn Lăng trêu ghẹo nói. Ách, giúp ta còn trở về đi. Phương Thanh Vũ nghe sững sờ, lắc đầu. Nhạc Du thương hội để lại cho hắn ấn tượng cũng không tốt, huống hồ hắn đã có thương hội. Đi. Đoạn Lăng đối loại sự tình này cũng không quá mức để ý, sau đó đưa cho Phương Thanh Vũ một viên viên cầu. Cái này ngươi cầm lấy. Đây là. Phương Thanh Vũ nhìn xem cùng quan tài không xê xích bao nhiêu viên châu. Đặc thù lực trường, có thể đem phương viên 100 mét phạm vi khu vực vòng đi vào, không cần có mệnh quỷ cũng có thể phát động, ngươi cầm lấy phòng ngừa bám nhất, chúng thần hội đám kia chó dại rất có thể sẽ lại tới tìm ngươi. Tốt, tạ ơn. Phương Thanh Vũ không cự tuyệt, có cái thứ này, xác thực thuận tiện rất nhiều. Nếu không bạn nhất thật bị tìm tới cửa. Một số địa phương đặc thù vẫn đúng là không tốt độc thủ. Đoạn Lăng thấy thế, quay người muốn đi, lại đột nhiên nhớ tới cái gì. Đúng rồi, Lâm đội trưởng để cho ta nói với ngươi một tiếng, hắn hôm nay đuổi không trở lại, đoán chừng phải ngày mai. Không có việc gì. Phương Thanh Vũ khoát khoát tay, nguyên bản kỳ thật cũng không Lâm đội trưởng sự tình, có người có thể hỗ trợ xử lý ngày hôm qua động tĩnh là được rồi. Đưa tiến Đoạn Lăng, một lần nữa trở lại sân huấn luyện, tiếp tục chưa xong huấn luyện hành trình. Sân huấn luyện hợp kim vách tường tại đèn hướng dẫn chiếu xuống hiện ra lênh quang, Phương Thanh Vũ toàn thân cước ngọc đường vân chính theo hô hấp sáng tắt. Đây là Phương Thanh Vũ lần thứ nhất tiếp xúc đến thân pháp, cùng trong tưởng tượng cố định đường đi khác biệt. Lôi thuấn mây tung càng giống là một loại sử dụng khí kình và khí huyết tại cước bộ kỹ xảo phát lực, cùng với một loại ý cảnh. Bao quát lôi cước bắt chạm cũng là như thế. Giống tối hôm qua chém giết Hạ Mạn Hà, bị thêm vào cái kia từng chút một điện tích cùng lôi minh, đều là từ đao pháp bản thân diễn sinh mà ra, cũng không có sử dụng long tức chạm bách đặc tính chuyển hóa. Nhưng Phương Thanh Vũ bản thân, kỳ thật cũng không có lôi thuộc tính đặc tính. Cái này rất thần kỳ. Mà giờ khắc này lôi thuấn mây tung cũng là như thế. Hợp kim vách tường tại đèn hướng dẫn dưới hiện ra lênh quang, Phương Thanh Vũ mũi chân ép qua mặt đất lúc, lòng bàn chân kinh lạc sáng lên dùng kim văn đường. Thân thể có chút uốn lượn sát na, mắt cá chân đột nhiên nổ tung xích hồng hồ quang điện. Ông. Vóng mạc lưu lại hư ảnh chưa tiêu tán. 15 mét bên ngoài bao cắt đã bị đốt ngón tay gõ ra lõm. Thẳng đến 2 giây về sau, nguyên bản đứng thẳng nơi mới nổ tung sấm rền quanh mình. mồ hôi treo tại chóp mũi. Phương Thanh Vũ lần nữa xoay eo xoay người. Ầm. Điện quang tại đầu gối ổ nở rộ, cả người hóa thành rét hình gãy vọt kia chớp. Ven đường không khí bị kéo ra ba đạo trùng điệp xích kim mật bôi. Đến lúc cuối cùng một tiếng sấm rền bọc lấy mùi khét lẹt tiêu tán lúc, Phương Thanh Vũ trong lòng chỉ có một cái cảm giác. Thật nhanh. Phản phất thật hóa thân lôi đình bình thường, trong không khí du đãng, hoàn toàn bắt giữ không đến chính mình thân ảnh. Đồng thời đồ phổ bên trên bắn ra một đầu mới nhắc nhở. Chúc mừng ngươi kích hoạt chức nghiệp tiến giai kỹ năng lôi thuấn mây tung thân pháp, ghét lời như vậy, liền chỉ còn lại có ngạnh công và bắt cực quyền. 1600 điểm công vân. Đoán chừng còn phải tích lũy một đoạn thời gian ngắn. Tại kích hoạt thân pháp về sau, Phương Thanh Vũ trước tiên tâm tâm niệm niệm chính là mặt khác hai môn võ pháp. Chủ yếu là quả thơm. Lôi thuấn mây tung tốc độ, cùng lúc trước so sánh. Quả là nhanh đến không hợp thói thường. Lôi cước bắt chạm uy năng, cũng tương đối kinh khủng. Nếu là lại học ngạnh công và bắt cực quyền, Phương Thanh Vũ không dám tưởng tượng chính mình đến mạnh bao nhiêu, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Mặc dù bây giờ cũng đã đầy đủ cường chính là. Mắt nhìn thời gian, 2 giờ chiều. Phương Thanh Vũ đội vàng tắm rửa một cái, đi một chuyến quân doanh. Chờ cho bọn hắn xong tiết học chính sau, mang theo Tề Hạo trở lại thần quản cục tổng bộ. Ta cũng có thể cùng bọn hắn huấn luyện chung. Tề Hạo chỉ chính mình, vừa chỉ Ngô Ngạn bọn hắn, có chút không dám tin. Đương nhiên có thể. Phương Thanh Vũ gặp hắn cái kia ngốc dạng, không nhịn được cười ra tiếng. Với tư cách tiểu đội quân dự bị thành viên, nguyên vốn là có ở chỗ này huấn luyện tư cách, bất quá chỉ có thể tự mình luyện. Nhưng Phương Thanh Vũ thoáng cùng ba vị huấn luyện viên nói một câu, có rảnh hỗ trợ chỉ điểm một chút Tề Hạo. Đối phương rất nhanh liền đồng ý xuống tới. Dù sao mang mười mấy cái cũng là mang, thêm một cái cũng không chênh lệch. Chỉ bất quá không cách nào tham gia đặc huấn ban phúc lợi mà thôi. Được, cảm ơn thanh tử. Trong khoảng thời gian ngắn, nhà mình huynh đệ từ ngay cả mình đều đánh không lại biến thành võ giả. Ở trong đó thực lực, thân phận biến hóa. Nhưng Tề Hạo lập tức có chút không quá thích ứng. Ra mồm. Phương Thanh Vũ liếc mắt, đập hắn một quyền. Ông ngong nói xong, điện thoại đột nhiên chấn động. Ngươi nếu là có sự tình liền đi mau lên, ta cùng Ngô Ngạn bọn hắn cũng nhận thức, ta tự mình đi là được. Tề Hạo thấy thế lập tức lấy hành lý, nói xong, phối hợp hướng võ giả ban người đi qua. Phương Thanh Vũ gật gật đầu lấy điện thoại cầm tay ra. Lao Kiểu gửi tới tin tức. Thanh ca, ban đêm có rảnh không? Nhìn đối phương lần nữa cải biến xưng hô, Phương Thanh Vũ lắc đầu bật cười. Gọi ta thanh tử là được, ta gần nhất hẳn là đều rất có trống không, ở đâu gặp mặt. Lao Kiểu phát tới một cái định vị. Chúng ta thương hội tổng bộ. Tấu chương xong, chương 103, liên bang đặc thù lệnh truy nã. Vạn càng 23, chương 103, liên bang đặc thù lệnh truy nã. Vạn càng 23, màn đêm như mực đậm chút xuống, pha lê màn tường chiết xạ đèn lồng nát ảnh. Màu đen xe con đỗ nhập cao ốc cửa chính, đèn sau tại thềm đá lôi ra hai đạo màu đỏ tươi quy tích. Thanh ca, Lao Kiểu và Lã Sâm đều đứng tại cửa ra vào chờ đợi. Thấy thân ảnh từ trên xe bước xuống, trước tiên chào đón. Ngoại trừ hai người bọn họ, sau lưng còn có một người cũng mỉm cười đi tới. Ngươi tốt, ta là Tử Thạch Thương hội người phụ trách một trong, Tiếu Vận Lương. Phương Thanh Vũ trước đối Lao Kiểu và Lã Sâm hai người lên tiếng chào, sau đó cũng đưa tay ra. Nhìn về phía trước mặt đỉnh lấy hồng danh hiệu Tiếu Vận Lương. Phương Thanh Vũ, đi đi đi, đi vào nói. Lao Kiểu thấy đánh xong bắt chuyện, gãi đầu một cái, cười ngây ngô lấy đưa tay trái ra chỉ hướng cao ốc cổng. Nói đến, đây là Phương Thanh Vũ lần thứ nhất nhìn thấy Tử Thạch Thương hội người phụ trách. Không biết bọn hắn hôm nay tìm chính mình chuyện gì. Đi theo ba người đi vào trong. Thang máy im ắng kéo lên đến tầng cao nhất. Cửa mở sát na, hình cung toàn cảnh cửa sổ sắt đất chạy ngược tiến vào cả tòa thành thị đèn lồng tinh hà. Cũng là thật là xa hoa. Phương tiên sinh, mời ngồi. Đi vào phía trên, biến thành Tiếu Vận Lương sân nhà. Lao Kiểu và Lã Sâm liền phụ trách bang hai người pha trà. Lần này tìm ta có chuyện gì không? Phương Thanh Vũ cạn nếm thử một miếng, dù là không thế nào biết uống trà, đều cảm thấy rất uống ngon, để ly xuống nhìn về phía Tiếu Vận Lương. Hắn gia nhập Tử Thạch Thương hội cũng không lâu. Không bang thương hội làm qua cái gì sự tình, cũng không bị qua thương hội quá lớn chỗ tốt. Lớn nhất ràng buộc. Chính là tại nhận thức siêu phàm quá trình bên trong, Lão Kiểu và Lã Sâm hai người đã giúp chính mình không ít. Phương tiên sinh biết bước vào siêu phàm về sau, kiếm lợi nhiều nhất là cái gì không? Nhìn Phương Thanh Vũ đi thẳng vào vấn đề, Tiếu Vận Lương cũng không có gì không kiên nhẫn. San giết mệnh quỷ. Phương Thanh Vũ biết cho dù là võ đồ giai đoạn mệnh châu cũng rất đáng tiền, lại càng không cần phải nói võ giả. Mệnh châu là rất đáng tiền, đồng thời có tiền mà không mua được, nhưng nó cái giá này là có hạn mức cao nhất. Tiếu Vận Lương lắc đầu. Tỷ như võ đồ cấp mệnh châu, một khi giá cả vượt qua nó bản thân giá trị quá nhiều, cũng rất khó bán đi. Cái kia, Phương Thanh Vũ toát ra một tia nghi hoặc. Kiếm lợi nhiều nhất, nhưng thật ra là treo thưởng. Một bên Lão Kiểu đột nhiên mở miệng. Giống Thanh ca các ngươi loại này bước vào siêu phàm võ giả, cũng không tất cả hội gia nhập thần quan cùng, có cũng chọn làm cái tán nhân. Mà những cái kia tán nhân, Thanh ca ngươi có thể nghĩ nghĩ bọn hắn tại bình thường trong xã hội khủng bố đến mức nào? Phương Thanh Vũ nghe như có điều suy nghĩ. Xác thực, nếu như võ giả muốn phạm gian làm khoa, khỏi cần phải nói, muốn cướp tiền quả thực không nên quá đơn giản. Cho nên, kiếm lợi nhiều nhất, nhưng thật ra là đuổi bắt những cái kia siêu phàm phần tử phạm tội. Đúng, có treo thưởng phần tử phạm tội. Lao Kiều gật gật đầu. Giống thần quản cục nhân vật siêu phàm, bình thường ngoại trừ sẽ đem thời gian tinh lực đặt ở mệnh quỷ hoặc là dị thần giáo đồ trên thân bên ngoài, đều chọn gia nhập một cái thương hội, tiếp treo thưởng đơn kiếm chút thu nhập thêm. Phương Thanh Vũ nghe xong đột nhiên khỏe miệng giật một cái. Loại sự tình này, liên bang sẽ giao cho thương hội. Lao Kiều một mặt đương nhiên. Hội à, thương hội vốn chính là thụ liên bang quản hạt, hơn nữa những cái kia võ giả nghĩ phải ẩn trốn lời nói, vô cùng phiền phức,
chỉ có thương hội có thời gian này tiền tài tích lực đến sắp xếp người tìm bọn hắn manh mối. Giống thiếu hội trưởng tại quân bộ cũng có tạm giữ trước một số đặc thù nhân viên an bài, liên bang bên kia đều sẽ cho chúng ta lục sắc thông đạo.
Không sai.
Tiếu Vận Lương ở một bên gật gật đầu.
Nếu là như vậy, liền nói thông được.
Phương Thanh Vũ một mặt như có điều suy nghĩ, cho nên các ngươi là nghĩ tới tìm ta làm treo thưởng. Nói thật hắn hiện tại cũng không thiếu tiền, đối với cái này hứng thú không lớn. Lao kiểu đối Phương Thanh Vũ tính cách rất rõ ràng, vừa nghe đến cái giọng nói này, liền biết phải gặp. Cũng không đoái hoài tới Tiếu hội trưởng thân phận, trực tiếp cầm lấy một bên điện thoại di động của hắn, ấn mở màn hình cho Phương Thanh Vũ nhìn.
Đúng, Thanh ca ngươi có thể hai con đường đồng thời đồng tiến nha, hơn nữa làm treo thưởng sẽ có tiền thưởng điểm, đây là tất cả thương hội bắt chước điểm công lao làm ra một cái khen thưởng. Bên trong cũng có thể đổi được siêu phàm cần thiết tài nguyên tu luyện. Phương Thanh Vũ tiếp đi tới nhìn một chút. Phía trên xác thực có khí huyết tinh, minh tưởng hoa loại hình đồ vật, bất quá khi điểm đến phía dưới ta tuyển hạng. Phương Thanh Vũ ánh mắt thoáng sáng lên, rất nhanh khôi phục bình thường. Lơ đãng hỏi một câu, cái này áp, không ký danh sao?
Lao Kiều lắc đầu, ánh mắt lộ ra hy vọng.
Không ký danh, vì chính là nhường một số không nghĩ thấu lộ thân phận người, cũng có thể tới đón treo thưởng nhiệm vụ, dù sao đều là trừ gian trừng phạt ác.
Có thể.
Phương Thanh Vũ suy tư trong chốc lát, nhất cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng.
Cái này không ký danh nhưng quá thơm a, hắn hiện tại võ giả con đường phát triển không ngừng, thần giáo đồ lại chỉ có thể ngày ngày khổ tu. Đến bây giờ mới tính miễn cưỡng bước vào siêu phàm. Tốc độ mặc dù so sánh nó người hắn đã vô cùng nhanh, nhưng lại có chút theo không kịp võ giả tăng lên tốc độ. Nếu có thể ở đầu này con đường hối đoái giáo đồ tài nguyên tu luyện lời nói, vậy liền hết sức thoải mái.
Từ cao ốc đi ra, đã là ban đêm tiếp cận 12 giờ. Phương Thanh Vũ huyện cự Tiếu Vận Lương cùng đi hạ đi thỉnh cầu.
Lao Kiểu và Lã Sâm cũng không đi, cùng theo một lúc đi ra.
Thanh tử, ngươi cái này cất cánh tốc độ cũng quá nhanh.
Lao Kiểu nhìn xem bóng đêm một mặt phiền muộn.
Phương Thanh Vũ trêu ghẹo nhìn về phía hắn, hiện tại tại sao không gọi ta Thanh ca rồi?
Lao Kiều một lần nữa trở lại nguyên lai bộ kia dù có đơn dạng, có hiểu công việc người tại, vẫn là gọi ngươi Thanh ca tương đối tốt, hiện tại không ai, khẳng định kêu Thanh tử à.
Được, cái kia ta đi trước.
Ngày mai gặp.
Phương Thanh Vũ cười hướng hai người khoát khoát tay.
Lần này Tiếu Vận Lương hội vội vã nhường Lao Kiều bọn hắn tìm chính mình tới, liền là bởi vì thương hội ngoài định mức tìm được một tên võ giả tội phạm truy nã, tiền thưởng 8 kg.
Tiếu Vận Lương là thật không nỡ lòng bỏ từ bỏ.
Bằng tu AS nhưng hắn một người, lại lòng tin không đủ.
Đối phương cũng là phá phàm võ giả, đẳng cấp cùng hắn giống nhau.
Cho nên liền tìm đến Phương Thanh Vũ hẹn nhau trời tối ngày mai cùng đi.
Đến lúc đó, Lão Kiểu và Lã Sâm hai người sẽ tới đánh cái phụ trợ.
Ngồi lên xe, Phương Thanh Vũ trở lại ký túc xá về sau, mới mở ra Tiếu Vận Lương cho tư liệu của mình.
Liên bang đặc thù lệnh truy nã hồ sơ số hiệu B1193 ảm quạ truy nã đối tượng, Chu Minh Hoán, từng dùng tên, Chu Mục, giới tính, nam tuổi tác, 34 tuổi nguy hiểm bình xét cấp bậc, B, có quần thể tính sát thương tiềm lực, sinh lý đặc thù, thân cao 178cm 2cm, động thái ba động, phần gáy có màu đỏ sẫm ớt, dây thanh bị hao tổn dẫn đến phát ra tiếng khàn khàn.
Tu vi võ đạo, phá phàm võ giả, chủ tu Bách Hải Tổ Ong Hình Quan Tương Pháp, có thể trong nháy mắt bộc phát gấp 3 khí huyết, tu Hoàng Tuyển Chạy Ngược Khí Huyết Vận Chuyển Pháp, hiệu quả đặc biệt vì huyết dịch mật độ tăng đến cùng giai 2.3 lần.
Hạch tâm tình tiết vụ án, mùng 7 tháng 3 rạng sáng, gian sát Lương Thị Nặng công chủ tịch độc nữ Lương Y Lìa gây án đặc thù, chuyên chọn hảo môn nữ tử ra tay, trước vơ vét, lại gian sát, hiện trường tất lưu sát ong hoa hồng.
Tiền truy nã, 8.000 vé đuốt, 10 cái tiền thưởng điểm.
Tư liệu rất kỹ càng,
đem quan tượng pháp và khí huyết pháp đặc điểm đều viết đi ra.
Chiến lược tại cùng giai bên trong coi như không tệ,
chủ đánh chính là khí huyết bộc phát một bộ này đường đi,
nhưng thỏa thỏa một vị cặn bã.
Giết loại người này hoàn toàn không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng.
Xem hết, đem tư liệu thu lại.
Phương Thanh Vũ lại nhìn một lát Đoạn Lăng lấy ra những sách kia,
đến rạng sáng một điểm mới chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Đêm mưa, giờ phút này đã là cùng Tiếu Vận Lương gặp gỡ sau ngày thứ hai ban đêm.
Phương Thanh Vũ hơi chút thả lỏng một chút hôm nay huấn luyện cường độ,
liền chạy đến cùng bọn hắn tụ hợp,
sớm tìm hiểu được một chút làm thợ săn tiền thưởng kỹ xảo.
Thì như giết võ giả, khó khăn nhất không là thế nào giết, mà là như thế nào phòng ngừa đối phương chạy mất.
Dù sao võ giả nếu như học được thân pháp, mà ngươi dùng chỉ là 100 mét đường kính đặc thù lực trường, chỉ cần hai hơi thời gian, đối phương liền có thể nhẹ nhõm đào thoát.
Chỉ có đem đối phương đưa đến lực trường bên trong, mới cần phải đi cân nhắc như thế nào bắt sống hoặc là đánh giết.
Bất quá bình thường đều là đánh giết, dù sao bắt sống cũng không nhiều tiền, độ khó còn lớn hơn.
Tăng thêm đánh giết bảng truy nã người cũng không có cái gì hậu quả.
Như vậy ngược lại thoải mái hơn một điểm.
Mưa to tại thùng đựng hàng bên trên gõ ra ngàn vạn nhịp trống.
Phương Thanh Vũ phía sau lưng dán chặt lấy dị xét sắt lá tường, nước mưa thuận lấy lọn tóc chảy đến cổ áo.
30 mét bên ngoài kho hàng bến tàu như đầu phủ phục cự thú, lầu hai nào đó phiến cửa sổ lộ ra mờ nhạt ánh sáng, tại mưa to trùng choáng thành mơ hồ lòng đỏ trứng.
Cái này trời mưa đến cùng lão thiên gia tuyến tiền liệt mất khống chế giống như.
Lão Kiều lau trên mặt nước mưa, nói thầm xen lẫn trong tiếng mưa rơi bên trong, trong ngực ôm dụng cụ màn hình hiện ra yếu ớt lang quang.
Phía trên có mấy đạo hồng ảnh chen thành một đoàn.
Chu Minh Hoán đang cùng một đám người đánh bài.
Hiện tại phải đợi ván bài kết thúc.
Lã Sâm điều kính viễn vọng tiêu cự, rất tốt kỳ thật, trời mưa to, đối phương cũng không dễ dàng phát hiện chúng ta.
Kết quả vừa dứt lời,
lầu hai đột nhiên truyền đến cái ghế ngã lật tiếng vang.
Chu Minh Hoán đá văng sắt lá môn, thao.
Lão tử kệ dầm thay đổi vận may lại đến ngược các ngươi.
Hắn hướng về trong môn phái xỉ cục đàm, đi xuống thang lầu, giày ra ép qua nước đọng hố.
Tiếu Vận Lương thấy thế nhãn tỉnh sáng lên,
không nghĩ tới đối phương vậy mà lại xuống tới đi nhà xí. 3, 2, 1 theo đếm ngược bắt đầu, Phương Thanh Vũ ba người đã thuận lấy thùng đựng hàng nhanh chóng sờ qua đi, cấp tốc đi vào Chu Minh Hoán bên dưới, cùng Tiếu Vận Lương hiện lên vây quanh chi thế. Lên! Tiếng giống giận dữ vang lên, mưa to đột nhiên giữa không trung ngưng tụ thành trong suốt hình sáu cạnh ô lưới. Đường kính 100 mét hình tròn lực trường ầm vang triển khai. Giọt mưa đâm vào lực trường trên vách nổ thành ngân sắc mảnh vụn. Lực trường mở ra trong nháy mắt, Chu Minh Hoán con người bỗng nhiên co lại thành cây kim, triệt thoái phía sau nửa bước đụng đổ bốn sắt, trong mắt đầu tiên là bối rối, nhưng cũng rất nhanh tỉnh táo lại. Thương hội đám cho con. Thanh âm khàn khàn gào thét lại mang theo cổ quái ý cười. Muốn chơi âm. Vừa dứt lời, đằng sau cách đó không xa cửa phòng đột nhiên bị một cước đá văng. Tiến nhanh đi. Tiếu Vận Lương thấy thế, vội vàng hướng người bên kia hô to. Nơi này khoảng cách vừa Chu Minh Hoán đi ra gian phòng còn chưa đủ 100 mét, nhưng hắn là có lòng tin có thể tại cái này ngăn lại Chu Minh Hoán, không cho hắn đi nguy hiểm cho đến người bình thường. Dù sao có hắn và Phương Thanh Vũ tại, điểm ấy kỳ thật cũng không tính là gì vi quy, chỉ cần cuối cùng người bình thường không có việc gì liền tốt. Nếu không thật nghĩ tìm chung quanh 100 mét hoàn toàn lúc không có người, mới dùng sức trận, loại kia thời cơ quá khó tìm. Giống Lao Kiểu và Lã Sâm đến trợ thủ, chính là chuyên môn vì giờ khắc này. Cho nên tại Tiếu Vận Lương nói xong, hai người lập tức muốn lách qua Chu Minh Hoán, tiến về sắt lá phòng lầu 2 ngăn cản người bình thường đi ra. Nhưng mà, Phương Thanh Vũ lại đột nhiên hô một tiếng. Đừng đi. Lao Kiểu ba người đồng thời quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Phương Thanh Vũ cao mày, không nói chuyện. Bởi vì phía trên lại đi ra ba vị Chu Minh Hoán nhãn hiệu bạn, vậy mà cũng là võ giả. Thật sự là không hợp thói thường mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa. Không hợp thói thường đến nhà. Bốn cái tội phạm truy nã, ghé vào một khối đánh bài. Thật có nhàn hạ thoải mái a chính các ngươi tránh tốt, ta đi. Phương Thanh Vũ đầu tiên là hướng phía Lao Kiểu hai người hô một tiếng, sau đó nhìn về phía Tiếu Bật Lương. Tiếu hội trưởng, ngươi ngăn chặn hắn. Đang khi nói chuyện, trực tiếp đem quyền chỉ huy đoạt lấy. Đồng thời đế giày dưới, tại trong đêm mưa nổ tung xích kim lưu hỏa. Kim văn như là nóng chảy tinh vòng tại quanh thân lưu chuyển, mắt trái quần quận lấy dung nham vòng xoáy, mắt phải ngân nguyệt sụp đổ. Giống như trong đêm tối ác ma, tấu chương xong, chương 104, vĩnh dạ sĩ trang tiền đến giai, dị hòa sĩ. Vạn càng 33, chương 104, vĩnh dạ sĩ trang tiền đến giai, dị hòa sĩ. Vạn càng 33, Lão Kiểu và Lã Sâm không hiểu, đồng thời thấy cảnh này thâm thụ chấn kinh. Bất quá vẫn là ngoan ngoãn nghe lời, trực tiếp rút lui đến hậu phương thùng đựng hàng trong đám. Mà Tiếu Vận Lương nguyên bản nhíu mày nghĩ muốn nói chuyện, nhưng lại tại nhìn thấy Phương Thanh Vũ thời khắc này bộ dáng về sau, sống sờ sờ lại đem lời nói nuốt xuống, đeo lên quyền sáo về sau, vọt thẳng hướng Chu Minh Hoán. Mà Phương Thanh Vũ giờ phút này đã đi tới dương bọc sắt dưới, dung nham cùng ngân nguyệt sen lẫn dị sắc đồng tử xuyên tấu màn mưa, ngước đầu nhìn lên lấy ba người. Chư vị, cũng là tội phạm truy nã. Ngoài cùng bên trái nhất mặt thèo hầu kết kịch liệt nhấp nô. Cái kia là sinh vật đối mặt đỉnh cấp loài săn mồi lúc bản năng run rẩy. Bất quá vừa nghĩ tới mình người số ưu thế, vẫn là cười gằn. Đầu năm nay thương hội chó cũng bắt đầu cột tơ lệ rồi. Ở giữa tóc đỏ nữ nhân cũng cười ra tiếng, ba đối một còn dám trăng bức. Cái này tiểu xuất ca có phải hay không không trải qua xã hội đánh đập? Chỉ có ngoài cùng bên phải nhất hư hư thực thực người lùn người, chưa hề nói bất luận cái gì lời nói, mà là đột nhiên vung ra bảy đạo tiểu ảnh tử. Châm. Nhìn xem cái bóng bị khí huyết hòa tan làm nước thép trước bộ dáng, Phương Thanh Vũ nghi hoặc. Bất quá dâu ria, ba người cách làm và lời nói đã chứng minh thân phận của bọn hắn, cho nên sau đó không gì kiên kỵ. Long tước chạm bách ra khỏi vỏ trong nháy mắt, trung quanh giọt mưa trong nháy mắt bị khí huyết nhiệt độ cao khí hóa. Xích kim thân đao chạy xuôi dung nham mạch lạc, đao đốc kiếm nơi thanh đồng lòng tức bố cánh muốn bay. Ba trên mặt người nhe răng cười còn không tới kịp chuyển đổi, võng mạc bên trên đã in dấu hạ một đạo thiêu đốt hồ quang. Lưỡi đao chỉ thiên sát na, trên không nổ tung một tiếng sấm rền. Dung kim sắc đao khí hóa thành lịch sông cự long, lân phiến trong khe hở bắn tung tóe tinh hỏa nhóm lửa toàn bộ màn mưa. Khung sắt đài tại nhiệt độ cao trung dung thành xích hồng nước đường. Trên mặt đất vô số nước đọng mặt bị chiếu lên tựa như lò luyện, ba cái tội phạm truy nã dựng lên cương khí kim màu đỏ ngòm giống yếu ớt vỏ trứng giống như tầng tầng bong ra từng màng. Làm lôi minh dần dần tắt, sắt lá dương lầu 2 chỉ còn ba đạo cháy đen vết đao. Vết đao cuối trên vách tường, ba bộ không trọn vẹn thân thể chính hướng xuống đất chậm rãi trượt xuống, cuối cùng ngưng kết tại trên mặt bọn họ chỉ có kinh hãi. Thảo. Mà cách đó không xa, nghe thấy sau lưng siêu động tĩnh lớn Chu Minh Hoán bị giật nảy mình, làm quay đầu nhìn thấy sắt lá dương thẳng trạng, vô ý thức tuân ra nói tụ. Tiếu Vận Lương cũng là như thế, nhưng trong lòng ngoại trừ kinh hãi bên ngoài, còn rõ ràng mình bây giờ đang làm cái gì. Thừa dịp Chu Minh Hoán phân thần, một quyền đánh vào đối phương trên mặt. Phanh, Chu Minh Hoán cả người bay rất ra ngoài, hung hăng đâm vào thùng đựng hàng bên trên. Nhưng ánh mắt y nguyên chăm chú nhìn đi tới cái kia đạo hỏa quang. Ta nhận thua, ta tự thú. Chu Minh Hoán lập tức gào lấy cú họng, thần sắc tràn đầy hoảng sợ. Không nên giết Phương Thanh Vũ so với Tiếu Vận Lương nhanh hơn một bước đến Chu Minh Hoán trước người, nghe hắn, thần sắc hào không dao động, sau một khắc, long tước liền xẹt qua cần cổ. Rơi xuống đầu lâu biểu lộ cùng sắt lá dương ba người kia giống nhau như lúc. Ù ngủ. Chờ Tiếu Vận Lương đi tới, vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Nhìn bị một đao chặt nát sắt lá phòng cùng với bị chém đầu Chu Minh Hoán không biết nên nói cái gì. Cú may Lão Kiểu bọn hắn cũng đã tới. Thanh ca, nhanh, đem máy ghi hình cho ta. Lão Kiểu đi vào Phương Thanh Vũ trước người, tay hướng phía trước rối ra, liền đem Phương Thanh Vũ trước ngực đặt chế máy ghi hình đào xuống dưới, sau đó cầm lấy tấm phẳng một trận thao tác. Đồng thời giải thích, trước kia thần quản cục náo qua một sự kiện, chính là tội phạm truy nã đang cầu xin tha, tự thú tình huống dưới, còn có nên giết hay không, có thánh nhân thánh mâu nói không nên giết,
hẳn là cho một lần sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời, cho nên chúng ta không bằng nhiều một sự ít một chuyện, đem cái kỷ lục này dụng cụ từ bỏ tốt nhất.
A, đi. Phương Thanh Vũ nghe không nhịn được cười ra tiếng. Bên ngoài cơ thể dị tượng đều thu liễm, lần nữa khôi phục đến người bình thường bộ dáng.
Người đã là nhập y, vẫn là thông huyền võ giả a?
Mà tại hắn thao tác trong lúc đó, Tiếu Bận Lương cũng đột nhiên do dự hỏi một câu.
Không phải, ta cũng là phá phàm.
Phương Thanh Vũ nghe lắc đầu. Sau đó liền không lại nói tiếp, thẳng đến La Sâm đem ba bộ bị chém ngang lưng thi thể dưới mặt đến liều cùng một chỗ. Bắt đầu kiểm tra thực hư thân phận của bọn hắn. Quả nhiên cũng đều là tội phạm truy nã. Lần này kiếm bộ rồi. Rất nhanh, thương hội nó công tác của hắn nhân viên tới kết thúc công việc. Tiếu Vận Lương bắt đầu an bài sau đó đánh khoản công việc. Bốn người tiền thưởng cộng lại, Phương Thanh Vũ tổng cộng có thể cầm 1.5 cái tiểu mục tiêu. Cái này đến tiền tốc độ, quả thực so với đoạt tiền nhanh hơn. Bất quá Phương Thanh Vũ để ý nhất, vẫn là tiền thưởng điểm số lượng. 63 điểm. Có thể hối đoái 6 đóa minh tường hoa. Cái này đã tương đối khá. Nếu như hiệu suất cùng khí huyết tinh nói đúng lắm, đại khái có thể đem một cái kỹ năng đống đến cấp 2. Còn lại liền không Phương Thanh Vũ chuyện. Chờ lao kiểu đổi tốt ghi chép dụng cụ, liền lái xe đưa Phương Thanh Vũ hoàn hồn vào cùng. Trong xe trầm mặc hồi lâu, thẳng đến trước khi xuống xe, Phương Thanh Vũ mới do dự xoay người nói một câu. Cố lên, thiên phú cho tới bây giờ đều không phải là người luyện võ bình cảnh. Hắn biết vừa mới cái kia một màn, cho lão kiểu và La Sâm hai cái này tại võ trên đường đau khổ dễ rủa người mang đến bao lớn rung động. Nhưng hai thiên môn độ khó tại hắn bên này là không tồn tại, cũng không có gì kinh nghiệm khiến cho. Chỉ có thể nói một câu, Thần Huy tại võ quán bên trong đã nói. Cứ như vậy trở lại thần quản cục. Qua ba ngày ngày yên tĩnh. Trong thời gian này, thương hội bên kia tạm thời không lại truyền đến tội phạm truy nã tin tức, bất quá Lâm Vãn Tỉnh đã xuất viện, đồng thời thông chi chính mình buổi chiều đi qua. Còn có hối đoái minh tưởng hoa đợi ba ngày. Rốt cuộc đến. Trong túc xá, Phương Thanh Vũ đem đèn đóng lại về sau, khoanh chân ngồi ở trên giường. Trực tiếp đem cánh hoa giật xuống đến, ngậm trong miệng. Cánh hoa tại đầu lưỡi hỏa tan thành sền sệt băng lưu. Ý thức trong nháy mắt ầm vang rơi vào vực sâu. Phương Thanh Vũ lần nữa nhìn thấy đầu kia chiếm cứ tại thời gian cuối trúc long. Mới đầu chỉ là trong hư không phù động lân phiến đường vân, mỗi phiến vậy đều phản chiếu lấy ngay tại chôn bụi tinh đàn. Theo quan tưởng xâm nhập, những văn lộ kia bắt đầu ngưng tụ thành quấn quanh tinh vòng trảo, cuối cùng là cặp kia nửa mở, chảy xuôi vĩnh chú cùng đỉnh dạ dựng thẳng đồng tử. Tại thái cổ trong tiếng hít thở, trúc long chậm rãi nhắm mắt, quá trình như là hàng tinh sụp đổ giống như dài dằng dặc. Tuyệt đối hắc ám từ khép kín mắt rồng trong khe hở chảy ra. Đây không phải là bình thường bóng đêm, mà là ngay cả ánh sáng tử đều bị cầm tù lồng giam. Phương Thanh Vũ nhìn đến tứ chi của mình đang bị loại này hắc ám đồng hóa, làn da mặt ngoài hiện lên thể lỏng sâu thẳm gợn sóng, phản phất có 10 vạn tòa đáy biển núi lửa tại xương sống chỗ sâu phun trào. Làm trúc long mí mắt hoàn toàn khép kín sát na. Phản phất nghe thấy được không gian vỡ vụn giòn vang, tựa như có người xé mở thế giới bài lót. Hắc ám hóa thành thực chất thủy triều tràn qua mỗi một cây thần kinh bộ sở, Phương Thanh Vũ hô hấp cùng trúc long thổ tức dần dần đồng bộ, mỗi một lần lồng ngực chập trùng đều mang theo bụi sao bạo giống như màu đen dòng xoáy. Những cái kia nguyên bản mơ hồ long giác đường vân đột nhiên rõ ràng. Uốn lượn góc cạnh đâm rách hắc ám, tại trong hư vô cải ra thiêu đốt lên hắc viêm khẽ rãnh. Mà tại trong hiện thực Phương Thanh Vũ, vô số thật nhỏ hắc viêm đã tự động từ lỗ chân lông chảy ra, bệnh thành một kiện cổ lao hắc viêm áo khoác. Chúc mừng ngươi chức nghiệp hạch tâm kỹ năng minh trúc chi ủng vĩnh dạ sĩ trang thăng đến Lv2, không, 400, tiến lên giai. Phương Thanh Vũ nắm chặt lại hắc viêm bao trùm nằm đấm. Cùng võ giả khí huyết khí kình hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói võ giả khí kình cùng khí huyết là một loại, do trong cơ thể mình tư sinh ra, tùy thời đều thụ chính mình khống chế đồ vật. Cái kia hàm trúc hành giả sức mạnh, càng giống là dung hợp hắc ám. Trong cõi u minh, cùng một loại nào đó tồn tại kiến lập liên hệ. Quen thuộc tốt kỹ năng mới uy lực. Phương Thanh Vũ tâm tình rất không tệ, thay đổi đã lâu bảo tiêu hầu phục. Mắt nhìn thời gian, lái xe tiến về thủy phủ. Rốt cục có thể tiếp tục lá gan chức nghiệp. Màu đen tiệu chạy nghiền nát ngô đồng lá rụng quẹo vào khu biệt thự. Đẩy cửa xe ra trong nháy mắt, hoàng hôn bọc lấy tùng hương tiến đụng vào xoắn núi. Hắn trông thấy Lâm Vãn Tỉnh đứng tại cây ngân hạnh hạ xuống sắc, thương bạch cổ tay treo đang vẽ bảy lên vương. Vẫn như cũng là mặc nát hoa dâm ấy, tiên khí đồng bền, khoe miệng lĩnh viễn treo một vòng mỉm cười, một bộ ta chỉ là hiền lành, nhưng người sống chớ gần dáng vẻ. Phương tiên sinh. Nàng quay sang mỉm cười, vành hai phỉ thúy mặt dây chuyền lắc ra một cung lanh quang. Phương Thanh Vũ thấy thế cũng mỉm cười đi qua. Nhưng mà vừa đạp vào đá của đường mòn, con người bỗng nhiên rút lại, khoảng cách hơi chút tới gần điểm, mới nhìn rõ. Lâm Vãn Tỉnh đỉnh đầu nguyên bản phổ thông màu trắng học sinh danh hiệu, giờ phút này thấm đầy màu đỏ tươi, và mẹo dị họa sĩ hai chữ chính trong bóng chiều không ngừng chạy ra huyết sắc bừng sáng. Nhìn quanh một vòng, vốn nên ở chung quanh công tác người hầu, hôm nay một cái đều không có gặp. Đã lâu không gặp. Lâm Vãn Tỉnh lấy xuống cây đay tạp dề, màu tràn thuốc màu tại ống tay áo nhân ra hình mạng nhện đường vân. Tay trái ngón áp út thêm ra mai hắc rượu thạch chiếc nhẫn. Phương Thanh Vũ thần sắc lần nữa khôi phục tự nhiên, cười vươn tay nói ra, đã lâu không gặp, xem ra Lâm tiểu thư khôi phục được không sai. Chừng nào thì bắt đầu học vẽ tranh? Xuất viện thời điểm bắt đầu vẽ, muốn nhìn ta mới nhất làm sao? Lâm Vãn Tỉnh xốc lên chống bụi bại, giá vẽ bên trên chưa hoàn thành bức tranh bên trong. Thân mây bị xé mở mấy chục đạo vết nứt. Mỗi đạo kẽ nứt bên trong đều nhô ra một nửa tượng thần, thuốc màu đổ bê tông khuôn mặt chạy xuôi nửa đường giống như bóng ma. Những tượng thần kia mọc lên sao trời mảnh vụn ngưng tụ thành con mắt. Và áo trong hư không quần cuộn thành thể lỏng ngân hà. Nhất quỷ quyệt chính là chỗ có tượng thần đều tại cuối người, trăm ngàn con bàn tay xuyên thấu tầng mây hướng phía dưới cầm nắm, đầu ngón tay quấn quanh lấy nhân loại xuyên thành châu liên. Mặt đất lít nha lít nhít quỷ đầy trần như nhộng hình người. Phương Thanh Vũ thấy thế,
tâm tính đột nhiên bình ổn xuống tới. Lâm tiểu thư bắt đầu tiếp xúc chủ nghĩa siêu hiện thực rồi. Phương tiên sinh nói đùa. Lâm Vãn Tình đầu ngón tay mơn trớn vải vẽ bên trên mặt mèo tinh vân, thần minh bản chính là chân thật tồn tại, thế nào lại là chủ nghĩa siêu hiện thực đâu? Dứt lời, nàng ngón áp út hắc rượu thạch chiếc nhẫn nổi lên gợn sóng, vẽ trung tượng thần lại đồng bộ rung động, có thể ngửi được dầu thông bên trong hòa với thịt tối đốt cháy mùi, tựa như phương tiên sinh thể nội chạy xuôi thần huyết cũng không dám nhận nhau. Lâm Vãn Tình con người đột nhiên phân thành mắt các hình, vải vẽ tuân ra nhựa đường xúc tu quấn về Phương Thanh Vũ mắt cá chân, làm gì kháng cự trở thành vật chứa. Liên ở trong nháy mắt này, Phương Thanh Vũ đế dậy nổ tung xích kim lưu hỏa, kim văn như là nóng chảy tinh vòng tại quanh thân lưu chuyển, mắt trái quần quận lấy dung nham vòng xoáy, mắt phải ngân nguyệt sụp đổ. Dưới chân bàn đá xanh trong nháy mắt khí hóa thành tinh trạng cái hố nhỏ. Nhựa đường xúc tu tại chạm đến diễm vòng sát na, bộc phát ra hàng vạn con bươm bướm đốt cháy khét đùng đùng âm thanh. Những cái kia lôi cuốn lấy sao trời mảnh vụn đặc dính vật chất, tại ngọn lửa liếm láp dưới phai màu thành cho bạch phiến mạn, rơi lã chả tại cháy đen mặt đất. Các ngươi chúng thần hội linh cầu ngược lại là so với con rồi còn chịu khó. Phương Thanh Vũ mặt không biểu tình đạp trên đầy đất tinh huy cho tàn hướng về phía trước. Hỏa diễm thuận lấy vải vẽ đi ngược dòng nước, đem trọn phiến bản mẹo tầng mây đốt thành trong suốt. Vừa làm thịt sẽ chỉ phái khôi lỗi phế vật, lại phóng xuất một đầu sẽ chỉ sủa inh ỏi ra chó. Dứt lời, long tước chạm ách từ hư không diễm lưu trung ngưng hình, đao đốc kiếm kim tức vỗ cánh muốn bay, lưới dao trong bóng chiều kéo ra đỏ ngấn tàn ảnh. Phương Thanh Vũ trở tay cầm đao chỉ xéo mặt đất. Diễm lưu thuận lấy đao sống lưng du tẩu. Ha ha. Lâm Vãn Tình nghe nói, cười lạnh một tiếng. Thoại âm rơi xuống sát na, tất cả túi người tượng thần đồng thời phát ra miệng thủy tinh nước dí lên. Lâm Vãn Tình mắt kép trạng con ngươi điên cuồng rung động, vải vẽ bên trên những cái kia thể lỏng ngân hà bắt đầu sôi trào bốc hơi. Thấu chương xong.